Chương 608 thuốc đắng dã tật, chương 608 thuốc đắng dã tật. Kinh kiếm đứng tại hồ tử đầu vai, liều mạng lay động phun xương cơ nắm tay. Từng luồng gây mũi cao nồng độ trùng thuốc, giống nước mưa giống như hướng phía trong hốc cây phun ra. Dừng tay. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta bảo ngươi dừng tay. Thụ tinh hai cái đầu diện mục và mẹo, bàn tay khổng lồ nắm thành quả đấm, hướng phía kinh kiếm hung hăng đập tới. Nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét, mọc ra từng cây bén nhọn gai sắc. Ngoa tạo, thụ tinh tới. Hổ tử thấy thế, hét lớn một tiếng, trực tiếp trở đi kinh kiếm chạy đi. Tiểu nhân hèn hạ, chạy chỗ nào? Thụ tinh một quyền đạp nát treo ở hốc cây phun xương cơ, một thủ trưởng khác hướng phía hai người mở ra, vô số sợi đằng sinh trưởng, hướng phía hai người chen chúc đuổi theo. Kinh kiếm từ hổ tử đầu vai nhảy xuống, hai người quần quật lấy né tránh những sợi đằng kia. Sợi đằng linh hoạt và mèo, lập tức thay đổi phương hướng uốn éo trở về, từ hổ tử giữa hai chân xuyên qua, lập tức đem hắn quấn quanh. Hổ tử còn đến không kịp phản ứng, liền bị quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Sợi đằng nhanh chóng leo lên cổ của hắn, càng thu càng chặt. Hổ đệ, đừng hoảng hốt, ta tới. Kinh kiếm vội vàng rút kiếm, pháp lực vận chuyển, chặt đứt một mảnh sợi đằng, chạy về hổ tử bên người, đem pháp kiếm cắm sợi đằng ở giữa, dùng sức cắt đứt. Hổ tử thoát khốn, sờ lấy xương đỏ đít hầu, dùng sức ho khan. Hổ đệ, ngươi vẫn tốt chứ, coi chừng, lại tới. Hổ tử nhìn thấy con rắn kia bảy giống như sợi đằng, cuốn bít cầm lấy quỷ đầu đao. Kinh kiếm huy kiếm, trở lại ngăn cản. Hai người đứng lên, dựa lưng vào nhau, ứng phó những cái kia không dứt sợi đằng. Ha ha, tiểu nhân vô sỉ, nhìn các ngươi có thể dễ dụa đến khi nào. Thụ tinh khinh miệt cười lạnh, nện bước tráng kiện hai chân, hai cái bàn tay to lớn không ngừng vung đẩy, mặt đất không ngừng rung động, hai người lộn nhào. Vật nhỏ, chạy không thoát đi. Cây giả tinh lợi dụng sợi đằng đem hai người bao bọc vây quanh, nó cười ha ha, vươn tay đang muốn đem hai người bắt được, đột nhiên cảm giác ngược lại là một trận toàn tâm đau đớn. Hai cái đầu hướng phía cây gừa nhìn lại, lập tức quá sợ hãi. Lục Phi chẳng biết lúc nào thế mà bay đến hốc cây bên cạnh, chính hướng phía trong hốc cây điên cuồng phun thuốc trừ sâu. Gây mùi thuốc trừ sâu vị phiêu tán đi ra, bên trong phỉ trùng thống khổ nhúc đích, từng miếng dùng sức gặm cắn thân cây. Toàn tâm dưới sự thống khổ, cây giả tinh thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, hai cái đầu gào thét như sấm. Hèn hạ vô sỉ. Nó nổi cơn điên một dạng vùng vẫy song trường, toàn thân mọc ra sợi đằng cùng gai nhọn, điên cuồng nhào về phía Lục Phi. Kinh kiếm cùng hổ tử có thể thở. Cây giả tinh, cái này gọi thuốc đắng dã tật. Lục Phi gặp thụ tinh đuổi theo, lập tức bung dù bay đi, không chút nào ham chiến. Hắn cùng kinh kiếm cộng đồng phun ra thuốc trừ sâu, hợp lại cũng có một bình lớn đủ bên trong phì trùng trước hào hào mà nhấm nháp một hồi. Cây giả tinh bắt không được hắn, đem mặt đất đạp đến vang động trời, mặt đất vỡ ra, vết dạn hướng phía bốn phía lan tràn, bốn phía cây cối tả diêu hữu hoàng, phảng phất tại run lẩy bẩy. Cây giả tinh, có bản lĩnh đến bắt ta à? Lục Phi cầm trong tay dù đen, đối với cây giả tinh làm lấy mặt quỷ, cực điểm khiêu khích. Tóc đen phất phới, khinh miệt đối với cây giả tinh ngắc ngắc. Đáng giận, hỗn đản, đáng giận. Cây giả tinh lặp đi lặp lại sẽ chỉ mang mấy cái này từ, phẫn nộ làm cho hôn mê nó hai cái đầu, nó liều lĩnh đuổi theo Lục Phi. Đến a, lão giả, đến a, đến bắt ta à? Lục Phi đem cây giả tinh càng dẫn càng xa. Kinh kiếm cùng hổ tử thừa cơ chạy về cây gừa bên dưới. Hổ đệ, đem ngươi thuốc trừ sâu cho ta. Kinh kiếm trên lưng hổ tử phun xương cơ, dẫm lên hổ tử bả vai, đem vòi phun nhét vào trong hốc cây. Lại một phen thuốc trừ sâu cùng anh loạn tạc. Hốc cây chỗ sâu phỉ trùng con hoa mắt trong mặt, hình tròn miệng phun ra từng đoàn bọt mép, nó đã không có khí lực đi cắn xé thân cây liều mạng dễ rồi lấy, phát ra y mắng gào thét. Sau một khắc, dấu ở thân cây các nơi trứng trùng đột nhiên cùng nhau run rẩy, từng cái trắng bóng nhỏ nhuyễn trùng phá xác mà ra, điên cuồng gặm cắn thân cây, phát ra tiếng vang xào xạc. Cây mạt tuôn rơi xuống. Trời mưa. Hổ tử ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn thấy thủng trăm ngàn lỗ thân cây, lập tức toàn thân run lên. A kiếm, mau nhìn phía trên. Ta vội bằng đâu? Kinh kiếm một bên đong đưa phun xương cơ nắm tay, một bên ngẩng đầu, đột nhiên cứng đờ. Phía trên thân cảnh trải rộng lớn nhỏ không đều lỗ đen, mỗi cái trong động đều có một cái núc ních phỉ trùng. Ta đi. Lấy ở đâu nhiều như vậy côn trùng? Kinh kiếm toàn thân nổi da gà bốc lên đứng lên. Gốc cây này ngàn năm cây gờ lớn, cao vút trong mây, nếu như mỗi cái trên cảnh cây đều có trùng, cái kia đến có bao nhiêu con à? Cái kia xa 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 tiếng vang, cái kia lít nha lít nhít côn trùng gặm cắn phảng phất không chỉ là thân cây, còn có da đầu của bọn hắn. Chúng ta điểm ấy thuốc đủ sao? Kinh kiếm nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ một lát, đem vòi phun thu hồi lại. Một bình này thuốc cũng tiêu hao hơn phân nửa, hắn cùng Lục Phi đánh thuốc cộng lại, đầy đủ giết chết một con voi lớn vẫn không giết được bên trong đại chủ tử. Côn trùng này hiện tại chính là vùng vây dây chết. Hồ đệ, ngươi tìm cơ hội đi đem Tiểu Văn ca cái kia ấm thuốc lấy ra. Kinh kiếm nắm lấy thân cây, dùng sức nhảy lên, bỏ lên trên cây gờ lớn. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hồ tử nhìn hắn một cái, hướng phía Tiểu Văn ca phương hướng chạy tới. Tiểu Văn núp ở phía xa trong rừng cây, nhìn qua bọn hắn cùng cây giả tình vật lộn, toàn bộ hành trình trợn mắt hốt mồm. Đây hết thảy đã hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của hắn. Đầu óc của hắn trống rỗng, có mấy lần liền hô hấp đều quên. Kinh kiếm leo lên giả cây gờ chỗ cao, ngừng thở, hướng phía những cái kia mọc đầy trùng động thân cây phun ra thuốc trừ sâu. Phun một cái liền chết một mảng lớn. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Bốn phương tám hướng đều là côn trùng xa 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 gặm cắn âm thanh, cây mạt tại cảnh lá rậm rạp ở giữa không ngừng phiêu linh. A a a. Đau nhức, đau quá a. Cây giả tinh truy đuổi Lục Phi bộ pháp chậm lại, to lớn song trưởng không ngừng xoa cào thân thể, hai cái đầu thống khổ không chịu nổi. Đại ca, ta đau quá a, toàn thân đều tốt đau nhức a. Không chịu nổi. Chết đi coi như xong. Chết, chết liền đã hết đau. Vạn trùng phệ thân đau đớn, để cây giả tinh hoàn toàn đánh mất lý trí, tráng kiện ngón tay dùng sức xẹt qua thân thể, tựa như diêm huy động, một cỗ khói đen từ tráng kiện giữa ngón tay toát ra, nho nhỏ hỏa tinh sáng lên. Không tốt. Lục Phi ánh mắt biến đổi. Cây giả này tinh muốn tự thiêu. Khổng lồ như thế cây cối thiêu đốt, tất nhiên sẽ gây nên cháy rừng, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. Lão giả này muốn cùng mọi người đồng quy vu tận. Vù vù mấy lần, cây giả tinh đầu ngón tay giấy lên nho nhỏ ngọn lửa. Cây giả tinh, tỉnh táo. Lục Phi vội vàng để dù nhỏ mang theo chính mình bay qua, phun sương cơ phát động. Thuốc trừ sâu phun ra đi ra, kịp thời dập tắt ngọn lửa. Cây giả tinh, chúng ta phụng trắng tam thái mại chi mệnh, thật là đến cấp ngươi chữa bệnh. Ngươi sở dĩ thống khổ như vậy, là bởi vì trong thân thể giải quá trùng. Ngươi nói cái gì? Cực hạn thống khổ ảnh hưởng, cây giả tinh hỗn loạn, cho dù có hai cái đầu đều không đủ dùng. Ngươi kiên nhẫn một chút. Chúng ta tại cho người khu trùng. Lục Phi biết bằng vào mấy câu không thuyết phục được cây giả tinh, hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian. Chương 609 màu đỏ trứng trùng, chương 609 màu đỏ trứng trùng, cái gì trùng lao thụ tinh lung la lung lay, hai cái đầu đánh tới, giống như nhớ tới một chút cái gì. Có trùng đáng chết côn trùng. Thiêu chết bọn chúng. Lao thụ tinh mắt lộ ra hung quang, tráng kiện ngón tay lần nữa xẹt qua thân thể, đầu ngón tay nhóm lửa diễm. Đốt, thiêu chết bọn chúng, thiêu chết các ngươi. Ha ha ha. Chết. Cùng chết. Lao thụ tinh đã triệt để điên cuồng. Kinh kiếm đứng tại giả cây gờ chỗ cao, liều mạng phun ra thuốc trừ sâu. Gây mũi mùi thuốc phiêu tán đến khắp nơi đều là, còn tốt hắn có thể vận dụng pháp lực ngăn cản. Hổ tử đã từ nhỏ văn ca cái kia lấy được một cái khắc phun sương cơ, chính hướng phía giả cây gờ chạy vội. Tiêu diệt khắp cây côn trùng còn cần một chút thời gian. Nhưng lão thụ tinh đã đợi đã không kịp, nhóm lửa diễm ngón tay, hướng phía trên thân điểm tới. Mau dừng lại. Lục Phi lần nữa phát động phun sương cơ, đem vậy còn chưa đốt lớn hỏa diễm dập tắt. Sau đó, xuất ra lôi kích một đối với lão thụ tinh đầu, ra sức một kích. Tỉnh. Chói mắt điện quang tại lão thụ tinh trên đầu nổ tung, hai cái đầu bị đánh nát hơn phân nửa. Một cánh tay thô trùng trắng rách dưới chỗ lộ một nửa đi ra, cái đuôi liều mạng bật mèo, hướng phía đầu chỗ sâu chui. Nguyên lai trong đầu còn có trùng. Chết không được. Lục Phi ánh mắt sáng rõ, trực tiếp nhảy đến lão thụ tinh trên thân, giẫm lên cái kia phỉ trùng cái đuôi, vòi phun nhắm ngay phỉ trùng. Tay cán ép xuống. Phốc, gây mùi thuốc trừ sâu phun ra xuống tới, tất cả đều rơi vào cái này buồn nôn phỉ trùng trên thân. Phỉ trùng bật mèo thân thể, liều mạng giãy giụa, tựa hồ còn phát ra nhẹ nhẹ tiêu thảm. Lão thụ tinh còn lại nửa biên đầu, khi thì ngốc trệ khi thì thống khổ, thân thể cao lớn lúc gần lúc hiện, lung lay sắp đổ. Lục Phi thân hình cũng đi theo lay động, may mắn có tóc đen kịp thời rối ra, đem hắn hai chân cùng lao thụ tinh một mực buộc chặt. Lục Phi trên tay không ngừng, còn lại nửa ấm thuốc toàn bộ phun ra tại cái này một con côn trùng trên thân. Cái này buồn nôn phì trùng rốt cục bất động mềm mặt từ lao thụ tinh nửa viên đầu rơi ra, trong miệng phun ra từng đoàn lớn bọt mép. Lao thụ tinh thân hình khổng lồ cứng đờ, ngốc trệ lấy một lát, ở vang ngã xuống. Mà Lục Phi cầm trong tay dù đen, hai chân vững vàng chạm đất. Hắn đem phun xương cơ ném đi đến phì trùng con bên cạnh, xác định cái này sinh vật buồn nôn đã chết thấu. Lão thụ tinh còn chưa có chết, nhưng thân thể nhiều chỗ cấp tốc mục nát đen biến nát. Lục Phi quay đầu, nhìn về phía kinh kiếm cùng hộ tử, vừa nhìn một chút liền giật mình kêu lên. Ra trên cây gựa trùng trắng rầm rầm rơi xuống, rơi đầy đất đều là. Kinh kiếm cùng hộ tử hai người ngay tại trên cây vung vẩy vòi phun, không ngừng tiệt trùng. Theo côn trùng chết đi, ra cây gựa thân cảnh cũng bắt đầu hư thối biến thành màu đen, lá cây không ngừng rơi xuống. Cái này ngàn năm đại thụ đã sớm bị côn trùng đục rỗng. Nhìn như là lão thụ tinh phát cuồng, kỳ thực là côn trùng khống chế lão thụ tinh sát hại trong núi động vật, vì chúng nó cung cấp mới chất dinh dưỡng. Tất cả thuốc trừ sâu đánh xong, ba người đứng dưới tảng cây, nhìn xem gốc cây này đại thụ che trời trở nên trụi lùi rách bước, không khỏi mười phần tổn thức. Cây già này cũng là đáng thương. Kinh kiếm lắc đầu. Lục Phi tiến lên, phát hiện tráng kiện thân cây vỡ ra thật lớn một đầu lỗ hổng, bên trong còn giống như có cái gì. Hắn trong chiều nhìn một chút sau, đem Tiểu Văn hô tới. Tiểu Văn thâm một cước cạn một cước đi qua đến, sững sờ nhìn xem mấy người kia, giống nhìn thiên binh tiên tướng một dạng. Trời ạ, bọn hắn đến cùng là người gì a, thật đem lão thụ tinh đánh ngã. Tiểu Văn ca, mượn đao đốn tuổi dùng một lát. Lục Phi đối với hắn cười cười, từ trong tay hắn cầm qua đao đốn tuổi, đối với thân cây vết nứt chém bảo. Tiểu Lục huynh đệ, vẫn là ta tới đi. Ngươi cái này đốn cây thủ pháp liền không đối. Tiểu Văn lấy lại tinh thần, cầm lại đao đốn tuổi, đối với vết nứt nhanh nhẹn chém bảo. Chỉ chốc lát, liền chặt ra thật lớn một lỗ hổng. Hay là Tiểu Văn ca lợi hại. Lục Phi từ đáy lòng gật đầu, trong chiều nhìn lại. Chúng ta nông dân liền sẽ làm chút việc nhà nông mà thôi, cái nào so ra mà vượt các ngươi. Tiểu Văn thật không tốt ý tứ cười cười. Lục Phi tìm đến những cây, chịu đựng buồn nôn gỡ ra bắp đùi kia thô côn trùng chết tiệt, mọi người phát hiện, bên trong còn có một đoàn bị màu trắng sền sệt vật bao khỏa trứng trùng. Những trứng trùng này cùng khác không giống mới, hiện ra có chút huyết sắc, nhìn lại buồn nôn lại quỷ dị. Má ơi, đám côn trùng này thật là khó giết ta. Muốn thả qua một cái trứng, năm sau còn có thể dài một ổ lớn con. Hổ tử liên tục tắt lưới. Mau đưa những trứng trùng này toàn bộ đập nát, bên trong cũng móc sạch sẽ, một viên cũng đừng buông tha. Kinh kiếm nắm chặt nắm đấm. Chờ chút, những trứng trùng này còn hữu dụng. Trước tiên đem bên trong dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Lục Phi bày ra tay, mọi người cùng nhau đem to mọng côn trùng chết tiệt lựa đi ra, sau đó đem bên trong cây khô trứng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Xác định không có bỏ sót sau, mới thở dài ra một hơi. Lúc này, bọn hắn phát hiện, bốn phía lục tục ngo ngoe tới rất nhiều tiểu động vật, coi chừng mà tò mò nhìn qua bọn hắn. Hiển nhiên, thụ tinh bị đánh ngã, những tiểu gia hỏa này liền có lá gan đến đây. Đặc biệt là mấy cái hiệu bảo ngốc, tựa hồ cảm thấy nhìn xa xa chưa đủ nghiền, còn chạy đến bọn hắn trước mặt đến, khoảng cách gần xem náo nhiệt, trong mắt tràn đầy thanh tịnh ngu xuẩn. Các ngươi mấy cái này đầu đất, may mắn đụng phải là Lục huynh đệ những này người thiện tâm, không phải vậy à, sớm biến thành trong nồi lửa thịt. Tiểu Văn cố ý đập bọn chúng mấy lần, đem bọn nó dọa chạy. Mọi người cười vài tiếng, lực chú ý trở lại trứng trùng bên trên. Lục Phi, những trứng trùng này có thể có làm được cái gì? Những trứng trùng này cùng mặt khác không giống nhau lắm, chúng ta mang về cho Tam Thái Mãi, vạn nhất có thể làm thuốc đâu. Lục Phi từ trong ba lô lấy ra một cái túi, đem cái kia một đoàn quỷ dị màu đỏ trứng trùng toàn bộ đặt vào, biệt kín tốt. Điều này cũng đúng, hay là ngươi cái tên này nghĩ chú đáo? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cây giả kia tinh đâu? Kinh Kiếm vừa nhìn về phía ngã trên mặt đất, hấp hối thụ tinh. Để nó tự sinh tự diệt đi, có thể sống tới ngàn năm rất không dễ dàng, nếu như không phải đám côn trùng này, có lẽ nó đã tu hành thành công. Lục Phi không có đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, sai bản thân không tại lao thụ tinh. Nói chính là, Tam Thái Mãi thưởng cùng chúng ta nói, trên núi một ngọn cây cọn cỏ cũng không dễ dàng, để cho chúng ta yêu quý. Nàng biết khẳng định cũng không đành lòng. Tiểu Văn tán đồng gật đầu. Thuốc trừ sâu vị dần dần tán đi, cái kia khô héo thân cây bên trong, loan thoáng truyền đến một tiếng giản mua tạ ơn. Cây cối sinh mệnh lực ương ngạnh, hiện tại trừ đi côn trùng, có lẽ có một ngày nó còn có thể mọc rễ nảy mầm. Vậy chúng ta mau trở về, cho Tam Thái Mãi báo cáo tin tức tốt này. Nàng lao nhân ra không chừng sẽ cao hứng đến dạng gì đâu. Tiểu Văn kích động không thôi. Còn có một việc. Lục Phi nhìn chung quanh một vòng bốn phía tiểu lập vật, lớn tiếng nhắc nhở, trên núi các bằng hữu, nơi này vừa mới đánh qua thuốc trừ sâu, nước suối có độc, các loại ba ngày qua đi mới có thể uống, hiểu chưa? Đám tiểu động vật nhảy nhảy nhót nhót, kỳ kỳ cha cha đáp lại, giống như đang nói biết. Thật thông minh. Mọi người cười lên, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Đám tiểu động vật đi theo phía sau bọn họ, phản phất tại vui vẻ đưa tiễn bọn hắn. Thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Tiểu động vật phía sau cùng, một cái bẩn tiểu hồ ly giấu ở trong bụi cây, âm lãnh nhìn qua bọn hắn. Chương 610 kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không chương 610 kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không các loại tiểu động vật một mực đem Lục Phi mấy người đưa ra Mạo Nhi Sơn, mới dừng lại. Trung trung điệp điệp, 10 phần trang quan. Có tiểu động vật còn đưa lên quả dại cùng thảo dược. Cho dù là tiểu văn cái này ở trong núi lớn lên hải tử, đều chưa từng gặp được thần kỳ như thế chẳng diện. Đánh ngã thụ tinh, bọn chúng lại có thể đi linh tuyển uống nước, đây là đang báo ân đâu. Hại, các ngươi những tiểu bằng hữu này, thật sự là quá khách khí. Lục Phi một bên khách khí, một bên nhận lấy những này thú vị tiểu lễ vật. Kinh Kiếm cười nện cho Lục Phi một chút, ngươi gian thương này, cuối cùng làm chuyện tốt. Kinh huynh, ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm được không? Ta làm chuyện tốt liền món này. Lục Phi chọn lấy cái trái cây, cho Kinh Kiếm ném qua đi. Liền cái này làm được tốt nhất. Kinh Kiếm tiếp nhận trái cây, tại trong quần áo xoa xoa, cắn một cái. Thật chua. A Kiếm, ngươi nói cũng không đúng như vậy, lão bản của ta chuyện nào làm được không tốt. Hổ Tử dùng quần áo ôm lấy trái cây, ở bên trong tuyển cái nổi tiếng nhất cắn một cái, hô to một tiếng, ngọt tảo, ngọt. Hổ đệ, làm người muốn chính trực, không có khả năng bởi vì hắn là lão bản của ngươi, ngươi liền không điểm mấu chốt đập hắn mông ngựa. Kinh Kiếm tức giận đến đem chua trái cây đánh tới hướng Lục Phi. Lục Phi sớm có phòng bị, linh hoạt tránh thoát, Kinh Kiếm càng tức, dứt khoát đi đoạt Lục Phi trong tay quả mà con. Gian hương, suốt ngày chỉ biết lừa ta. Ta hảo tâm cho ngươi trái cây ăn, ngươi làm sao còn đoán uổng người a? Trong núi rừng tiếng cười trận trận. Tiểu Văn hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Ra Mạo Nhi Sơn không lâu, phía trước dốc núi, xa xa xuất hiện hai bóng người. Là anh ta, còn có Tam Thái Mãi. Bọn hắn tới đón chúng ta. Tiểu Văn đưa tay khoác lên trên trán, hướng bên kia quan sát, cao hứng tăng tốc bước chân. Ca, Tam Thái Mãi. Quả nhiên là võ đại ca cùng Bạch Tam Thái Mãi. Bọn nhỏ, các ngươi đều không có thụ thương đi. Bạch Tam Thái Mãi chủ quải trượng tiến lên đón đến, lo lắng mà nhìn xem bọn hắn. Không có việc gì. Tam Thái Mãi, Lục huynh đệ mấy người bọn hắn có thể lợi hại, giống thiên binh thiên tướng một dạng cây giả kia tinh sớm bị côn trùng đục rỗng bên trong khắp nơi đều là trùng, chí ít có 100 đầu, a không đồng nhất ngàn đầu. Tiểu Văn khoa tay múa chân, sinh động như thật đem Lục Phi ba người cây giả tinh trải qua nói một lần. Tam Thái Mãi ngươi là không nhìn thấy a, Lục huynh đệ sẽ còn bay, hắn bẻo một cái về sau. Tốt tốt, mãi mãi đều biết đã có tiểu động vật cho mãi mãi báo qua tin. Bạch Tam Thái Mãi không kiên nhẫn đánh gây hắn, quay đầu lo lắng nhìn về phía Lục Phi, hai tử, những cái kia màu đỏ trứng trùng đâu? Mãi mãi, ta nhìn cái kia trứng trùng không giống mới, nghĩ đến ngươi khả năng hữu dụng, liền mang về. Lục Phi cười nói, tốt tốt tốt, hảo hài tử, mau đưa trứng trùng cho mãi mãi. Bạch Tam Thái Mãi vội vàng đưa tay, đừng có gấp, mãi mãi, ta cái này lấy cho ngươi. Lục Phi từ trong ba lô lấy ra trứng trùng, đang muốn phóng tới Bạch Tam Thái Mãi trong tay thời điểm, động tác đột nhiên đình trệ. Bạch Tam Thái Mãi tay có chút không đúng, cái này Bạch Tiên bề ngoài là cái thấp mập lùn mập hiền lành lao thái thái, tay cũng là viên viên ngắn ngủi, làm sao hôm nay tay này móng vuốt có chút nhọn đâu. Lục Phi lại nhìn Bạch Tam Thái Mãi, chẳng biết tại sao nàng trong trẻo con mắt tại lúc này có vẻ hơi đục ngầu, thậm chí ánh mắt kia còn lộ ra một tia tham lam. Không đối, Bạch Tam Thái Mãi thiện lương nhất từ bi, cũng không phải cái lòng tham yêu quái. Lục Phi vừa nhìn về phía Võ Đại Ca, Võ Đại Ca đứng ở bên cạnh chỉ biết là đi theo cười ngây ngô, như cái người vô giống như. Cánh tay hắn bị thương, sáng hôm nay còn băng bó lấy, nhưng bây giờ cánh tay lại sạch sẽ, ngay cả cái vết thương đều không có, tựa như chưa từng có thương qua một dạng. Không đối, không đối. Lục Phi trong đầu còi báo động đại tác. Hai tử, con thất thần làm gì vậy? Nhanh cho nãi nãi a. Bạch Tam Thái Mãi sốt ruột thúc giục. Lục Phi nhìn một chút nàng, đột nhiên cười một tiếng, đem trứng trùng thả lại ba lô. Nãi nãi, những trứng trùng này quá nặng, hay là ta tới bắt, đến nhà cho ngươi thêm. mãi mãi đi xa như vậy đường tới tiếp chúng ta, sao có thể để mãi mãi mệt mỏi a? Bạch Tam Thái mãi sững sờ, khẽ nhíu mày sau, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Mãi mãi không mệt, mãi mãi chính mình cầm. Các ngươi vất vả nhanh cho mãi mãi đi. Mãi mãi, không nóng nảy. Lục Phi cười tủm tỉm nhìn xem nàng, tay bắt chéo sau lưng. Ta mặt khác chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ? Bạch Tam Thái mãi sững sờ nhìn xem hắn. Nhìn, đây là cái gì? Lục Phi duỗi tay ra, một mặt cổ kính cái gương nhỏ, nhắm ngay Bạch Tam Thái mãi mặt. Màu đồng thau mặt kính nổi lên có chút quan mang, trong gương mặt, ở đâu là hay là cái kia hiền lành lao thái thái? Rõ ràng là một cái màu lông tạp nhạp lão hồ ly. Có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Bị tấm gương này vừa chiếu, Bạch Tam Thái mãi phía sau cái mông, toát ra một đầu lông sủ cái đuôi to. Hai tay biến thành nhọn móng vuốt, hai mắt trở nên lại nhọn vừa mịn, tràn ngập tham lam. Tam Thái mãi không phải đâm bị sao? Đây là chủng loại gì con nhím, làm sao nhìn thấy giống hồ ly a hổ tử trợn tròn mắt? Không đối, là yêu quái. Kinh kiếm hét lớn một tiếng, vội vàng rút ra thất tinh pháp kiếm. Lão hồ ly gặp biến thân bị nhìn thấu, hướng về phía đám người hung ác nghe rằng, nhảy dựng lên đi bắt Lục Phi ba lô. Thật không nghĩ đến, một đoàn quỷ dị tóc đen từ ba lô mặt bên toát ra, dương nhanh muốn ướt, như là sắc bén quỷ thủ. Lão hồ ly bị giật mình kêu lên, vội vàng trốn tránh, nhưng nó còn không có kịp phản ứng, Lục Phi gỗ táo côn lại lóe ra lôi quang hướng nó đánh tới. Nó liên tiếp lui về phía sau, biết mình không phải là đối thủ, không giữ chừng Lục Phi một chút, xoay người bỏ chạy. Yêu quái, chạy đi đâu? Nhưng không nghĩ tới, kinh kiếm cùng hổ tử ngay tại bên cạnh trông coi, hai người một trái một phải, đem lão hồ ly vây quanh. Lão hồ ly liều mạng hướng phía trước nhảy lên, nhưng vẫn là đã chậm một bước, cái đuôi bị pháp kiếm sinh sinh chém đứt. A! Lão hồ ly kêu thảm một tiếng, xông vào trong bụi cỏ biến mất không thấy. Kinh kiếm rút kiếm đuổi mấy bước, không thấy tăm hơi, liền nhặt lên trên đất gãy đuôi đi trở về. Lão hồ ly này, dám ở lão bản của ta trước mặt chơi liều trai, mới đoạn đầu cái đuôi, xem như tiện nghi nó. Hổ tử khiêng đại đao, chật chật có tiếng. Về phần võ đại ca, bất quá là dâm dễ trên mặt đất nhánh cây mà thôi. Ca! Tiểu văn bạn phần hoảng sợ, ôm nhánh cây khóc lớn lên. Ca! Ca ngươi thế nào biến chặt cây ta? Ca A Lục Phi buồn cười, tiểu văn ca, đây không phải là võ đại ca, là hồ ly dùng nhánh cây biến. A, tiểu văn sững sờ, đầu óc mới quay lại, ngượng ngùng rủi mắt một cái, tức giận dậm chân. Ở đâu ra lão hồ ly, lại dám biến thành tam thái mãi? Ta trở về nói cho tam thái mãi, để quá sữa hảo hảo trừng trị nó. Lão hồ ly kia là hướng về phía chúng tới, chỉ sợ cây giả tình sâu dài không phải ngẫu nhiên. Chúng ta mau trở về. Lục Phi nhíu nhíu mày, mấy người vội vàng xuống núi, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại thôn. Nhìn thấy chân chính bạch tam thái mãi. Lục Phi đem việc trải qua nói một lần, đem màu đỏ trứng trùng từ ba lô lấy ra. Mãi mãi, những trứng trùng này có khác biệt gì? Chương 611 tạp mao lão hổ ly chương 611 tạp mao lão hổ ly bạch tam thái mãi đánh giá cái kia một đoàn nhan sắc quỷ dị trứng trùng, nhíu lại ngân bạch lông mày, trầm mặc một hồi lâu. Lục Phi vấn đề cũng là mọi người muốn biết. Mọi người vây quanh ở giường bên cạnh, tò mò chờ lấy bạch tam thái mãi trả lời. Ta liền nói, cây kia âm dương cây sống nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên sâu dài, nguyên lai có người dở trò quỷ. Bạch Tam Thái mãi thần sắc tức giận, những trứng trùng này là côn trùng hấp thu thụ dịch tinh hoa sản xuất yêu vật tinh quái ăn sau có thể tăng lên đạo hạnh. Nói như vậy, côn trùng là lão hồ ly bỏ vào trong hốc cây. Lục Phi đạo, ta sát. Vậy cái này lão hồ ly không phải liền là dùng thụ tinh đến nuôi trứng trùng? Quá thiếu đạo đức a. Hổ tử kinh hô. Tinh giản còn có chút không hiểu, như là đã có trứng trùng lão hồ ly kia làm sao còn không đem trứng trùng lấy đi ăn hết, còn để cây giả tinh phát cuồng thai họa tiểu động vật, dạng này chẳng phải gây nên mãi mãi chú ý sao? Lão hồ ly kia nhất lòng tham. Bạch Tam Thái mãi sụ mặt. Chỉ cần âm dương cây vượt qua thiên kiếp, những trứng trùng này liền có được độ kiếp chi lực, chẳng những có thể giúp lão hồ ly tăng lên trên diện rộng đạo hạnh, nói không chừng còn có thể giúp nó tránh thoát thiên kiếp. Nó tự cho là thông minh, dạng này kế sách không người phát hiện, thật không nghĩ đến, lão thiên gia đem các ngươi đưa tới. Lưới trời tuy thưa, dạng này thương thiên hại lý sự tình, lão thiên gia cái thứ nhất không đáp ứng. Nguyên lai trứng trùng dưỡng thành lợi hại như vậy. May mắn Lục Phi để ý, đem trứng trùng mang theo trở về. Mãi mãi nhận biết lão hồ ly kia. Lục Phi lại hỏi: "Hử?" Đương nhiên nhận biết, lão tạp mao kia tâm thuật bất chính, liền yêu làm những chuyện xấu xa này. Bạch Tam Thái mãi hừ lạnh một tiếng, lần này thế mà đem ý nghĩ xấu đánh tới ta Mạo Nhi Sơn, hai họa trong núi nhiều như vậy sinh linh, lão thân nhất định phải tìm Hồ Tiên hào hào nói một chút, nàng mặc kệ tốt chính mình người, lão thân liền thay nàng quản. Vậy là tốt rồi, may mắn không có để lão tạp mao kia đạt được. Lão tạp mao kia bị kinh huynh chặt đứt cái đuôi, khẳng định trốn không thoát. Mãi mãi, chúng ta giúp ngươi tóm nó trở về. Mọi người đi theo mắng to. Bọn nhỏ, đã làm phiền các ngươi quá nhiều, việc này cũng không cần các ngươi quản. Bạch Tam Thái mãi khoát qua tay, cái kia âm dương cây cảnh khô cứ như vậy chạy đến cũng không phải chuyện gì, vạn nhất bên trong còn có trứng trùng liền thiệt thoái. Tiểu Võ, Tiểu Văn, các ngươi mấy ngày nay dẫn người lên núi, đi đem cảnh khô dọn dẹp sạch sẽ. Biết Tam Thái mãi, chúng ta cái này đi an bài. Tiểu Văn ra ngoài thông chi thôn dân, Võ đại ca liền để ở nhà chuẩn bị cơm tối. Hai tử, những trứng trùng này là các ngươi thiên tân vạn khổ mang về, lẽ ra thuộc về các ngươi. Bạch Tam Thái mãi đem trứng trùng giao cho Lục Phi. Mãi mãi, chúng ta giữ lại không có tác dụng gì, ngươi cầm, có thể tăng lên đạo hạnh đâu. Lục Phi chỉ từ bên trong lấy ra 3 viên trứng trùng, còn lại đưa hết cho Bạch Tam Thái mãi. Người đứa nhỏ này, để mãi mãi nói cái gì cho phải. Những trứng trùng này cực kỳ khó được, coi như các ngươi không cần đến, xuất ra đi cũng là vô giới chi bảo à. Bạch Tam Thái mãi cảm động đến thẳng rơi nước mắt, nhìn một chút Lục Phi ba người, duỗi ra đoạn nhỏ tay rút ra ba cây tuyết trắng tóc. "Hảo hài tử, các ngươi đại ân mãi mãi không thể báo đáp, cái này ba sợi tóc các ngươi thu. Kỳ thật mãi mãi trừ y thuật, còn hiểu sơ chút vu thuật, tóc này nhưng tại một ít thời điểm bảo đảm các ngươi bình an. Các ngươi làm việc thiện thời điểm, khó tránh khỏi đắc tội một chút người tâm thuật bất chính. Mãi mãi không có gì tốt cho các ngươi làm, chỉ hy vọng các ngươi bình bình an an. Tóc này ẩn chứa bạch tiên chi lực, không phải phổ thông pháp bảo có thể cân nhắc." Ba người thụ sủng nhược kinh, vội vàng bái tạ. "Tạ ơn mãi mãi." Một người một cây tuyết trắng tóc. Sợi tóc kia vừa rơi xuống đến trong tay của bọn hắn, liền biến thành tinh tế ngân châm, tiến vào trong lòng bàn tay của bọn hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tóc nhẹ tựa lông hồng, nhưng tình này nghị lại nặng như Thái Sơn. Tiếp lấy, Bạch Tam Thái mãi trả lại cho bọn hắn một bao lớn thuốc trị thường, cùng hai bình sú sú phấn. "Mãi mãi, ngươi chính là chúng ta thân mãi mãi." Ba người cũng là cảm động tột đỉnh, vây quanh ở Bạch Tam sữa quá bên cạnh, cho nàng nắn vai đấm lưng đổ nước, đem cái này hiền hòa bạch tiên lạc đến không ngậm miệng được. "Tốt tốt tốt, đều là ta thật lớn tôn. Chúng ta cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui. Hôm nay lại bồi mãi mãi uống vài chén." Lúc ăn cơm, người của toàn thôn đều đến mời rượu, đơn giản so với năm rồi còn náo nhiệt. Trương đạo cùng các thôn dân đợi cùng một chỗ, xuyên thôn dân quần áo, nghiêm nhiên biến thành dân bản xứ. Kinh kiếm lại là một chén đổ. Lục Phi cùng Hổ Tử chống đến cuối cùng, cũng không biết lúc nào nằm xuống trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai. "Mãi mãi, chuyện bên này xong xuôi, chúng ta cũng nên trở về." Ăn xong điểm tâm, Lục Phi nắm Bạch Tam Thái mãi tay. "Không ở thêm chút thời gian." Bạch Tam Thái mãi tròn trịa thân thể có chút dừng lại. "Mãi mãi, trong nhà còn có suy nghĩ, không tiện rời đi quá lâu. Về sau chúng ta trở lại nhìn mãi mãi. Mãi mãi biết các ngươi người trẻ tuổi bận điệu, mãi mãi liền không ép ở lại các ngươi, về sau nhất định phải trở về nhìn mãi mãi a." Bạch Tam Thái mãi lôi kéo ba người tay, nói còn nói: "Ngươi là thông minh hải tử, nhưng mãi mãi nhìn ra được trong lòng ngươi có việc, có thể để ngươi như vậy quan tâm tất nhiên là ngươi người thân nhất, nhưng thế gian này rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa tự có chú định, không bằng tùy duyên. Ngươi là thực sự hải tử, nhưng người có đôi khi quá thực sự ăn thiệt thòi, ngươi không nắm chắc được chủ ý thời điểm, liền hỏi nhiều hỏi cái kia thông minh. Ngươi là cái đứa nhỏ ngốc không quan hệ, người ngốc có ngốc phúc." Lục Phi quay mặt qua chỗ khác lặng lẽ gật lệ. Kinh Kiếm ngậm lấy nước mắt cố gắng một chút đầu. "Mãi mãi, chúng ta khẳng định trở về. Ai không trở lại ai cháu trai." Hổ Tử nước mắt cùng nước mũi cùng một chỗ chảy ra. Các thôn dân đi theo Bạch Tam Thái mãi, lưu luyến không rời đưa bọn hắn ra thôn. "Mãi mãi, chúng ta nhất định trở về." Lục Phi không thôi phất phất tay, lên trong thôn an bài xe tải. Trương đạo đi theo đám bọn hắn một đường trở về, dù sao tại Giang Thành còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Xe chạy ra khỏi đi thật xa, Bạch Tam Thái mãi còn tại cửa thôn đứng yên thật lâu, mới chậm rãi về đến nhà. Sai người đóng cửa cửa sổ, không cho phép quấy rầy. Nàng thu liễm cảm xúc, mặt lộ nghiêm mặt, điểm một nén nhang cắm vào trong lò. Trên bàn thờ, bày biện bốn cái tạo hình khác nhau tượng nặng, phân biệt đối ứng vàng đuổi cáo liễu. Tam Thái mãi tại bàn thờ trước ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, trên bàn nhỏ hồ ly tượng nặng có chút lay động, từ từ mở mắt. Tam Thái mãi xin mời muội muội, cần làm chuyện gì a? Cứu muội muội, nhìn người nhà ngươi làm được tốt sự tình. Tam Thái mãi hừ lạnh một tiếng, đem lão hồ ly gãy đuôi bỏ trên bàn. Tam Thái mãi, ngươi đây là ý gì? Hồ tiên tượng nặng ánh mắt lấp lóe. Chớ cùng ta giả ngu. Nhà ngươi lao thúc làm sự tình, ngươi lại không biết. Ai nha? Nguyên lai là lao thúc cái đuôi hắn làm cái kia chuyện thất đức, muội muội cũng là vừa mới nghe nói, yên tâm, ta định đem nó chụp tới, cho Tam Thái mãi một cái công đạo. Nói xong, cái kia nhỏ tượng nặng liền khôi phục đứng im. Hồ tiên nhà. Cái kia láo tạp mau đâu? Hồ tiên lạnh lùng chất vấn một con tiểu hồ ly. Hắn đã chạy. Đi đâu? Tựa như là đuổi theo mấy cái kia kẻ ngoại lai đi. Chương 612 một cái thành công thương nhân, chương 612 một cái thành công thương nhân. Lục Phi mấy người cáo biệt thôn dân sau, bao hết một chiếc xe, thẳng đến sân bay. Một đường sóc này, đến lúc trời đã sắp tối rồi. Mọi người lấy phiếu, chờ đợi đăng ký. Kinh Minh, ngươi có cảm giác hay không đến đoạn đường này giống như có cái gì theo chúng ta? Lục Phi vẫn nhìn người đến người đi đợi sân bay, lông mày hơi nhíu một chút. Xác thực có cảm giác này, nhưng ta không có phát hiện vật kia ở đâu, không dám xác định. Kinh Kiếm cũng hướng bốn phía nhìn quanh, lộ ra vẻ nghi hoặc, chúng ta không có đắc tội người nào đi, ngươi nói, sẽ là ai theo chúng ta? Ai biết được, lấy tính chế động, địch không động, chúng ta bất động, nhìn hắn làm cái gì đồ chơi. Lục Phi như có điều suy nghĩ, cũng đối. Hai người bất động thanh sắc, thực tế lưu ý lấy bốn phía. Ánh mắt âm lãnh kia như có như không, một mực vây quanh bọn hắn quanh quẩn một chỗ. Không lâu, đăng ký đã đến giờ. Mấy người như không có việc gì nâng lên hành lý, xếp hàng xếp vé. Trong góc, một cái không có cái đuôi tạc mao lão hồ ly, không cam lòng nhìn qua bọn hắn. Lão hồ ly này theo một đường, muốn mượn cơ hội trả thù, nhưng thủy chung tìm không thấy cơ hội. Giờ phút này, gặp bọn họ mấy người muốn rời đi, răng khẽ cắn, hóa thành một đạo nho nhỏ bóng đen thuận chân tường hiện lên, phóng tới xét vé đội ngũ cái cuối cùng hành khách. Thân thể người này cứng đờ, mấy cây bẩn thỉu tạp mao từ trên mặt toát ra, lại cấp tốc tiêu giảm xuống dưới. Thiên sinh, thiên sinh. Tại người soát vé kêu gọi tới, hắn lấy lại tinh thần, chỉ coi chính mình phát cánh ốc, đội vàng xét vé đăng ký. 3 giờ sau, máy bay thuận lợi rơi xuống đất. Lục Phi mấy người rốt cục về tới Giang Thành. Rốt cục trở về đoạn đường này, cái mông đều cho hổ ra ta ngồi bình. Hổ tử duỗi cái thật dài lưng mỏi, nhìn qua quen thuộc thành thị, trong lòng không nói ra được an tâm. Phương Bắc có phương Bắc tốt, nhưng ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Lục đại sư, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ các ngươi, lần này ta đơn giản chính là chủ sinh, là các ngươi cho ta lần thứ 2 sinh mệnh. Trương đạo nắm thật chặt Lục Phi tay. Trương đạo chuyện này, rõ ràng là Tam Thái mãi cùng thôn dân, là bọn hắn thiệt lương. Ngươi ai nhưng muốn nói chắc chắn, cam kết sự tình một kiện không thể thiếu. Lục Phi nhắc nhở. Yên tâm. Ta chạy về đến chính là muốn mau đem trong tay tài sản xử lý tốt, thực hiện lời hứa của ta. Không chỉ riêng này chút, về sau mặc kệ ta kiếm lời bao nhiêu tiền, hàng năm đều hướng thôn quyên tiền, không cứ gọi quyên tiền, cái này đều ta phải làm. Trương đạo mấy ngày nay làn da phơi đen kịt, trên thân còn mặc thôn dân quần áo, nhìn giản dị không ít, chỗ nào còn giống như trước cái kia cao cao tại thượng đại đạo diễn. Chính là trong tay không có tiền cảm giác có chút bạc đãi các ngươi chờ ta xử lý tốt những chuyện này, mới hào hào cảm tạ các ngươi. Chỗ nào, nắm Trương đạo phúc, chúng ta lần này thu hoạch tràn đầy. Lục Phi cười lên. Bởi vì mọi người tàu xe mệt mỏi, đều chạy về nhà nghỉ ngơi, cũng không muốn nói nhiều, ở phi trường cùng Trương đạo phân biệt, riêng phần mình đón xe rời đi. Lục Phi, ngươi có cảm giác hay không đến người kia có chút kỳ quái? Xuất trạm thời điểm một mực đi theo chúng ta, trên thân giống như có cỗ xui xẻo. Xuất trạm thời điểm, Kinh Kiếm cau mày nhỏ giọng đối với Lục Phi nói ra. Tại phía sau bọn họ, có cái nam nhân xa lạ như gần như xa. Không hoảng hốt, ta đi thử xem hắn. Lục Phi híp mắt lại con người, từ ba lô lấy ra một viên chứa ở túi bịt kín bên trong hòn đá nhỏ. Hắn đeo lên bao tay, từ trên cục đá mặt trà sát một chút bột phân xuống tới, sau đó lại lấy ra một đạo khắc chữ quỷ giam ở trong lòng bàn tay, làm bộ quay đầu tìm đồ, không cẩn thận đụng nam nhân kia một chút. Ai nha, thật xin lỗi, ta quá không cẩn thận. Hắn nói liên tục xin lỗi, một bàn tay đập vào nam nhân phía sau lưng. Về sau cẩn thận một chút. Nam nhân nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo bao vội vàng rời đi. A, thế mà không có phản ứng. Chẳng lẽ là chúng ta tính sai? Lục Phi nhìn một chút trong tay hoàn hảo khắc chữ quỷ nghi ngờ quan sát bốn phía. Quên đi, về nhà quan trọng hắn lắc đầu, đoán rất trên thủ sáo tảng đá bột phấn, cất bước hướng phía trước đi đến. Lúc này, một đạo hắc ảnh lặng lẽ từ phía sau người đi đường trên thân chui ra, mặt lộ đắc ý ha ha, cùng lão phu chơi tâm nhãn, ngươi còn chưa đủ tư cách bóng đen thâm trầm nhào về phía Lục Phi. Không ngờ những cái kia thật nhỏ bột phấn vừa bận tản mát tại trên người nó, móng của nó còn không có đụng phải Lục Phi, đột nhiên đất bằng trượt, ngã chó đất cước. Người đi đường lui tới, không ngừng từ trên người nó dớp qua. Chờ nó ngẩng đầu lên, Lục Phi mấy người sớm đã không còn bóng dáng. Lão phu giấu sâu như vậy, đều bị hắn phát hiện, tốt gian trá tiểu tử. Lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trở lại cổ ngọn ngai, mở ra chữ tả hào cửa. Lục Phi tâm triệt để định xuống tới, một đường đều bị cái kia âm lành ánh mắt đi theo, vốn đang lo lắng trên máy bay xảy ra chuyện gì, kết quả gió êm sóng lặng. Ra phi trường thời điểm, còn tưởng rằng phía sau một người nam nhân có vấn đề, kết quả cũng bình an vô sự. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng an toàn về đến nhà liền tốt. Nhà mình địa bàn thì sợ gì? Lục Phi lười đi muốn rồi, bước xuống hành lý, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hồ Tử, pha trà. Lúc này sắc trời đã tối, Kinh Kiếm liền ngủ lại tại chữ Tà Hảo, ngày mai lại về nhà. Uống vào mấy ngụm trà nóng, tất cả mọi người cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Kinh Minh, những ngày cầm. Lục Phi đem một viên trứng trùng cùng mấy bình thuốc trị thương vứt cho Kinh Kiếm. Trứng trùng hẳn là có thể cách làm vật, tăng lên ngươi bản mệnh pháp kiếm. Những này là ta nên được, ta liền không khách khí với ngươi. Kinh Kiếm cất kỹ thuốc trị thương, nắm nuốt trứng trùng, đắc ý dò xét. Trước đó còn cảm thấy cái đồ chơi này buồn nôn, hiện tại cảm giác ngải mã thật là thơm. Bởi vì Hổ Tử không có pháp lực, Lục Phi liền không có cho hắn trứng trùng, đem nó xếp thành tiền thưởng. Cảm ơn lão bản. Hổ Tử vui mừng hớn hở, có thể kiếm được một cây tam thái mái tóc, hắn đã đủ hài lòng. Lần này phương Bắc chi hành, dưới cơ duyên xảo hợp có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Không may thạch, trứng trùng, thuốc trị thương, sú phấn, trọng yếu nhất còn có trắng tam thái mái cho tóc. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Người gian thương này, thật sự là nhạn quá bạt mao thú qua lưu ra, tới nơi nào đều không buông tha làm ăn cơ hội. Kinh Kiếm cảm khái và vần. Ngươi nói chính là tiếng người sao? Một cái thành công thương nhân, không phải hại người khác để cho mình thu lợi, mà là mọi người hợp tác cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Hiểu không? Không có ta vất vả vận hành, ngươi có thể có những đồ tốt này. Lục Phi liếc mắt. Còn có, ta trịnh trọng nói cho ngươi, tam thái mãi không phải sinh ý. Đó là ta thân mãi mãi. Kinh Kiếm nghiêm túc hỏi, vậy ngươi ra đồng ý không? Lục Phi trừng mắt liếc hắn một cái, trở về phòng. Hắn thế nào? Kinh Kiếm không rõ ràng cho lắm. Hổ Tử lắc đầu, a Kiếm a, ngươi người này còn có thể có bằng hữu, thật sự là kỳ tích. Sáng sớm hôm sau, Kinh Kiếm liền trở về nhà. Lục Phi đi giả bán tiên cái kia, đem Tiểu Hắc tiếp trở về, thuận tiện hỏi Ngô Hắc tình huống. 7 ngày đã qua 5 ngày, thuận lợi, Ngô Hắc hẳn là tìm tới bệnh quỷ. Mới ra cổ ngắm ngay, Lục Phi liền thấy đâm đầu đi tới một đôi mẹ con. Nữ hài 17-18 tuổi, mặc màu trắng váy, trong tay một cây mũ trượng trên mặt đất gõ gõ điểm điểm. Bên cạnh lão phụ nhân 50-60 tuổi, diện mục tang thương, ăn mặc mười phần một mạc. Đặt ở đám người, đây chính là một đôi lại so với bình thường còn bình thường hơn mẹ con. Có thể Lục Phi lại giật nảy cả mình. Như thế nào là các nàng? Chương 613 đi âm dày, chương 613 đi âm dày hướng Lục Phi đâm đầu đi tới hai mẹ con này, chính là lão cổ bà Miêu Hoa Quế, cùng nàng nữ nhi Miêu Tố Tố. Các nàng làm sao đến cổ ngoạn nhai sẽ không hướng ta tới đi? Lần trước chuyện này không phải đã kết thúc rồi à? Cổ sư tính cách thay đổi thất thường, chẳng lẽ nàng lại hối hận? Lục Phi nội tâm tâm thần bất định, thả chậm bước chân. Các nàng giống như không nhận ra ta, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đâu, ta muốn hay không chào hỏi. Tốt xấu Hổ A đôi mẹ con kia đã đi tới. Lục Phi cúi đầu xuống, lấy điện thoại di động ra đặt ở bên hai, làm bộ gọi điện thoại. Ừ, ta đến ngay tại song phương sắp gặp thoáng qua thời điểm. Miêu Tố Tố đông nhiên dừng bước lại. Ngày đó ca ca, là ngươi sao? Thanh Tú khuôn mặt tái nhợt có chút lệch tới. Trên đường cũng không người đi đường khác. Lục Phi ở trong lòng khẽ thở dài một cái, nhìn chung quanh một chút, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Là tại cùng ta nói chuyện sao? Đúng vậy a, ngươi chính là ngày đó ở trong sân cùng mẹ ta nói chuyện ca ca đi. Miêu Tố Tố lộ ra có chút ý cười. Miêu Quế Hoa ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Phi. A, nguyên lai là các ngươi a. Thật là đúng dịp, các ngươi làm sao đến tới bên này đều là bán đồ cổ cách ngươi mụ mụ đi làm địa phương có chút xa a. Lục Phi cười ha hả, coi chừng thăm dò. Mụ mụ theo giúp ta đi ra, tùy tiện dạo chơi, không nghĩ tới lại đụng phải ca ca ngươi thật sự là sao đâu. Ca ca giống như đối với cái này rất quen, là ở tại nơi này sao? Ta đi ra làm ý chuyện, từ đường này qua. Thì ra là như vậy, vậy liền không trở ngại ca gặp lại. Miêu Tố Tố cười đến người vật vô hại, đối với Lục Phi khoát khoát tay. Vậy các ngươi chơi đến vui vẻ, gặp lại. Lục Phi bước nhanh đi ra cổ ngậm ngay. Bóng lưng của hắn vừa biến mất, Miêu Tố Tố dáng tươi cười liền lạnh xuống. Mẹ, còn không đem cổ trùng tu lại. Nữ nhi, ta là sợ tiểu tử kia không thành thật, đột nhiên động thủ. Lớn như vậy một tòa thành thị, thế nào liền lại đụng tới hắn nữa nha. Miêu Quế Hoa nắm tay từ trong túi áo vươn ra, ngượng ngùng cười cười. Ngươi nếu không có nắm chắc một kích mất mạng, cũng đừng có tùy tiện động thủ. Hắn vừa rồi chẳng hề làm gì, hẳn là chỉ là đi ngang qua. Ngươi đừng lại nhạ sự đoàn cổ trùng khí tức tấp nập xuất hiện, sẽ đem quê quán người dẫn tới. Biết biết mẹ không phải không động thủ sao? Đừng để ý tới hắn, chúng ta tìm phòng ở đi. Toa thành lớn này thị khách sạn quá mắc. Miêu Quế Hoa viện nữ nhi, hai mẹ con đi vào cầu ngõ ngay, xuyên qua náo nhiệt khu phố, đi vào một đầu quận khu é ngõ nhỏ, cuối ngõ hẻm có một gốc tươi tốt cây ngoại già. Nữ nhi, bên này không có người nào. Miêu Quế Hoa dừng bước lại, nhìn thấy trên tường quảng cáo cho thuê quảng cáo. Hai phòng ngủ một phòng khách, giá cả không ý. Nơi này không sai, rất thanh tịnh, chúng ta mai danh nhận tích, trọng yếu nhất chính là không ai nhận biết chúng ta. Miêu Tố Tố gật gật đầu. Miêu Quế Hoa bóc quảng cáo cho thuê quảng cáo, hai mẹ con thuận địa chỉ tìm đi qua. Cầu ngoạn ngay bên ngoài. Nguy hiểm thật, ta còn tưởng rằng cái kia giả cổ bà muốn động thủ đâu. May mắn con gái nàng tại, nàng không có làm loạn. Lục Phi vô vô bộ ngực, thở phào một hơi. Giang thành lớn như vậy, thế mà cũng có thể đụng tới. Thật sự là xảo đến nhà. Bất quá, chỉ cần không phải trả thù liền tốt. Cái kia giả cổ bà đầu óc có vấn đề, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Hắn lắc đầu, bước nhanh đuổi tới giả bán tiên nhà. Bán tiên, Kim Hoa bà. Đẩy cửa ra. Trong viện im lặng. Duy nhất một điểm động tĩnh là chọc lông gà trống tại trong buồn hoa tản bộ tìm chúng ăn. Giả bán tiên cùng Kim Hoa bà ngồi tại dưới đại thụ, mặt ủ mày trao dáng vẻ, nhìn thấy Lục Phi, hai người đều vừa mừng vừa sợ. Lục gia tiểu tử, người rốt cục trở về. Nửa đêm hôm qua trở về, tiểu hắc đâu, không cho các ngươi thêm phiền đi. Nó ngon rất, không khóc không náo, trên giường đi ngủ đầu Kim Hoa bà đạo. Bà, nó cũng sẽ không khóc giống a. Ngươi cũng quá sủng nó, thế mà để nó lên giường đi ngủ. Lục Phi không khỏi cười lên. Có thể hai vị trên mặt lão nhân hoàn toàn không mang ý cười. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, không lo được đi trong phòng tìm tiểu hắc, hỏi, bà, bán tiên, xảy ra chuyện gì sao? Tiểu hắc, ta nói chính là nhà ta cái kia tiểu hắc, hắn còn không có tìm tới bệnh quỷ. Kim Hoa bà giàu gì nói. Việc này quả nhiên không dễ dàng. Không phải đã khoa chặt mấy cái kia bệnh viện sao, làm sao còn không tìm được. Lục Phi trong lòng cảm giác nặng nề, cũng đi theo bối rối, chẳng lẽ là ta suy đoán sai làm trễ mãi thời gian không phải không phải. Kim Hoa bà liên tục khoát tay, ngươi phỏng đoán rất chính xác, bệnh quỷ kia ngay tại trong bệnh viện, chỉ là bệnh quỷ kia quá mức giàu hoạt, nó tựa hồ đang mấy cái bệnh viện đều lợi qua, không có khả năng xác định nó đến tuột cùng ở đâu một cái. Chỉ còn hai ngày thời gian nếu như còn tìm không thấy, sẽ như thế nào? Tiểu Hắc ném đi việc phải làm là nhỏ, bệnh quỷ một khi triệt để xông phá phong ấn, sợ rằng sẽ hại chết rất nhiều người. Kim Hoa bà lo lắng, đã nói đến rất tuyệt chuyện. Ta cùng Kim Hoa đang vì việc này phát sầu, ta lặp đi lặp lại tính qua mấy lần, cũng vô pháp xác định nó đến tuột cùng ở đâu một cái bệnh viện. Chúng ta chung quy là giả, năng lực có hạn. Giả bán tiên dùng sức nhìn xem Lục Phi, Lục gia tiểu tử, ngươi trở về vừa vặn, nhanh giúp đỡ chút. Tiểu Hắc hiện tại ở đâu cái bệnh viện? Lục Phi không cần nghĩ ngợi, cái này giao tình, hắn không giúp đỡ không thể nào nói nổi. Cái này quá nguy hiểm. Ngươi đụng tới bệnh quỷ, vạn nhất lây nhiễm bệnh khí, ta như thế nào hướng ra ngươi bản giao? Kim Hoa bà liền nội vàng lắc đầu, đây vốn chính là địa phủ sự tình, bệnh đại nhân đã đi mời chi viện. Bà, không quan hệ, ta đi trước nhìn xem, có thể giúp ta liền giúp, đụng phải bệnh quỷ ta lập tức thông chi Tiểu Hắc, ta không cùng bệnh quỷ tiếp xúc nhiều. Lục Phi đạo. Thế nhưng là Kim Hoa bà còn có lo lắng. Đừng thế nhưng là Kim Hoa, tiểu tử này đầu óc nhất linh hoạt, hắn sẽ không dễ dàng để cho mình xảy ra chuyện. Giả bán tiên giúp làm quyết định, liền từ nay mai hai ngày thời gian ai biết cái kia mặc quần áo trắng có thể hay không kịp thời gấp trở về. Trước hết để cho hắn đi thử xem. Bà, bán tiên nói đúng, ta đi trước thử một chút. Lục Phi cho hổ tử gọi điện thoại, để hắn lập tức thu dọn đồ đạc chạy tới. Tiểu tử, ngươi chờ một chút. Giả bán tiên vào nhà, lục tung một hồi, tìm ra một đôi màu đen vải dệt thủ công giày. Đem đôi giày này mặc vào lại đi. Lao ca, đây là ngươi tẩu âm giày. Cho Tiểu Phi, chính ngươi liền không thể lại mặc. Kim Hoa bà lấy làm kinh hãi. Mỗi cái tẩu âm người, tẩu âm phương thức không giống với. Kim Hoa bà dựa vào là quỷ xoa làm cho. Nàng đem quỷ xoa làm cho truyền cho cháu của mình, chẳng khác nào đem năng lực cùng nhau truyền đi, chính nàng liền không cách nào tẩu âm. Đạo lý đồng dạng, giả bán tiên đem chính mình tẩu âm giày cho Lục Phi mặc, cũng liền tương đương đem năng lực của mình đưa cho Lục Phi. Bán tiên, ta không thể nhận. Lục Phi vội vàng khoát tay, ta đổ vật bảo mệnh nhiều, không cần đến. Rông dài cái gì? mặc vào đôi giày này, đụng phải quỷ tài chạy nhanh. Bảo bối nhiều lại thế nào, ngươi có thể đối phó bệnh quỷ sao? Không có ngươi liền thành thành thật thật mặc vào. Giả bán tiên sụ mặt. Sao? Còn muốn ta tự mình cho ngươi mặc à? Lục Phi do dự một chút, coi chừng hỏi, bán tiên, ngươi không có bệnh phủ chân đi. Chương 614 quỷ giường bệnh, chương 614 quỷ giường bệnh, bệnh phủ chân. Ta chân cái đầu của ngươi khí. Giả bán tiên dâu ria đều sai lệch. Ta cũng không phải hổ tử, ta mỗi lúc trời tối đều rửa chân. Ngươi đừng có chính là người muốn, ta còn không tiễn ngay tại trên đường hổ tử, đột nhiên hắt hơi một cái. Ai nha, ta liền theo miệng một câu, bán tiên ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Dạy ta thu còn không được sao? Tốt tốt, bao nhiêu tuổi người còn cùng tiểu hài giống như mặt thay đổi bất thường. Lục Phi gặp giả bán tiên là thật tức giận, vội vàng trấn an, nói hết lời đem vải dệt thủ công giày nhận. Tiểu tử ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Giả bán tiên hừ lạnh một tiếng. Lục Phi, bán tiên đem đôi giày này đưa ngươi, chẳng khác nào đem hắn chuyển thừa cho ngươi, ngươi phải biết quý trọng a. Kim Hoa bà chân thành nói. Bà, ta minh bạch đôi giày này phân lượng, cho nên ta mới hy vọng bán tiên nghĩ rõ ràng. Lục Phi nhẹ gật đầu, nhìn về phía giả bán tiên. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là vì giúp nô hắc, cũng không phải tiện nghi tiểu tử ngươi. Giả bán tiên mười phần ngạo kiểu, không kiên nhẫn khoát tay xua đuổi. Được rồi, hổ tử lập tức tới ngay, ngươi nhanh đi tìm nô hắc, đừng chậm trễ sự tình. Vậy ta thật thu. Lục Phi đem vải dệt thủ công giày bỏ vào ba lô, cáo biệt hai cái lao nhân, ra cửa. Nhìn qua hắn tuổi trẻ thẳng tắp bóng lưng đi xa, Kim Hoa bà quay đầu nhìn một chút giả bán tiên. Lao ca, ngươi thật muốn tốt. Hắn nhưng là có gia tộc truyền thừa người, không có khả năng gọi ngươi một tiếng sư phụ. Kim Hoa, ta giả, đi không được âm, có người nguyện ý tiếp đôi giày này chính là tốt. Sư không sư phụ không quan trọng, bất quá một cái xưng hô mà thôi. Giả bán tiên dáng tươi cười phức tạp, phảng phất thất vọng mất mát, lại phảng phất hết sức vui mừng. Lúc này, Tiểu Hắc mới cùng hậu chi hậu giác từ trong phòng chạy đến, Tạ Văn nghe phải nghe, nhưng hắn chủ nhân đã đi xa. Nó gấp đến độ kêu to vài tiếng, ngồi xổm ở cửa ra vào nhìn qua bên ngoài. Kim Hoa bà dùng đồ ăn vặt dụ hoặc nó cũng không chịu đi ra. Giang Thành bệnh viện nhân dân, kín người hết chỗ. Nô Hắc chạm tại bệnh viện cao ốc bên dưới, ngẩng đầu dùng sức dò xét. Hắn sắc mặt có chút mệt mỏi, người thật giống như đều gầy đi trông thấy. Nghĩ không ra bệnh quỷ rào hoạt như vậy, tại mảnh này khu mấy cái bệnh viện đều lưu lại qua khí tức, hắn tìm 5 ngày còn không có tìm tới. Nô Hắc, chính phát sầu ở giữa, hắn nghe được Lục Phi thanh âm. Lục Phi, sao ngươi lại tới đây? Quay đầu lại, nhìn thấy Lục Phi cùng hổ tử hướng chính mình chạy tới, hắn vừa mừng vừa sợ. Ta tới giúp ngươi, Kim Hoa bà cùng bán tiên đem tình huống đều nói cho ta biết, thời gian khẩn cấp, ngươi cũng đừng khách khí với ta, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Phi đi thẳng vào vấn đề. Quá tốt rồi, đa tạ các ngươi. Nô Hắc mười phần cảm kích, biết bây giờ không phải là lúc khách khí. Bệnh quỷ kia khí tức mười phần yếu ớt, ta đi theo Bạch đại nhân đem cái này vài tòa bệnh viện đều tra xét một lần, cuối cùng khóa chặt hai tòa này bệnh viện. Có thể bệnh quỷ kia rất có thể ẩn giấu, Bạch đại nhân cũng không phân biệt không gian nó đến cùng trốn ở bệnh viện nào. Bạch đại nhân cảm thấy tình thế không đối, trở về viện binh để cho ta ở chỗ này tiếp tục tìm. Bạch đại nhân dĩ nhiên chính là Hắc Bạch vô thường bên trong Bạch vô thường. Ngay cả Bạch đại nhân cũng không tìm tới, xác thực không đơn giản. Lục Phi khẽ nhíu mày, là cái nào hai tòa bệnh viện? Người này dân bệnh viện, cùng đối diện phụ sản bệnh viện. Nô Hắc đưa tay chỉ, hai tòa bệnh viện liền cách một con đường. Phụ sản bệnh viện chủ yếu là sinh, tử khí cùng oán khí, cho nên ta cảm thấy càng có thể là tại bệnh viện nhân dân, ta đang định ở viện bộ nhìn một cái. Tốt, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngay sau đó, ba người liền đi hướng khu nội trú. Lao niên khoa phòng bệnh, lộ ra dáng vẻ nặng nề. Trừ nước khử trùng vị bên ngoài, còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời lao niên vị. Vì tiết kiệm thời gian, Lục Phi cùng Nô Hắc cách ra tìm kiếm. Trên giường bệnh lao nhân hoặc chết lặng, hoặc thống khổ không chịu nổi, hoặc tràn ngập sợ hãi. Tuy nói sinh lão bệnh tử là nhân sinh trạng thái bình thường, nhưng chân chính đối mặt tử vong thời điểm, lại có mấy người có thể làm được thản nhiên. Trong phòng bệnh khắp nơi đều là bệnh khí, bất quá cùng bệnh quỷ trên người bệnh khí không giống với. Bệnh quỷ bệnh khí hẳn là màu xanh đen, mà lại sẽ có một cỗ không dễ ngửi lắm hương vị. Cụ thể là vị gì, không tốt hình dung. Liên tiếp đi mấy cái phòng bệnh, Lục Phi đều không có thu hoạch. Bất quá, nước sôi phòng hai cái gia thuộc nói chuyện, đưa tới chú ý của hắn. "Ôi, đại muội tử, ngươi cũng tới tiếp nước a. Nhà ngươi lão thái gia nhìn xem vẫn rất cứng rắn, tình huống không nghiêm trọng chứ?" Bệnh cũ, hàng năm đều được đến bệnh viện một chuyến lao thái gia ở 144 giường bệnh, không có cảm giác cái gì không thoải mái địa phương đi. "Ý gì?" "Đại muội tử, ta nghe nói a, ngươi đừng quá để vào trong lòng. Ta nghe nói, cái kia 144 giường bệnh có vấn đề." "Có vấn đề gì?" "Nghe nói chỉ cần ở 144 giường bệnh người, mặc kệ là cái gì bệnh, cuối cùng đều người đều không có. Bệnh nặng đi được nhanh, bệnh nhẹ ngày thứ hai liền chuyển biến xấu, ngươi cái này đại tỷ ý gì? Rủa ta ra lão thái gia đúng không?" "Ôi nha đại muội tử ngươi đừng nóng giận, ta không phải ý kia, ta chính là nhìn các ngươi người không sai, hảo tâm nhắc nhở các ngươi vài câu. Chúng ta tại các ngươi sát vách, ba ngày này tận mắt nhìn thấy cái giường kia đi 4 người. Buổi sáng hôm nay còn lại đi một cái kia đại gia hôm qua liền tinh thần vẫn rất tốt, hôm nay người lại không được, đưa đi cứu giúp cũng không có cứu lại. Thật hay giả? Không tin ngươi đi nghe ngóng a, cái này lại không phải ta nói bừa. Ta nghe nói cái này gọi quỷ giường bệnh, thật nhiều bệnh viện đều có một cái, là bởi vì phía trước ở cái kia giường bệnh người đã chết không cam tâm, muốn đem những người khác cũng mang đi đấy thừa dịp vừa tới, ngươi mau để cho y tá cho các ngươi chuyển cái giường. Đây cũng quá mức. Y tá cho chúng ta an bài cái kia giường bệnh, không phải hại người thôi. Ta tìm nàng nói ra đi. da thuộc nước sôi cũng không lo được đánh, vội vã liền đi tìm y tá. Chỉ chốc lát, y tá đứng liền chuyển đến tiền ồn ào. A Di, ngài bất giận, tấm kia giường bệnh bình thường là không cần. Gần nhất bệnh nhân nhiều, mới đem cái giường kia dùng, các ngươi chấp nhận hai ngày, không làm gì giường bệnh lập tức cho các ngươi đổi. Y tá nhỏ giọng giải thích. Cái nào vậy được a? Biết rõ giường kia có vấn đề, còn để cho chúng ta ở, các ngươi đây là hại người a? Nhưng gia thuộc không làm, cãi nhau nửa ngày, bệnh viện bây giờ không có giường bệnh cho bọn hắn, cũng không ai đổi cho bọn hắn liền trực tiếp chuyển viện. Lão bản, kia cái gì quỷ giường bệnh thật hay giả? Diêm Vương gia ngủ qua a, như vậy linh. Mắt thấy toàn bộ quá trình, hổ tử tắc lưỡi kinh hô. Thật là có loại thuyết pháp này, bất quá y tá nói gần nhất bệnh nhân nhiều, nói không chừng cùng bệnh quỷ có quan hệ. Lục Phi giả dạng làm gia thuộc, đi vào gian phòng bệnh kia. 144 giường bệnh dựa vào cửa sổ, đã trống không, lẻ loi trơ trọi nằm tại cái kia, tản ra chẳng lành chi khí, giống một chiếc quan tài. Phía trên xác thực lưu lại bệnh khí, nhưng bây giờ không có khả năng xác định là không cùng bệnh quỷ có quan hệ. Lục Phi tìm tới Ngô Hắc, tiểu mập mạp này không thu hoạch được gì. Như vậy xem ra, quỷ này giường bệnh là có khả năng nhất cất giấu bệnh quỷ địa phương, chúng ta đợi đến ban đêm liền có thể thấy rõ ràng. Chương 615 từ nhà xác trở về người chết chương 615 từ nhà xác trở về người chết khu nội trú ban đêm, an tĩnh lại không yên tĩnh. Hành lang trống rỗng, an toàn đèn chỉ thị tản ra sâu kín lục quang. Trong phòng bệnh, tiếng ấy liên tiếp. Lục Phi ba người núp ở trong hắc ám, lặng lặng chờ đợi. May mắn, tấm này 144 hào giường bệnh tại gian phòng gần nhất, ba người ngồi xổm ở bên tường nơi hẻo lánh, có ngăn tủ yểm hộ. Không phải vậy, vạn nhất người già đi tiểu đêm, trông thấy vài bóng người ngồi xổm ở quỷ bên giường, không phải dọa sợ không thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm dần dần sâu. Thành thị nghe hồng xuyên thấu qua thật mỏng màn cửa, vẩy vào bên cửa sổ trên giường bệnh. Ba người nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn vắng vẻ giường bệnh, con mắt đều chằm chằm chua, giường bệnh ý nguyên im lặng, không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ không phải tấm này giường bệnh? Lục Phi trong lòng phạm lên nói thầm. Không nóng nảy, chờ một chút, bệnh quỷ không có xông phá phong ấn trước đó, khí tức phi thường yếu ớt Ngô Hắc nhỏ giọng an ủi, nhưng lời còn chưa nói hết, cửa phòng bệnh một tiếng cọt kẹt chậm rãi mở. Y tá kiểm tra phòng. Ba người hướng góc tường chen lấn chen, nghe động tĩnh bên ngoài. Lạch cạch tiếng bước chân vang lên, đi vào phòng bệnh, nhưng không có tại mặt khác hai cái giường bệnh dừng lại, trực tiếp hướng phía 144 giường bệnh tới gần. Cái giường này lại không bệnh nhân, y tá không có khả năng tới a. Lục Phi cúi đầu xuống, từ rèm phía dưới hướng ra ngoài nhìn lại. Trong mơ mơ hồ hồ, có một đôi màu xanh trắng chân hướng phía giường bệnh chậm rãi đi tới. Cặp chân kia một cái trên ngón tay cái, treo một cái nhỏ lá bài. Lá bài đi theo chân động tác có chút đông đưa. Người chết bảng tên. Lục Phi lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó, cặp kia màu xanh trắng chân liền vượt qua rèm, đi tới giường bệnh bên cạnh. Góc tường Lục Phi ba người, lập tức nắm chặt riêng phần mình pháp khí, kinh nghi bất định dò xét người tới. Người này mặc bệnh viện sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân, lộ ở bên ngoài làn da bảy biện da người chết mới có màu xanh trắng, trên thân tản ra ẩm ướt khí âm hàn. Tại giường bệnh bên cạnh cứng đờ đứng thẳng một lát sau, hắn đột nhiên bỏ lên giường nằm xuống. Tình huống như thế nào? Lục Phi ba người hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt sau, coi chừng đứng lên, đánh giá trên giường bệnh người. Là cái lao nhân, không có hô hấp, tiểu tụy khuôn mặt tại u ám quang mang bên dưới hết sức quỷ dị, tóc hoa dâm bên trên bám vào từng kia băng xương. Phảng phất mới từ phòng chứa thi thể bên trong leo ra. Đây chính là cái người chết. Người chết leo đến cái giường này làm gì? Ba người càng là không rõ ràng cho lắm. Lục Phi nhớ tới ban ngày gia thuộc nói chuyện với nhau, suy đoán nói, chẳng lẽ là hôm nay chết tại tấm này giường bệnh lao nhân? Coi như thế, hắn tại sao muốn trở về phòng bệnh đến ngủ? Phòng chứa thi thể nhất định sẽ được khóa, hắn là thế nào chạy đến? Nô Hắc nhíu mày lại. Khả năng hắn đã chết quá đột ngột, còn không biết mình đã chết. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Có ít người không biết mình chết, thi thể liền sẽ tái diễn khi còn sống hành vi. Ba người quan sát một hồi, thi thể này cũng không động tác khác, thật giống là trở về ngủ. Ta đến đem hắn đưa tiễn, lưu tại đây không chỉ vướng bận, còn rất đáng sợ. Nếu là những lao nhân kia nhìn thấy, không có bệnh cũng muốn dọa ra bệnh đến. Nô Hắc xuất ra quỷ sai làm cho. Khuya quắc người chết leo về giường bệnh đi ngủ, chính là mấy người bọn hắn cũng cảm thấy khiếp người. A Nô Hắc lệnh bài đối với thi thể ấn đường vừa chiếu, mặc niệm vài câu khẩu quyết. Dương thọ đã hết, âm đèn chiếu sáng, theo ta kém làm cho, nhanh phó ưu minh. Quỷ sai làm cho bên trên nổi lên một tia nhàn nhạt quang mang kia phảng phất một đạo xiển xích, tiến vào thi thể mi tâm. Lên. Nô Hắc cầm lệnh bài hướng phía trước dẫn một cái, thi thể liền thẳng tắp ngồi dậy. Lục Phi cùng Hổ Tử mở to hai mắt, lần thứ nhất gặp quỷ kém dẫn đường, cảm giác mười phần mới lạ. Lục Phi, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đem hắn đưa qua liền trở lại. Yên tâm. Lục Phi gật đầu. Nô Hắc dùng lệnh bài, nhẹ chân nhẹ tay dẫn thi thể đi ra ngoài. Hắn đi một bước, thi thể liền theo đi một bước, lưu lại một cái ở mức dấu chân. Liên tại bọn hắn đi ra phòng bệnh, hướng phía hành lang bên trái lửa gạt đi thời điểm, Lục Phi nhìn thấy thi thể kia đột nhiên hé miệng, phun ra một cỗ hắc lục khí thể. Không tốt. Là bệnh khí. Lục Phi giật nảy cả mình, không lo được làm ra động tĩnh vội vàng lao ra, một cước đem thi thể kia đá văng. Bệnh khí nghiêng một cái, không có phun đến Ngô Hắc trên thân. Làm sao có bệnh khí? Chẳng lẽ là bệnh thi? Ngô Hắc quay đầu, nhìn thấy gặp thoáng qua bệnh khí, dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sợ hãi dò xét lao nhân thi thể. Bị Lục Phi đá văng sau, lão nhân thi thể cũng không ngã xuống, méo một chút dàn mua người cứng ngắc sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, mở ra đen nhếch miệng. Lại một cỗ màu xanh đen bệnh khí phun tới. Coi chừng. Hai người vội vàng tránh ra, ngừng thở. Hổ Tử cũng từ phòng bệnh đuổi ra, thấy thế vội vàng đóng lại cửa phòng bệnh, để tránh bệnh khí lan đến gần bên trong lão nhân. Lão nhân kia hôm nay vừa mới chết, như thế nào nhanh như vậy liền biến thành bệnh thi? Nô Hắc nhíu chặt lông mày, nắm thật chặt quỷ sai làm cho. Lục Phi như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ bệnh quỷ liền trốn ở nhà xác? Bệnh viện nhà xác đều là vừa mới chết bệnh nhân, có lẽ đó mới là oán khí tử khí nặng nhất địa phương. Cái gì? Vậy liền không xong. Bệnh viện nhà xác khẳng định không chỉ một bộ thi thể, nếu là đều lây nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Nô Hắc quá sợ hãi, nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian thu bệnh này thi đi phòng chứa thi thể. Tâm hắn gấp tiến lên, thi thể kia lại phun ra một cỗ bệnh khí, căn bản là không có cách tới gần. Trong lòng của hắn sốt ruột, xuất ra một đạo hắc phủ. Bạch đại nhân trước khi đi lưu cho ta phủ, có thể đối phó bệnh khí. Tiểu bàn, đừng lãng phí, giữ lại đối phó bệnh quỷ thời điểm lại dùng. Lục Phi nghĩ nghĩ, nhìn thấy y tá đài, nhãn tình sáng lên, có biện pháp hổ tử, ngươi đi y tá đài tìm trong suốt nhựa cây tới. Là. Hổ tử thả nhẹ bước chân, coi chừng chạy đến y tá đài, ở trên bàn tìm tìm, rất nhanh phát hiện một quyển trong suốt nhựa cây. Hắn thuận thế nhìn một cái phòng trực ban, y tá tỷ tỷ đang ngủ gà ngủ gật. Hắn nhẹ chân nhẹ tay lui về, đem trong suốt nhựa cây vứt cho Lục Phi. Lục Phi cẩn thận từng ly từng tí xé mở một dải mảnh, tận lực không làm ra động tĩnh, cùng hổ tử một người nắm nuốt băng dính một đầu, nhắm ngay thi thể miệng mũi vào tới. Thi thể miệng bị phong bế, thừa dịp bệnh khí không có đi ra, Lục Phi lập tức dùng băng dính đem nó quấn một vòng lại một vòng. Thi thể cả viên đầu đều bị quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Bệnh khí tạm thời không ra được. Nô Hắc nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng được. Tiểu bàn, còn thất thần làm gì? Nhanh. Lục Phi thúc giục. Nô Hắc vội vàng khởi động bị sai làm cho, đem nó dẫn đi. Ba người cẩn thận từng ly từng tí, đem thi thể dẫn hướng tầng ngầm một. Nhà xác trên cửa chính lệnh bài lóe lên sâu kín lục quang. Cái này nặng nề cửa kim loại dịch ra một cái khe hở, xâm xâm hàn khí từ bên trong bừng lên. Cửa như thế nào là mở? Lục Phi cùng Nô Hắc liếc nhau, đều cảm giác tình huống không đúng. Trước đường đi bảo. Lục Phi đối với hổ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hổ tử hiểu ý, bắt lấy băng lãnh chốt cửa chậm rãi đem cửa kéo ra. Màu trắng hàn khí chậm rãi phun ra. Nô Hắc nuốt một ngụm nước bọt, tâm nhấc đến cổ họng. Lục Phi nắm chặt gỗ táo côn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửa mở, ảm đạm lục quang soi đi vào. Một loạt cứng ngắc mà trắng bệnh người chết đồng loạt đứng tại hàn khí bên trong. Chương 616 cạn thi linh, 1, chương 616 cạn thi linh, 1, hàn khí từ nhà xác chạy ra đến, trắng bệnh thi thể tại cửa ra vào đồng loạt đứng thành một hàng. Hành lang lục quang vẩy vào bọn chúng phủ kín băng xương trên khuôn mặt. Bọn chúng nhắm chặt hai mắt, bờ môi bày biện ra một loại quỷ dị màu đen nhánh, tản ra khó ngửi mùi vị khác thường. Nhiều như vậy đều trả thi, sẽ không tất cả đều là bệnh thi đi. Hổ tử tay cứng ngắc nắm chốt cửa, trong lúc nhất thời quên buông ra. Lục Phi nhanh chóng đảo qua đi, trong lòng đi theo phát lệnh. Hết thảy 9 cái thi thể, đem nhà xác cửa ra vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nhiều như vậy thi thể đều xuất hiện biến cố, tuyệt đối không phải trùng hợp, rất có thể chính là bệnh quỷ quấy phá. Lục Phi, Hổ tử, các ngươi cũng đừng tiến vào, ta đi là được. Tiểu bàn, đừng xúc động. Lục Phi cảm giác rất không ổn, nếu như bọn chúng tất cả đều là bệnh thi, đi vào quá nguy hiểm ta biết, nhưng ta nhất định phải xác định bệnh quỷ có phải hay không ở bên trong. Bạch đại nhân cho ta đạo phù này, không chỉ có thể khử bệnh khí, còn có thể định trụ bệnh quỷ. Hắn trước khi đi đã phân phó ta, một khi phát hiện bệnh quỷ, ngay lập tức đem nó định trụ, chờ hắn đến thu. Nô Hắc khẽ cắn môi, xuất ra cái kia đạo màu đen phụ triện, nắm quỷ sai làm cho thử tiếp tục đem lão nhân thi thể hướng nhà sát dẫn. Đây là hắn thân là quỷ sai chức trách, không có thể trốn tránh. Ai ngờ, hắn mới vừa vặn cất bước, trong môn những thi thể này liền động. Trên mặt băng xương nứt ra, phát ra thật nhỏ tiếng tạch tạch, những cái kia đen nhánh miệng cứng ngắt mở ra. Nồng đậm bệnh khí tại trắng bệnh khoang miệng ấp ủ thật là bệnh thi. Tiểu bàn mau trở lại. Lục Phi trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem Nô Hắc kéo trở về, cũng đối với hổ tử hô to. Hổ tử, đóng cửa, mau đóng cửa. Hổ tử lập tức nhấc chân, liều mạng đem cửa lớn trong chiều đạp. Có thể cửa lớn còn không có đóng bên trên liền phát ra bình một tiếng vang thật lớn, trùng điệp bắn ra. Ngay sau đó, màu xanh sẫm bệnh khí dâng trào đi ra. Mau lui lại. Ba người quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Bệnh này khí có thể ăn mòn ngũ tạng lục phủ người, khiến cho nhanh chóng bệnh biến hư thối, nếu là dính vào thân, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì tại chỗ tử vong. Hàng khí bị nhuộm thành màu xanh sẫm, chín cái chiều cao không đồng nhất bệnh thi, cứng đờ đi ra. Đen nhánh miệng mở ra, từng luồng nồng đậm bệnh khí từ đó phun ra. Ba người liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh liền thối lui đến đầu bậc thang. Không thể để cho bọn chúng đi ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nô Hắc kiểm sát trắng bệnh, nhìn một cái bên ngoài u ám hành lang, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong bệnh viện vốn là đều là bệnh nhân, lại bị bệnh này khí cảm nhiễm, sợ rằng sẽ ngã xuống một mảng lớn. Vậy chúng ta mau đi ra đóng cửa lại. Bệnh quỷ kia sát suất lớn ngay tại nhà xác, chúng ta canh giữ ở lấy, chờ ngươi nói Bạch đại nhân tới. Lục Phi vội vã tay nắm cửa. Cái kia trong suốt nhựa cây đối phó một cái bệnh thi vẫn được, cái này hết thể 9 cái, căn bản vẫn không qua nổi. Chỉ sợ tại còn phong cái này một cái miệng thời điểm, liền bị mặt khác 8 cái vây quanh. Dùng hỏa thiêu bệnh thi biện pháp này cũng được, có thể những thi thể này trên thân đều là băng xương, căn bản đốt không nổi. Cũng chỉ có thể dạng này. Ba người bước nhanh rời khỏi ngoài cửa, dùng sức đem cửa lớn đóng lại, hổ tử xuất ra quỷ đầu đao đem cửa cắt chết. Còn muốn đem khe cửa phong bế, không phải vậy bệnh khí sẽ dò dỉ ra đến. Lục Phi tại trên quần áo lau lau trên tay mồ hôi lạnh, cùng Nô Hắc cấp tốc xé mở trong suốt được cây, giữ cửa khe hở chắn. Cách pha lê, bọn hắn nhìn thấy những cái kia bệnh thi tại lục quang trung ngoại lắc lắc đi tới. Bình, cửa bị đâm đến trùng điệp rung động, băng dính trong nháy mắt vỡ ra. Chương 616 cạn thi linh 2, chương 616 cạn thi linh hai, nguy rồi, môn này ngăn không được bọn chúng. Những thi thể này bị đông lạnh qua, cứng ngắt trình độ không thua gì tảng đá. Lục Phi trong lòng cảm giác nặng nề, dạng này căn bản không phải biện pháp. Bang bang bình, mấy cái bệnh thi chen tại cửa ra vào, dùng sức va chạm hành lang cửa, khuôn mặt trắng bệch dán tại trên pha lê, vặn vẹo mà khủng bố. Hổ tử toàn thân run rẩy, liều mạng dùng chân chống đỡ lấy cửa lớn. Lão bản, làm sao bây giờ? Gánh không được a. Màu xanh sẫm bệnh khí từ khe cửa từng tia từng sợi thấu đi ra. Lục Phi, các ngươi đi mau, ta đến cản bọn họ lại. Nô Hắc hít sâu một hơi, nắm Hắc Phủ tiến lên một bước. Lục Phi, Hổ Tử, các ngươi đi mau, ta đến ngăn đón bọn chúng. Mặc dù hắn cố gắng khắc chế sợ hãi của mình, nhưng này run nhẹ nhẹ bụng nhỏ hay là bán rẻ tâm tình của hắn. Ngươi ngăn được sao? Lục Phi cắn răng, rút ra dù đen. Không biết nơi này bệnh khí đối với dù đen có ảnh hưởng hay không, cho nên hắn không có bỏ được lấy ra, nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy. Dù nhỏ, ngươi thử trước một chút, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Lục Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ dù đen. Dù trang chậm rãi mở ra, từng tia tóc đen đưa ra ngoài, thử thăm dò tiến vào khe cửa. Sợi tóc vừa đụng phải bệnh khí liền bị nhuộm thành màu xanh sẫm, cấp tốc hư thối. Tóc đen vội vàng tách ra, rụt trở về. Nơi này bệnh thi cùng trước đó tại con rơi mộ đụng phải không giống mới. Con rơi mộ bệnh thi toàn thân mọc đầy nấm mốc xanh, không giống những bệnh này thi có thể phun ra bệnh khí, dù đen căn bản không sợ. Nhưng nơi này bệnh khí, liền ngay cả dù đen cũng vô pháp tới gần. Có lẽ bởi vì nơi này bệnh thi là bị bệnh quỷ cảm nhiễm bố trí. Bệnh quỷ bệnh khí có thể ô nhiễm hết thảy, mặc kệ là người sống hay là yêu vật quỷ quái. Đây chính là bệnh quỷ khủng bố chỗ. Dù nhỏ, trở về. Lục Phi thu hồi dù đen, nô tiểu bàn, ngươi cái kia bạch đại nhân đến cùng lúc nào đến? Cánh cửa bị bang bang vào tới, môn này đã trèo chống không được bao lâu. Bang dính nước ra địa phương càng ngày càng nhiều, màu xanh sẫm bệnh khí từng sợi hướng ra ngoài lan tràn. Ta cũng không biết, bạch đại nhân chỉ nói hắn rất nhanh không quan hệ, các ngươi đi trước, ta có thể cản bao lâu là bao lâu. Nô hắc lòng nóng như lửa đốt, dùng sức quát tay. Vô dụng, ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành bọn chúng một thành viên. Lục Phi ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, gỡ xuống ba lô ở bên trong nhanh chóng tìm kiếm có thể phái được công dụng đồ vật. Len keng. Rối ren ở giữa, một cái cũ kỹ linh đang rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang dọn. Trong môn bệnh thi thể đột nhiên cứng đờ, đứng đấy bất động. Cái gì? Lục Phi sững sờ, nhìn một chút trên đất trung đồng, lại nhìn một chút cứng ngắc bệnh thi, con mắt lập tức phát sáng lên. Cản thi linh, chẳng lẽ pháp này linh đối với bệnh thi cũng hữu dụng? Lục Phi lập tức nhặt lên cái kia cổ xưa linh đang, thử đối với trong môn phái bệnh thi hơi lung lay một chút. Đinh đương, bệnh thi thân thể lại là một trận, phản phất bị tiếng chuông hấp dẫn. Quá tốt rồi, thật có hiệu quả. Bệnh thi cũng là thi thể, cho nên cản thi linh có thể khống chế bọn chúng. Lục Phi kinh hỉ bản phần. Linh đăng này chính là tại lớn âm sơn bên trong nhặt được, một mực đặt ở trong bọc chưa bao giờ dùng qua, hắn đều đem pháp khí này quên đi. Hổ tử, mở cửa. Không được, Lục Phi, không có khả năng được. Các ngươi vẫn là đi mau đi. Ngô Hắc không muốn Lục Phi mạo hiểm, mượt mà gương mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Ngươi giúp ta cho bà mang câu nói, tiểu Hắc không dùng, lần thứ nhất làm việc liền nhưng hắn lời còn chưa nói hết, hổ tử liền đem cửa mở ra. Những cái kia tích tại cửa ra vào bệnh khí bừng lên. Ba người vội vàng lui lại. Tiếp lấy, những cái kia bệnh thi cũng động, hướng phía bọn hắn đi tới. Lục Phi vội vàng lay động cản thi linh. Đinh linh linh, tiếng chuông thanh thúy tại u ám hành lang vang lên, những cái kia bệnh thi lập tức đình chỉ bước chân, thẳng tắp đứng tại chỗ. Chương 617 bệnh quỷ cảm ấy, 1, chương 617 bệnh quỷ cảm ấy, 1, tiểu bản, thấy được chưa? Cái này cản thi linh thật hữu dụng. Nhìn thấy bệnh thi toàn bộ dừng lại, Lục Phi vui mừng quá đỗi. Đã từng cơ duyên xảo hợp nhặt được cản thi linh, vậy mà tại hiện tại cử đi tác dụng lớn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cái kia ném đi cản thi linh cản thi nữ, nếu như có thể thấy cảnh này, chắc hẳn cũng hết sức vui mừng đi. Hổ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trái tim còn tại bang bang nảy loạn, may mắn lao bản bảo bối nhiều, không phải vậy hôm nay thật lạnh lạnh. Thật được a. Nô Hắc khó có thể tin. Hắn vừa rồi ngay cả di ngôn đều chuẩn bị xong, không nghĩ tới còn có thể tuyệt sự phùng sinh. Dùng băng dính phong bế bệnh thi miệng thì cũng thôi đi, cái này cản thi linh lại là từ đâu xuất hiện? Bệnh thi cũng là thi, cái này cản thi linh là chuyên môn cản thi. Các loại bệnh khí tản ra, chúng ta liền đem bọn chúng chạy về nhà sắp đi. Lục Phi đại não lần nữa khôi phục tỉnh táo. Các loại bệnh khí tiêu tán, hắn liền thử lay động linh đan, dẫn đạo những cái kia bệnh thi. Mới vừa rồi còn khủng bố vặn mẹo bệnh thi hoàn toàn bị tiếng chuông hấp dẫn, không còn miệng phun bệnh khí, một cái tiếp một cái theo sát hắn di chuyển cứng ngắc bộ pháp. Cái này cản thi linh thật là một cái đồ chơi hay. Lục Phi hoàn toàn yên tâm, phun ra một ngụm trọc khí, đem bệnh thi dẫn hướng nhà xác. Bệnh thi một cái tiếp một cái, liền ngay cả đầu bị băng dính toàn bộ quấn lên lão nhân kia thi thể, cũng theo sau. Tiếng chuông thanh thúy không ngừng tại hiện ra lục quang hành lang tiếng vọng. Trắng bệnh thi thể chậm rãi đi lại. Một màn này quả nhiên là kinh dị cực kỳ. Nô Hắc có trong nháy mắt hoảng hốt, giờ phút này đến cùng là tại thành thị hay là cổ lão tương tây? Tiểu bàn, thất thần làm gì? Lão bản của ta đem bệnh thi định trụ, ngươi nhanh đi định bệnh vị a, đừng để đồ chơi kia chạy ra ngoài. Hổ tử nhắc nhở để Ngô Hắc lấy lại tinh thần. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong lòng lần nữa khôi phục hy vọng, cầm hắc phủ cùng vị sai làm cho đi theo. Ta đi trước. Ngô Hắc tránh đi những cái kia bệnh thi, đi đến Lục Phi đằng trước, dẫn đầu tiến vào dãy đặc khí lạnh nhà xác. Bên trong không gian rất lớn, từng dãy kim loại tủ lạnh dựa vào tường mà đứng. Có chút ngăn tủ mở ra, chắc hẳn bệnh thi chính là mình đẩy ra ngăn tủ chui ra ngoài. Hình ảnh này, ngẫm lại đều dọa người. Nô Hắc cẩn thận từng ly từng tí nhìn khắp bốn phía, nắm thật chặt hắc phủ, tìm kiếm bệnh quỷ tung tích. Có thể hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu chính là, hắn tìm khắp cả nhà xác đều không có phát hiện cái nào chỗ địa phương có đặc biệt nồng đậm bệnh khí. Đến cùng ở đâu? Hắn nhíu mày lại, vô kế khả thi. Lục Phi đem bệnh thi toàn bộ đổi tới bên tường, mặt hướng vách tường, nhìn xung quanh, nói tiểu bản, bệnh quỷ kia có khả năng hay không giấu ở tủ lạnh bên trong? Tủ lạnh? Nô Hát nhìn về phía một hàng kia bốc lên hàn khí kim loại ngăn tủ, liền vội vàng đi tới, thử kéo ra một cái. Một bộ trắng bệnh thi thể nằm ở bên trong. Có trách chớ trách, ta không phải cố ý. Thật có lỗi, quấy rầy. Nô Hát nhìn mấy lần, không có phát hiện bệnh khí, vội vàng nói xin lỗi đem ngăn tủ đẩy trở về. Lục Phi đem cản thi linh giao cho hổ tử, để hổ tử nhìn xem bệnh thi, mà hắn thì đi giúp Nô Hát tìm kiếm. Tất cả tủ lạnh đều bị mở ra, như vậy âm lãnh hoàn cảnh bên dưới, hai người đều mệt mỏi ra một thân mồ hôi, vẫn còn không thấy bệnh quỷ tung tích. Kỳ quái, quá kỳ quái. Nếu như bệnh quỷ không ở nơi này, vậy những thứ này bệnh thi là thế nào tới? Nô Hát dùng sức xoa huyệt thái dương. Bệnh thi chứng minh bệnh quỷ đúng là nơi này xuất hiện qua, có lẽ tại chúng ta đến trước đó, nó đã sớm chạy. Lục Phi cũng cau mày, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Tiểu Bàn, ngươi còn nhớ chứ, chúng ta tới thời điểm nhà xác cửa làm mở ra nơi này có lẽ là bệnh quỷ bảy cái bẫy. Nó trước dùng một cái tủ lạnh trước tiên đem chúng ta dẫn tới nhà xác, sau đó dùng những bệnh này thi đối phó chúng ta. Nô Hắc nghe vậy, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chương 617 bệnh quỷ cạm bẫy 2, chương 617 bệnh quỷ cạm bẫy 2, không phải nói bệnh quỷ không có đầu óc, sẽ chỉ bản năng phát ra bệnh khí sao? Tại sao như vậy xảo trá? Cái này bệnh quỷ không đơn giản, hoặc là nói chuyện này cũng không đơn giản. Lục Phi nhược có chút suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, không phải vậy, vị kia Bạch đại nhân như thế nào vứt xuống người, vội vàng chạy về địa phủ Diêu Nhân. Nô Hắc trong lòng lại là mát lạnh. Nếu thật là như thế, Bạch đại nhân vì sao không có nói cho ta biết, hoặc là chính là lo lắng ngươi sợ sệt, hoặc là chính là đem ngươi trở thành phá hôi. Lục Phi lắc đầu. Nô Hắc bắt đầu trầm mặc, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bạch đại nhân không phải người như vậy, khẳng định có nguyên nhân khác. Dừng một chút, hắn lớn tiếng nói, phản phất tại cho mình động viên bình thường. Có lẽ đi, nhưng mặc kệ bởi vì cái gì, có thể xác định chính là bệnh quỷ không tại nhà xác. Lục Phi không nói thêm lời, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nào sẽ ở chỗ nào? Nô Hắc tâm như lửa đốt, thực sự nghĩ không ra có so nhà xác tử khí oán khí càng nhiều địa phương. Không nghĩ tới lần thứ nhất nhận được việc phải làm, giống như này khó giải quyết. Bà đi cả đời âm, cũng không có đụng phải lớn như vậy việc cần làm. Không biết nên nói mình không may hay là may mắn. Hướng chỗ tốt muốn, chí ít chúng ta lại loại bỏ một chỗ. Còn lại một ngày một đêm thời gian, còn có hy vọng. Lục Phi cho hắn động viên. Nô Hắc sững sờ, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Nguyên Lai nhìn theo góc độ khác vấn đề, sự tình giống như liền không có biết bát như vậy, lo nghĩ tâm tình đều làm dịu rất nhiều. Một cú bội phục chi tình tự nhiên sinh ra. Pháp bảo có nhiều năng lực là một chuyện, trọng yếu nhất chính là Lục Phi ứng đối vấn đề tư duy không tầm thường. Cái này nếu là chỉ có chính hắn, chỉ sợ đã hoang mang lo sợ. Lục Phi ca, cảm ơn ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Nói những này khách khí. Lục Phi vô vô bờ vai của hắn. Chúng ta mau đem bệnh thi xử lý, rời đi nơi này. May mắn nhà xác bên này không ai dám đến, không phải vậy động tĩnh lớn như vậy để cho người ta nhìn thấy, lại sẽ dẫn tới phiền phức. Muốn loại trừ bệnh khí, cũng chỉ có thể dùng đạo phù này. Nô Hắc nhìn một chút duy nhất hắc phù, mặt lộ bất đắc dĩ. Cũng không thể đem những thi thể này đều đốt đi, những này đều là bệnh viện bệnh nhân, nhưng giữ lại bọn chúng liền sẽ cảm nhiễm càng nhiều người. Trước dùng đi, giữ lại bọn chúng tai họa ngầm quá lớn, không đánh cược nổi. Trước vượt quan, là vừa đóng, đụng phải bệnh quỷ lại nghĩ biện pháp, vạn nhất Bạch đại nhân rất nhanh liền trở về nữa nha. Lục Phi đem bệnh thi toàn bộ đổi tới một khối, làm thành một vòng. Nô Hắc nhóm lửa hắc phù, ném bệnh thi phía trên. Ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi thiếu đốt, từng luồng đen như mực khí thể từ thi thể trên thân phát ra, môi của bọn nó chậm rãi từ đen nhánh biến thành trắng bệnh. Các loại bệnh khí hoàn toàn tiêu tán, Lục Phi ba người mới động thủ đem thi thể chuyển về tủ lạnh. Khép lại tất cả ngăn tủ, đem nhà xác kiểm tra một lần, xác định không có bỏ sót sau, bọn hắn đóng cửa lại rời đi cái này âm lãnh không gian dưới đất. Đứng ở trong màn đêm, Nô Hắc nhìn qua bệnh viện cao ốc, mặt lộ mờ mịt. Bệnh quỷ còn có thể giấu ở cái nào? Còn có địa phương nào so nhà xác càng chết nhiều hơn khí cùng oán khí? Lục Phi dùng sức suy tư. Hổ tử bật thốt lên, lão bản, có phải hay không kia cái gì ý cờ u, ta xem tivi bên trong, bệnh nặng cứu giúp người không đều hướng bên trong đưa sao? Đi xem một chút. Ba người lập tức khởi hành. Ý cờ u bên này rất an tĩnh, bên trong tất cả đều là trọng chứng bệnh nhân, ngoại nhân không thể đi vào. Bọn hắn cách pha lên hướng phía bên trong coi chừng dò xét, đã không thu hoạch được gì. Nhà xác không có, trọng chứng phòng bệnh cũng không có, chẳng lẽ bệnh quỷ căn bản cũng không tại tòa này bệnh viện? Đứng tại hành lang bên cửa sổ, Lục Phi xa xa nhìn về phía đường phố đối diện tòa kia bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Bà mẹ và trẻ em bệnh viện, có chỗ nào tràn ngập oán khí cùng tử khí? Hắn khổ sở suy nghĩ, nhìn thấy một cái biển quảng cáo, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Có một chỗ. Chương 618 đi âm, 1, chương 618 đi âm, 1, đêm khuya đầu đường. Ba cái người trẻ tuổi vội vàng xuyên qua đường cái, chạy vào đối diện khoa phụ sản bệnh viện. Đây là một nhà bệnh viện tư nhân, sửa sang cao cấp. Lúc này, đại sảnh phòng cấp cứu lóe lên ánh sáng nhạt, nó đất vừa mới phiến an tĩnh. Bốn phía trên vách tường gián tiếp lấy không thiếu phụ sinh tri thức, cùng anh ấu nhi hình ảnh. Ba cái đại nam nhân ở chỗ này lộ ra không hợp nhau. Lục Phi nhìn chung quanh, đi đến một khối dưới biển quảng cáo mặt, đưa tay chỉ. Chính là địa phương này. Nô Hắc cùng hổ tử ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trên viết, không đau nhức dòng người. Đây không phải cái kia địa phương sao, bệnh quỷ kia có thể giấu ở cái này. Hổ tử không hiểu. Nô Hắc lại bừng tỉnh đại ngộ, quỷ hồn chuyển thế không thôi, thật vất vả đầu thai, lại bị người đánh dụng, loại này toán khí nặng nhất rất có thể siêu việt những cái kia bệnh chết người, dù sao những người kia cơ bản đều thuộc về dương thọ đã hết. Không sai. Lục Phi gật đầu khẳng định gật đầu, bệnh viện là cứu mạng địa phương, chỉ có cái này một cái phòng xem như sát sinh tập hợp đủ tử khí cùng oán khí, là tất cả bệnh viện đoán tử khí nặng nhất địa phương. Bệnh quỷ có khả năng nhất trốn ở chỗ này, không phải vậy, hút không đến đầy đủ đoán tử khí, nó liền không cách nào xông phá phong ấn, trốn tới không có chút ý nghĩa nào, sớm muộn sẽ bị quỷ xoa bắt được. Bệnh quỷ ở bên kia nhà xác làm ra bệnh thì chính là vì chuyển di lực chú ý của chúng ta, nó tốt trốn ở chỗ này liền cuồng hút đoán tử khí. Ta sát. Tiểu nói này thật đúng là. Hổ tử tắt lưỡi. Còn phải là lão bản. Mọi người chỉ có thể nghĩ đến bệnh chết địa phương, có mấy người đầu óc có thể chuyển qua cái này con đến. Vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền đi. Nô Hắc kích động không thôi, vội vàng nắm quỷ xoa làm cho hướng trên lầu chạy. Làm dòng người được giải phẫu trong phòng lầu 4. Bất quá, lúc này đại môn khóa chặt. Ổ khóa này có thể lái được sao? Nô Hắc xuyên thấu qua khe cửa, thăm dò hướng phía bên trong nhìn lại, một mảnh đen kịt. Phòng giải phẫu là không thể nào để ngoại nhân đi vào. Lục Phi lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Thật vất vả tìm tới địa phương, nhưng lại vào không được. Nô Hắc gấp đến độ xoay quanh. Bệnh này quỷ chọn địa phương thật đúng là xảo trá. Tiểu Ban, đừng nóng đội, ta có biện pháp đi vào. Lục Phi lại mỉm cười. Lục Phi ca ngươi còn có biện pháp, là cái gì? Nô Hắc mở to hai mắt nhìn về phía Lục Phi, trong ánh mắt sung mãn mong đợi. Hiện tại, hắn không chút nghi ngờ Lục Phi năng lực ứng biến. Người vào không được, nhưng quỷ có thể. Quỷ. Nô Hắc méo một chút đầu. Đi ra ngoài trước lại nói, một hồi bảo an tới, trông thấy chúng ta lén lén lút lút tại cái này, nói không rõ. Lục Phi nhìn chung quanh một chút, khoát tay. Đi. Nô Hắc kềm chế trong lòng sốt ruột cùng tò mò, đi theo xuống lầu. Hổ tử, ngươi đi đi lái xe tới đây, đừng đến nhà này phụ sản bệnh viện bãi đỗ xe. Là, lão bản. Hổ tử chạy chậm đến đi mở xe. Lục Phi ca, đến cùng biện pháp gì a? Nô Hắc đội vã hỏi thăm. Lục Phi từ trong ba lô lấy ra một đôi vải dệt thủ công dày, nói tẩu âm người am hiểu nhất cái gì? Không phải liền là tẩu âm à? Nô Hắc là người, con mắt lập tức trợ to, là linh hồn xuất hiếu. Chúng ta lấy linh hồn trạng thái, tiến vào phòng giải phẫu. Không sai. Lục Phi gật gật đầu. Ta thế nào đem cái này quên? Nô Hắc vua hót một cái, kích động đến thẳng xoa tay. Vậy chúng ta bây giờ liền tẩu âm, hiện tại không thích hợp, trời đã nhanh sáng rồi. Lục Phi chỉ tối tăm mở mịt phương đông. Mà lại, ngươi đã không có thể định trụ bệnh quỷ đạo phù kia, tốt nhất có thể đợi được bạch đại nhân tới. Bệnh quỷ kia quá giàu hoạt, ta sợ nó lại chạy. Nô Hắc dậm chân. Chương 618 đi âm 2, chương 618 đi âm 2, chạy không thoát, ta không phải còn ở lại chỗ này trông coi sao? Mà lại, nó muốn chạy cũng sẽ không tuyển hiện tại chính là âm dương giao thế, dương thịnh em suy thời điểm, không có con quỷ nào hồn sẽ ở lúc này chạy loạn. Lục Phi vô vô bờ vai của hắn, thần sát chấn định. Lúc này, Hổ Tử đi lái xe tới đây liền dừng ở bệnh viện lầu dưới lộ thiên bãi đỗ xe. Hai người lên xe. Nô Hắc bay cửa kính xe xuống, nhìn chằm chằm lầu 4, thỉnh thoảng nặn một cái con mắt. Rõ ràng đã rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, còn tại dáng chống đỡ. Phương Đông để lộ ra. Trời rốt cục sáng lên. Mọi người cũng không phát hiện bệnh quỷ trốn tới tung tích. Lục Phi nhìn một chút Nô Hắc mệt mỏi sắc mặt, nói Tiểu Bàn, hiện tại là ban ngày, ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Gọi hắn Tiểu Bàn, chủ yếu là vì cùng nhà mình Tiểu Hắc phân chia một chút. Đương nhiên, xương hô hắn cũng danh xứng với thực. Ta không sao. Tiểu mập mạp này vẫn là không yên lòng, muốn nhìn chằm chằm. Nô Tiểu Bàn, ngươi mấy ngày không có nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nào dám đi ngủ, đều là nguyên lành híp mắt một hồi. Không có việc gì, ta còn chịu được. Tiểu Bàn tử cố gắng trợn to phiếm hồng con mắt. Ngươi dạng này thân thể căn bản chịu không được, nghỉ ngơi tốt dưỡng đủ tinh thần, mới có khí lực đối phó bệnh quỷ. Huống chi, tẩu âm vốn là hao phí tinh thần, ngươi không ngủ ta đều được ngủ một lát mới được. Không phải vậy đến ban đêm, chỉ có ta đi một mình âm, ngươi tốt ý tứ sao? Lục Phi cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Như vậy sao được? Đây vốn chính là ta việc phải làm, ta ngủ, ta lập tức liền ngủ. Nô Tiểu Bàn vội vàng nhắm mắt lại. Tựa ở trên ghế ngồi, không đến 2 giây liền vang lên có chút tiếng ấy. Lục Phi không khỏi cười cười, quay cửa xe lên, để tránh ánh nắng chói mắt. Tiểu tử này niên kỷ còn nhỏ, lần thứ nhất tiếp lớn như vậy việc cần làm, mặc dù xử sự có chút không lưu loát, nhưng làm người rất có lòng trách nhiệm. Hổ tử, ngươi cũng nghỉ ngơi. Đến ban đêm, ngươi phụ trách trông giữ nhục thể của chúng ta. Minh Bạch, lão bản. Hổ tử nhắm mắt lại, rất nhanh vang lên như sấm tiếng ấy. Lục Phi vừa mới hai mắt nhắm, lập tức mở ra, quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Tiểu Bàn. Còn tốt tiểu mập mạp này không có bị nhao nhao đến dấu hiệu, xem ra là mệt muốn chết rồi, ngủ được thật chìm, lôi đều đánh bất tỉnh. Lục Phi lấy ra một đôi máy trợ tính, nhét vào trong lỗ tai, một lần nữa nhắm mắt lại. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Vẫn chưa tới hoàng hôn, Lục Phi liền sớm tỉnh lại, đánh thức Hổ Tử, đuổi hắn đi mua đồ ăn trở về. Ba người ngồi ở trong xe ăn lung tung mấy ngụm lấp bao tử. Lục Phi mặc vào giả bán tiên cho vài dệt thủ công dày, cùng Nô Tiểu Bàn đánh ngã châu ngồi nằm xuống. Lục Phi ca, quỷ này kém làm cho có thể liên hệ bạch đại nhân, chỉ cần hắn đến liền sẽ cho ta biết. Chúng ta đi vào chủ yếu là vì xác định bệnh quỷ vị trí, phòng ngừa nó chạy trốn là được. Linh hồn trạng thái dưới ngươi không có cách nào mang pháp khí, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Yên tâm, ta không đốc, ngươi tiểu mập mạp này thật đúng là lại nhải. Hai người điểm gật đầu một cái. Cuối cùng một tia trời chiều xuống núi, bọn hắn lập tức nhắm mắt lại. Lục Phi đã không phải là lần thứ nhất linh hồn xuất hiếu. Tục ngữ nói, một lần sinh, hai hồi thụ, ba lần nhắm mắt lại cũng có thể ra. Hắn rất nhanh liền tìm tới cảm giác, linh hồn nhẹ nhàng ngồi quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nô tiểu bàn động tác nhanh hơn chính mình chút, hồn phách hướng chính mình lộ ra nụ cười thật to. Lục Phi ca, đi. Lục Phi quay đầu mắt nhìn chính mình an tường nhục thân, cùng bên cạnh chiếu khán hộ tử, đối với Ngô Tiểu Bàn khoát tay chặn lại. Hai cái hồn phách nhẹ nhàng bay ra xe, hướng phía bệnh viện lầu 4 mà đi. Chương 619 phòng phẫu thuật tiếng ho khan, 1, chương 619 phòng phẫu thuật tiếng ho khan, 1, mặt trời xuống núi, sắc trời ngầm hạ. Lục Phi cùng Ngô Tiểu Bàn hồn phách nhẹ nhàng tiến vào phụ sản bệnh viện cao ốc. Bác sĩ đã tan tầm, bệnh nhân tán đi, náo nhiệt bệnh viện bắt đầu quặn khuế đứng lên, chỉ còn khu nội trú còn có nhân khí. Hai người trực tiếp lên lầu. Lục Phi cúi đầu nhìn một chút trên chân màu đen vải dệt thủ công dày, mặc vào đôi giày này, hồn phách tốc độ di động sắc thực so trước đó nhanh hơn rất nhiều, mà lại không có loại kia nhẹ nhàng mất trọng lượng cảm giác, hành động cùng nhục thân không khác, đã có thể bay tới bay lui, cũng có thể trên mặt đất chạy, mười phần linh hoạt. Phòng giải phẫu tại lầu 4 cuối cùng. Lầu 4 một bên là khu nội trú, một bên là phòng giải phẫu. Hai người từ giữa đó hành lang thổi qua. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài đứng tại cửa phòng bệnh, dựa vào tường ăn một cây kẹo que, đột nhiên cảm giác một cơn gió lạnh thổi qua, quay đầu nhìn lại, lập tức khiếp sợ trừng to mắt. Mụ mụ, mau nhìn, có người đang bay. Hắn chỉ vào bên kia, lớn tiếng kinh hô. Nào có người đang bay? Bì bì, ngươi lại nói láo có phải hay không? Trong phòng bệnh, một cái nâng cao bụng lớn phụ nữ có thai, tham dò hướng ra ngoài nhìn một cái, không nói lắc đầu. Mụ mụ, thật sự có người đang bay. Không tin ngươi mau nhìn a, chính ở đằng kia. Tiểu Nam Hải sốt ruột địa lại hô. Nhỏ giọng một chút, nơi này là bệnh viện, không phải nhà. Khu cụ Vương mụ, ngươi mau dẫn hắn về nhà, đừng để hắn tại cái này náo loạn. Phụ nữ có thai đau đầu luốt luốt huyệt thái dương, ho khan hai tiếng sau, đối với bảo mẫu quát tay. Bảo mẫu đi tới, thấp giọng dỗ dành Tiểu Nam Hải. Bì bì, ngươi như thế không ngoan, coi chừng mụ mụ ngươi sinh muội muội không để ý tới ngươi. Nhanh về nhà, đừng tại đây chọc giận ngươi mẹ tâm phiền. Tiểu Nam Hải thân thể chấn động, trong mắt tuôn ra hủy khuất cùng phẫn nộ, đem trong tay kẹo que đánh tới hướng bảo mẫu. Ta không quay về, ta liền muốn tại cái này. Hắn kêu to xông vào phòng bệnh, bảo mẫu đội vàng đi theo bảo. Trong phòng bệnh rất nhanh vang lên hài tử tiếng khóc giống, cùng đại nhân cở trách cấm thanh. Lục Phi quay đầu, nhìn một cái bên kia nho nhỏ độc tĩnh, có chút tiểu hài thiên nhãn chưa bế, có thể nhìn thấy hồn phách cũng không kỳ quái. Chính là đại nhân không tin, ủy khuất hắn. Lục Phi ca, đến. Rất nhanh, hai người liền bay tới phòng giải phẫu ngoài cửa. Nồng đậm nước khử trùng bị, cùng âm lãnh hàn khí bay ra, cho người ta một loại cảm giác rất không thoải mái. Chỉ mong có thể tìm tới bệnh quỷ. Hít sâu một hơi, hai người hơi mở thân thể dễ như trở bàn tay xuyên qua cửa lớn, tung bay đi vào. Bên trong đồng dạng hắc ám, an toàn bảng hướng dẫn lóe lên có chút lục quang. Qua phòng chuẩn bị, tận cùng bên trong nhất mới là phòng giải phẫu. Vắng vẻ giải phẫu giường cùng băng lãnh dụng cụ, bị từng đạo màu lam rèm ngăn cách. Cẩn thận một chút. Hai người cẩn thận mở ra bộ pháp, coi chừng tìm kiếm bệnh quỷ tung tích. Âm lãnh, hắc ám. Trong phòng giải phẫu yên tĩnh im mắng. Lục Phi ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm, không buông tha mỗi một hẻo lánh. Hắn chưa từng gặp qua bệnh quỷ, không biết nó chân thân là dạng gì, chỉ có thể bằng vào có hay không bệnh khí để phán đoán. Rất nhanh, hắn liền phát hiện xuề tay ra thuật trên giường có một tia lưu lại bệnh khí. Là tại cái kia sao? Hắn chậm rãi tới gần, coi chừng ngồi xổm người xuống hướng dưới giường nhìn lại. Nhưng mà, dưới giường trống rỗng, cái gì cũng không có. Ít nhất nói rõ bệnh quỷ đúng là cái này lợi qua. Lục Phi cũng không nhục trí, ngược lại nhìn thấy hy vọng, vội vàng đi tới một cái giường bệnh tìm kiếm. Đúng lúc này, khu cụ hướng trên đỉnh đầu đống nhiên vang lên rất nhỏ tiếng ho khan, thanh âm kia mười phần khàn giọng lại mười phần non nớt, giống như đứa bé tại ho khan. Ho khan. Hắn vừa muốn ngẩng đầu, đột nhiên ngửi được phía trên một cô khó mà diễn tả bằng lời mùi thối truyền đến. Bệnh ký. Chương 619 phòng phẫu thuật tiếng ho khan 2, chương 619 phòng phẫu thuật tiếng ho khan 2, trực giác tác dụng dưới, thân thể của hắn trước đầu góc một bước hành động, còn không có ngẩng đầu, hắn đã chạy rời vị trí cũ. Mặc tàu âm dày, hắn một bước có thể đi ra xa 2-3 mét, nhẹ nhõm tránh thoát những cái kia từ phía trên bay xuống bệnh khí. Cái này dày quả nhiên chạy nhanh, bán tiên thật không lừa ta. Lục Phi trong lòng vui mừng, xác định sau khi an toàn mới ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Khu cụ xám trắng trên trần nhà, một đoàn bóng đen cực nhanh chợt lóe lên, đó chính là bệnh quỷ. Hắn mở to hai mắt, lần theo bóng đen kia phương hướng đuổi theo. Tiểu Bàn, mau tới. Nô Tiểu Bàn nghe đến bên này động tĩnh, chạy tới đầu tiên. Đoàn bóng đen kia núp ở trần nhà nơi hẻo lánh, toàn thân màu đen bệnh khí lờ, ở giữa thân thể rất nhỏ, chỉ có hài nhi lớn, tựa như không có phát dục hoàn toàn, giống như không ngừng phát ra non nớt tiếng ho khan, phảng phất sinh bệnh nặng. Đây chính là bệnh quỷ thực thể sao? Thế mà nhỏ như vậy. Lục Phi kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, cũng đừng bởi vì kích cỡ liền xem nhẹ nó. Lục Phi ca, để cho ta tới. Nô Tiểu Bàn tay vừa nhấc, hướng phía trên trần nhà bóng đen lộ ra quỷ sai làm cho. Bệnh quỷ, ngươi thoát đi địa phủ, hai họa nhân gian, tội ác cùng cử. Quỷ sai ở đây, còn không thúc thủ chịu trói. Hắn ngẩng đầu rất bụng, cố gắng để cho mình thanh âm tràn ngập chính khí. Đoàn bóng đen kia bên trong sáng lên hai cái màu xanh sẫm mắt nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập bán độc, căn bản không quản hắn quỷ sai làm cho, ho khan hai tiếng, đột nhiên đối với hắn phun ra một ngụm mù đàm giống như chất lỏng. Lục Phi ca, coi chừng. Nô Tiểu Bàn sắc mặt đại biến, đang muốn đi ngăn trở Lục Phi, vừa quay đầu mới phát hiện Lục Phi đã chạy ra xa mấy mét. Yên tâm, luận coi chừng không ai hơn được ta. Lục Phi đối với Nô Tiểu Bàn cười hắc hắc, hắn hiện tại tương đương nói tay không tấc sắt, tự nhiên không có khả năng cùng bệnh quỷ liều mạng. bệnh quỷ kia ho khan, lại hướng phía bọn hắn nôn đến mù đàm. Mù đàm tản ra nồng đậm hôi thối, đơn giản chính là bệnh khí tinh hoa, đã buồn nôn vừa kinh khủng. Dù là hai người là hồn phách trạng thái, cũng không dám đụng vào. Hai người coi chừng trốn tránh mù đàm. Bệnh quỷ mặc dù công kích không đến bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng bắt không được bệnh quỷ, cứ như vậy tại giải phẫu trong phòng quần nhau lấy. Tiểu Bàn, ngươi cái kia Bạch đại nhân đến cùng lúc nào đến a? Ta cũng không biết, nhưng hắn nói hắn nhất định sẽ tại ngày cuối cùng trước đó đổi tới, chúng ta lại chống đỡ một chút. Hôm nay chính là ngày cuối cùng lại không đến rau cúc vàng đều muốn lạnh. Lục Phi im lặng đến cực điểm. Địa phủ những cái kia làm việc như thế không đáng tin tại sao? Khẳng định sẽ tới. Ta thử trước một chút, có thể hay không thu bệnh này quỷ. Nô Tiểu Bàn cắn cắn răng, một lần nữa năm quỷ sai làm cho, hướng phía bệnh quỷ chiếu đi. Quỷ sai hiệu lệnh, âm đèn chiếu sáng, si mị vong lượng, hồn về u minh. Thu. Trên lệnh bài bỗng nhiên sáng lên có chút quang mang. Bệnh quỷ kia vội vàng tránh đi, ở trên trời trần nhà phi tốc bò qua, hướng phía cửa lớn phương hướng chạy tới. Không tốt, nó muốn chạy. Nô Tiểu Bàn nhanh đi đuổi. May mắn cũng là hồn phách trạng thái, tốc độ rất nhanh, hắn trước một bước chạy tới, trở tay đem quỷ sai làm cho chiếu hướng lên trời trần nhà bệnh quỷ, đem bệnh quỷ bước trở về. Bệnh quỷ tức giận hướng phía hắn phun ra hai cái mù đàm, thay đổi đầu mâu, mang theo nồng đậm bệnh khí phóng tới Lục Phi. Hỏng, hướng ta tới. Lục Phi nhíu mày, co cẳng liền chạy. Bệnh quỷ tại phía sau hắn đuổi. Nô Tiểu Bàn tại bệnh quỷ phía sau đuổi. Ba bóng người tại âm u phòng giải phẫu giống rắn tham ăn một dạng đổi tới đổi lui. Tiểu Bàn, ngươi đứng đó đừng động. Lục Phi ra tốc cùng bệnh quỷ lôi ra khoảng cách sau, đột nhiên thay đổi phương hướng, chạy hướng Nô Tiểu Bàn. Bệnh quỷ vội vàng phanh lại bước chân, nhưng tại quán tính tác dụng dưới, đã hướng về phía trước trượt ra một mảng lớn. Nô Tiểu Bàn vội vàng nâng lên quỷ sai làm cho nên đón tiếp lấy. Chương 620 thọ khôn có ba hàng, 1, chương 620 thọ khôn có ba hàng, 1, bệnh quỷ hãm không được bước chân, hướng về phía trước trượt. Nô Tiểu Bàn đưa tay, quỷ xoa làm cho nhắm ngay bệnh quỷ. Một chùm hoàng quang nhàn nhạt từ trên bảng hiệu sáng lên, hướng phía bệnh quỷ bao phủ tới. Bệnh quỷ toàn thân dùng sức, liều mạng lui lại, nhưng vẫn là đã muộn một chút. Hoàng quang soi sáng nó nửa người, quanh quần tại quanh thân màu đen bệnh khí, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên lai quỷ xoa làm cho lợi hại như vậy. Nô Tiểu Bàn chính mình cũng sợ ngây người, hắn mới tiếp nhận quỷ xoa không lâu, pháp lực còn chưa đủ, không nghĩ tới quỷ xoa làm cho đối với bệnh quỷ trấn áp hiệu quả tốt như vậy. Lần này niềm tin của hắn tăng nhiều, nắm quỷ xoa làm cho hướng phía bệnh quỷ đuổi theo. Bệnh quỷ vội vàng chạy trốn. Trên người nó bệnh khí thiếu một hơn phân nửa, trắng bệnh thân thể hiện lộ ra, đầu lớn, tứ chi ngắn, nhìn qua cùng không phát dục hoàn toàn hài nhi không có gì khác biệt, hết sức e ngại quỷ xoa làm cho, ngay cả miệng mủ đàm đều không phun ra được. Nô Tiểu Bàn gắt gao trông coi lối ra, không cho nó cơ hội đào tẩu. Bệnh quỷ không cách nào bị tiêu diệt, chỉ có thể bị thu phục. Chỉ cần hắn giống như vậy khống chế lại bệnh quỷ, đợi đến Bạch đại nhân chạy đến coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lẽ ra dạng này là chuyện tốt, nhưng Lục Phi càng xem càng bất thường. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê. Bệnh quỷ giàu hoạt như vậy, biết được Dương Đông kích Tây, lợi dụng đối diện bệnh viện bệnh thi thiết hạ bấy dập, làm sao lại giống như bây giờ thúc thủ vô sách, bị đuổi kịp chỗ tán loạn. Chẳng lẽ bởi vì quỷ xoa làm cho trời sinh đối với quỷ vật có chấn áp tác dụng? Nhưng nếu như bệnh quỷ tốt như vậy đối phó, cái kia Bạch đại nhân còn cần đến đi viện binh sao? Có vấn đề. Lục Phi nhíu mày lại, nghĩ nghĩ, cũng hướng phía bệnh quỷ chạy tới. Tại tàu âm dày tác dụng dưới, hắn hành tàu như bay, mấy bước liền chạy tới bệnh quỷ đằng trước. Bệnh quỷ hung ác nghe răng trợn mắt, nhưng nó hiện tại nhà không ra mù đảm trên người bệnh khí cũng yếu đi rất nhiều, đối với Lục Phi không tạo được uy hiếp, Lục Phi không chịu để cho đường, nó đành phải thay đổi phương hướng chạy trốn. Thế thế, Lục Phi càng thêm xác định chính mình suy đoán, phối hợp Ngô Tiểu Bàn, một phen bao vây chặt đánh, quỷ xoa làm cho lần nữa soi sáng bệnh quỷ trên thân. Hoàng quang bao phủ, thân thể nho nhỏ kia run rẩy kịch liệt, từ trên trời trần nhà bên trên ngã xuống, vô lực huy động ngắn nhỏ tứ chi. Bệnh khí hoàn toàn tan đi. Cái kia không phát dục hoàn toàn trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy hoảng sợ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khàn khàn non nớt ho khan, giống được bệnh nặng giống như nhìn xem mười phần đáng thương. Ta thế mà đem bệnh quỷ bắt lấy. Nô Tiểu Bàn khiếp sợ nhìn xem bệnh quỷ, sửng sốt mấy giây sau, trên mặt tròn hiện ra thật sâu nghi hoặc. Bệnh này quỷ làm sao như cái anh linh a? Không phải tựa như, mà là chính là. Lục Phi chăm chú nhíu mày. Tiểu Bàn, chúng ta lại bị lừa. Cái gì? Nô Tiểu Bàn quá sợ hãi, toàn bộ hồn ngốc tại nguyên chỗ, vừa rồi vui sướng không còn sót lại chút gì. Bệnh quỷ chẳng những có thể cảm nhiễm người sống cùng thi thể, còn có thể cảm nhiễm quỷ hồn, chắc hẳn nó biết chúng ta phát hiện nó trốn ở chỗ này, nó liền dùng cái này tiểu anh linh làm bộ nó lại trốn đến địa phương khác đi. Lục Phi trầm giọng phân tích. Bệnh này quỷ cũng là heo mẹ già mang nhịp vú, một bộ lại một bộ. Sẽ còn chơi thỏ khôn có ba hang. Nhưng chúng ta đêm qua thủ đến hướng đông, không phải không nhìn thấy nó ra ngoài sao. Nô Tiểu Bàn khó có thể tin. Cho nên, nó còn ở lại chỗ này nhà bệnh viện. Trước thu cái này tiểu anh linh, chúng ta tiếp tục đi tìm. Lục Phi cấp tốc đạo. Tốt. Nô Tiểu Bàn lại hoảng vừa đội, luôn cuống tay chân đem tiểu anh linh thu vào quỷ xoa trong lệnh. Hai người bay ra phòng giải phẫu, hướng phía bốn phía nhìn quanh. Cái này cao cấp phụ sản bệnh viện hết thể có tầng 7, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tìm ra được cũng muốn tốn nhiều sức lực. Chương 620 thọ khôn có ba hàng, 2, chương 620 thọ khôn có ba hàng, 2, Tiểu Bàn, chúng ta chia ra hành động, ai tìm tới bệnh quỷ, liền hô một tiếng. Nhớ lấy, khi tìm thấy nó trước đó phải tận lực che giấu mình, để tránh đánh cỏ động rắn, lại cho nó chạy mất, hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Lục Phi liên tục căn dặn, Nô Tiểu Bàn liên tục gật đầu. Hai người lập tức tách ra. May mắn là hồn phách trạng thái, không sợ người nhìn thấy, chỗ nào đều có thể đi. Nô Hắc đi tới 3 tầng, Lục Phi đi lên 3 tầng. Phía trên là các loại sản phụ phòng bệnh cùng trong tháng phòng, thỉnh thoảng vang lên hải nhi tiếng khóc. Bệnh quỷ coi như muốn đổi chỗ trốn giấu, cũng tất nhiên sẽ tuyển tử khí hoán khí tương đối càng nặng địa phương, đây là một loại bản năng, tựa như con cá không có khả năng rời đi nước một dạng. Tại tàu âm dày tác dụng dưới, hắn rất nhanh liền qua hết 3 tầng trên, quả nhiên không có phát hiện. Trừ do người thất, còn có địa phương nào đoán tử khí càng nặng? Phụ sản bệnh viện sẽ có nhà sắt sao? Trong lúc đang suy tư, hành lang một đầu khác đống nhiên chuyển đến tiếng ho khan. Ho khan. Lục Phi sững sờ. Đây là đại nhân ho khan, hẳn là nữ tính. Nam viện phụ nữ có thai. Lục Phi hé mắt, thuận chất tường, vô thanh vô tức thổi qua đi. Khu khu. Khu khu khu. Tiếng ho khan càng rõ ràng, mấy cái phòng bệnh đều có người tại ho khan. Hiện tại là trời rất nóng, làm sao còn có cảm cúm? Nhiều như vậy sản phụ chúng chiêu, ban đêm đừng nghĩ đi ngủ. Một cái phòng bệnh cửa mở ra, kiểm tra phòng y tá sầu mi khổ kiểm đi ra, nàng cũng che miệng ho khan vài tiếng sau, đội vàng đi vào kế tiếp phòng bệnh. Xem ra không ít phụ nữ có thai đều ngã bệnh, nào có trùng hợp như vậy, khẳng định cùng bệnh quỷ có quan hệ. Lục Phi thần sắc cứng lại, tại tổ âm dày tác dụng dưới, lặng lẽ bay vào một gian phòng bệnh. Đó là cái giữa hai người, trên giường hai cái phụ nữ có thai thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ho khan, Lục Phi quan sát vài lần sau, coi chừng ngang nhiên xung qua, tại trên giường bệnh phát hiện một tia phi thường yếu ớt bệnh khí. Quả nhiên trốn đến tới bên này. Lục Phi liên tiếp đi mấy cái phòng bệnh, đều có sản phụ tại ho khan, có mấy cái tựa hồ còn bệnh đến rất nặng, đánh lấy một chút. Bác sĩ cùng y tá mặt ủ mày chau. Thật độc các bệnh quỷ, để phụ nữ có thai sinh bệnh, khiến phụ nữ có thai sinh non, nó một dạng có thể hút đến đoán tử khí. Lục Phi đột nhiên minh bạch bệnh quỷ ý đồ, đông cảm giác hãi hùng kia bía. Đến tranh thủ thời gian tìm tới nó. Lục Phi tăng tốc bước chân, tiến đến cái cuối cùng phòng bệnh. Đó là cái phòng một người. Đầu giường đèn sáng rỡ có chút quang mang. Thân hình hơi mập phụ nữ có thai nửa tựa ở đầu giường, bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh 7-8 tuổi tiểu nam hải. Bì bì, khu cụ thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về nhà. Ta không quay về, ta muốn cùng ngươi ngủ. Tiểu Nam Hải bị tức giận quanh tay, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng không cao hứng. Mụ mụ có chút cảm mạo, sẽ lây cho ngươi, khu cụ các loại mụ mụ tốt một chút rồi, lại cùng ngươi ngủ nó sao? Phụ nữ có thai thần sắc mỏi mệt, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ho khan, nàng bụng rất lớn xem ra lâm buồn sắp đến. Vương mụ, mau dẫn hắn trở về tốt phu nhân. Bảo mẫu đi kéo Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải lại đẩy ra nàng, chạy đến mẫu thân trước mặt, ôm chặt đầu giường lan can. Ta không sợ cảm mạo. Ta liền muốn cùng mụ mụ tại một khối. Bì bì. Phụ nữ có thai không khỏi đề cao âm điệu, tao mày quát lớn. Đến lúc nào rồi ngươi còn định ngậm? Không có khả năng thông cảm mụ mụ một chút không, mau trở về. Vương mụ, mau dẫn hắn về nhà. Bì bì, nghe lời. Bảo mẫu đưa tay đi túm Tiểu Nam Hải, không biết có phải hay không lực tay quá lớn, làm đau Tiểu Nam Hải. Ta chán ghét ngươi. Ngươi có muội muội liền không thích ta. Tiểu Nam Hải đẩy ra bảo mẫu, khóc lớn chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này cũng quá khinh người. Phu nhân, ngươi đừng có gấp, ta đi tìm hắn. Bảo mẫu dậm chân một cái, đuổi theo. Khu cụ lúc nào mới có thể hiểu chuyện a phụ nữ có thai tựa ở trên giường, đau đầu bưng bít lấy cái chán. Hoàn toàn không biết, một lưng gù bóng đen từ dưới giường leo ra, ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Chương 621 chân chính bệnh quỷ, 1, chương 621 chân chính bệnh quỷ, 1, khu cụ. Khu khu cụ. Phụ nữ có thai sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng ho khan, ôm bụng lộ ra thống khổ biểu lộ. Còn có 2 tuần lễ mới đủ tháng, hết lần này tới lần khác lúc này cảm mạo, tuyệt đối đừng đối với hài tử có ảnh hưởng a thân thể loại tình huống này, nàng thực sự không để ý tới đại nhi tử chuyển lấy bụng về thân thể gian nan nằm xuống. Chỉ hy vọng bảo mẫu có thể nhanh lên mang nhi tử về nhà. Trong phòng bệnh này mùi vị gì à, còn nói cao cấp bệnh viện nàng nói thầm vài câu, mơ màng chìm vào giấc ngủ, căn bản không biết, đầu giường ngồi xổm một cái run run rẩy rẩy bóng đen, tại nhìn chằm chằm chính mình. Bóng đen kia già đến không thể già hơn nữa, thân thể khô gầy gầy gò thành một đoàn, trên thân quấn quanh lấy thô trọng dây thừng, toàn thân hắc khí lở lở, nồng đậm mục nát chi vị từ trên người nó phát ra. Từng tia hắc khí bị phụ nữ có thai hút vào thân thể, chỉ chốc lát, phụ nữ có thai liền khó chịu ho khan vài tiếng, bụng thật to run rẩy theo. Đây mới thật sự là bệnh quỷ. Một màn này bị khe cửa bên ngoài Lục Phi thu vào trong mắt. Nó chọn lựa phụ nữ có thai này là bởi vì bụng của nàng lớn nhất sao? Rõ ràng liền muốn xuất sinh, lại đột nhiên sinh non tử vong, chắc hẳn thai nhi cùng phụ nữ có thai đoán khí đều rất lớn. Lục Phi không có hô to, để tránh kinh động bệnh quỷ, lặng lẽ thối lui, chạy vội đi xuống lầu tìm Ngô Tiểu Bàn. Ngô Tiểu Bàn không có manh mối, tới lúc gấp rút giống như kiến bò trên chảo nóng, nghe được Lục Phi tìm tới chân chính bệnh quỷ, đội vàng chạy lên lầu đến. Nguyên lai cái này mới là bệnh quỷ, kém chút liền bị nó lừa. Nhìn thấy trong phòng bệnh bóng đen, Ngô Tiểu Bàn sợ hãi cuối cùng. Phụ nữ có thai ho khan đến càng ngày càng lợi hại, người mặc dù hỗn loạn nhưng hai tay lại bản năng ôm bụng, lông mày thống khổ nhíu lại. Không được, tiếp tục như vậy nữa, phụ nữ có thai kia sẽ sinh non. Lớn như vậy tháng sinh non, nói không chừng có sinh mệnh nguy hiểm. Nô Tiểu Bàn xông vào phòng bệnh, quỷ sai làm cho đối với bệnh quỷ soi đi qua. Lục Phi vội vàng đuổi theo. Bệnh quỷ dán mua đầu quay tới, đó là một tấm già đến khó mà hình dung mặt, da mặt nghiêng nghiêng ngả ngả hướng phía dưới rủ xuống, che kín nhăn meo trong mồm răng thưa thớt. Nó khàn giọng ho khan một cái, há miệng liền phun ra một đoàn hắc vụ. Nồng đậm hắc vụ ngăn trở quỷ sai làm cho quan mang, già mua bệnh trạng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Bàn. Ngô Tiểu Bàn sợ hãi dùng mình một cái, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nghiêm nghị quát lớn. Lớn mật bệnh quỷ, dám họa loạn nhân gian. Quỷ sai ở đây, còn không thúc thủ chịu trói. Bệnh quỷ rủ xuống da mặt có chút run một cái, âm lanh trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia buồn cười chi ý, nó run run rẩy rẩy ho khan hai tiếng, trong miệng phun ra một đại đoàn khó người hắc vụ dần dần quyết tán, hướng phía Ngô Tiểu Bàn cùng Lục Phi Lan tràn tới. Bệnh này khí thật là đáng sợ. Hai người cuống quýt lui lại. Bệnh quỷ quay đầu lại, tràn ngập hôi thối miệng, xích lại gần phụ nữ có thai gương mặt. Từng luồng hắc khí bị phụ nữ có thai hút vào trong lỗ mũi, phụ nữ có thai sắc mặt càng khó coi. Lục Phi lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hô to, "Bệnh quỷ, còn không ngừng tay, bệnh đại nhân sắp đến." Bệnh quỷ giật nảy mình, già mua con mắt chuyển động, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại. Nô Tiểu Bàn nhìn thoáng qua trên giường phụ nữ có thai, khẽ cắn môi, một lần nữa khởi động bị sai làm cho. Si mị vong lượng, hồn về u minh. Thu. Lệnh bài sáng lên hoàng quang, một cái lệnh chữ lóe ra bay về phía bệnh quỷ. Bệnh quỷ run run rẩy rẩy trốn tránh, từ trên giường ngã xuống. Trên người nó quấn quanh lấy trùng điệp dây thừng, cái kia dây thừng tựa hồ rất nặng, ép tới nó thẳng không đứng dậy đến, còn lưng eo loạn trà loạn choạng mà đi hướng Ngô Tiểu Bàn, thỉnh thoảng khàn giọng ho khan vài tiếng. Nó đứng lên rõ ràng bệnh nặng đến sắp chết, lại cho người ta một loại không gì sánh được nguy hiểm cảm giác khủng bố. Chương 621 chân chính bệnh quỷ 2, chương 621 chân chính bệnh quỷ 2, bệnh quỷ, ngươi dám hại người, ta lập tức thu ngươi. Ngô Tiểu Bàn cố gắng để cho mình tay không cần run, nhưng bệnh quỷ căn bản không sợ hắn, một bước nhoáng một cái hướng hắn đi tới, trong đôi mắt giàn mua bệnh trạng oán hận tràn đầy sắp tràn ra tới. Ta cho ngươi biết, chúng ta bây giờ liền đi báo cáo Bạch đại nhân, các loại Bạch đại nhân tới, có ngươi khóc thời điểm. Lục Phi đe dọa lấy bệnh quỷ, lôi kéo Ngô Tiểu Bàn, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi phòng bệnh. Bệnh quỷ chăm chú đuổi theo bọn hắn, tựa hồ lo lắng bọn hắn thật đem Bạch đại nhân tìm đến. Vạn hạnh chính là, bệnh quỷ bị bọn hắn dẫn xuất phòng bệnh, phụ nữ có thai kia lập tức dễ chịu nhiều. Có bản lĩnh ngươi liền ngăn đón chúng ta, nếu không, Bạch đại nhân đến không phải ngươi chết chính là ngươi chết. Lục Phi cố ý phách lối cười to. Bệnh quỷ diện mục và mẹo, khô quắc ngực gấp rút chập trùng đứng lên, trong cổ họng phát ra ống bê rách giống như khàn giọng tiếng giống. Từng đoàn hắc vụ theo hô hấp của nó bay ra, hướng phía Lục Phi lan tràn tới. Lục Phi ca, nguy rồi, bệnh quỷ nổi giận, Bạch đại nhân còn không biết lúc nào đến a. Nô Tiểu Bàn run rẩy nhỏ giọng nói ra. Ngốc Tiểu Bàn, nhìn không ra ta cố ý sao? Trước tiên đem nó dẫn tới dưới lầu đi, đường sát bên phòng bệnh. Lục Phi đối với Ngô Tiểu Bàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó, lại đối bệnh quỷ ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Lão bất tử ngươi qua đây a. Ngươi bắt không nổi ta, ngươi chính là vương bát đản. Đáng đời cả một đời bị giam giữ tại địa phủ. Hắn nhảy vào tàu âm dày, một hồi tới gần, một hồi chạy đi, không ngừng khiêu khích bệnh quỷ, dần dần đem bệnh quỷ dẫn xuống lâu. Thao tác này để Ngô Tiểu Bàn hãi hùng kết bĩa. Nhưng dưới mắt không có biện pháp nào khác, trước tiên đem bệnh này quỷ dẫn đi, có thể chống bao lâu, là bao lâu. Bạch đại nhân a, ngươi mau tới đi. Lâu một đại sảnh lánh lánh thanh thanh, mười phần trống trải. Bệnh quỷ từ đầu đến cuối đuổi không kịp Lục Phi, gấp đến độ ngao ngao thét lên. Lục Phi cũng không nghĩ tới, thuận lợi như vậy liền đem bệnh quỷ dẫn xuống tới, lão quỷ này giống như cũng không có giảo hoạt như vậy thôi. Trước đó những cái kiêu ngưu kế là thế nào làm được? Nhưng dưới mắt không lo được nhiều như vậy, trước kiềm chế lại lão già này lại nói: "Bạch đại nhân ngay tại bên ngoài, ngươi lại bắt không được ta, sẽ phải không may lạc." Lục Phi làm bộ cửa trước bên ngoài chạy. Nhưng bệnh quỷ la quyển tối đột nhiên dừng lại, giống như nghe được cái gì, quay đầu hướng phía thang lầu phương hướng quan sát. Sau đó, không thèm quan tâm Lục Phi, ngược lại hướng phía thang lầu bỏ đi. Lão quỷ này rốt cuộc mới phản ứng sao? Tiểu Bàn, nhanh nghĩ biện pháp ngăn lại nó. Lục Phi chiều trên bậc thang quan sát, cũng không có thấy cái gì, tranh thủ thời gian lôi kéo Ngô Tiểu Bàn trước một bước chạy đến đầu bậc thang, ngăn lại bệnh quỷ đường đi. Bệnh quỷ gấp kêu to, mở ra che kín nhăn nhó miệng, hướng phía hai người phun ra nồng đậm hắc vụ, tựa hồ muốn liều mạng. Tiểu Bàn, tránh mau. Lục Phi trong lòng giật mình. Lục Phi ca, không thể để cho nó lại đến đi. Ngô Tiểu Bàn lại dùng sức đem hắn đẩy ra, khẽ cắn môi, bao đủ khí lực toàn thân, quỷ sai làm cho hướng phía trước rôi ra. Mắt thấy bệnh quỷ kia liền muốn xông lên, lệnh bài đột nhiên kim quang đại tác, đem bệnh quỷ trùng điệp bắn bay ra ngoài. Bệnh quỷ quay cuồng bài vòng, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra vẻ mặt thống khổ, ho ra một đoàn hôi thối đậm đặc hắc huyết. Nô Tiểu Bàn sững sờ, vương lấy quỷ sai làm cho nhìn một chút, lập tức vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, Bạch đại nhân thật tới. Bạch đại nhân, bệnh quỷ ở đây, hắn đối với lệnh bài liều mạng la lên. Bệnh quỷ lần này thật luống cuống, vội vàng đứng lên, liều mạng bay ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa sổ, liền bị một cỗ lực lượng vô hình trung điệp va chạm, đột nhiên ngã trở về. Bên ngoài, một đạo cao lớn thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện. Bệnh quỷ gấp đến độ như là chảo dầu bên trên con kiến, đột nhiên lại nghe được cái gì giống như lộn nhào hướng phía trên bậc thang bỏ chạy. Chương 622 Bạch đại nhân hắc đại nhân, 1, chương 622 Bạch đại nhân hắc đại nhân, 1, bệnh quỷ lộn nhào, liều mạng hướng trên lầu trốn. Nô Tiểu Bàn đần độn còn muốn đi cản, Lục Phi vội vàng tiến lên, kịp thời đem hắn kéo ra. Ngốc béo, Bạch đại nhân đều tới, còn liều cái gì mệnh? Bệnh quỷ trốn lên lầu. Mà lúc này, cửa ra vào lăng lệ âm phong phả đến, một đạo trắng bệnh thân ảnh chậm rãi đi đến. Thân ảnh này cao lớn băng lãnh, chỉ ít có 2 mét. Phát tán ra uy nghiêm khí thế để cho người ta không thể nhìn thẳng. Cầm trong tay một thanh khốc tăng đồng, mỗi đi một bước đều có lăng lệ âm khí nương theo. Lục Phi cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy cái kia màu trắng trên quan phục, thấy một lần phát tài mấy chữ. Quỷ sai Ngô Hắc gặp qua Bạch đại nhân. Nô Tiểu Bàn cuống quýt hành lễ, vội ba hô. Bạch đại nhân, bệnh quỷ trốn đi lên lầu. Nó muốn hại chết nơi này phụ nữ có thai, hút phụ nữ có thai cùng thai nhi đoán tử khí, xông phá phong ấn. Vất vả ngươi. Bạch đại nhân nhàn nhạt lên tiếng, ngựa khí băng lãnh nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, cất bước hướng phía đi lên lầu. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng một bước lại có thể đi ra cách xa mấy mét. Bạch đại nhân, trừ bệnh quỷ, trên lầu tựa hồ còn có khác lén lút. Lục Phi bổ sung một câu. Bạch đại nhân bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng không hề nói gì. Giờ khắc này mới vừa vặn đạp vào thang lầu, sau một khắc, thân ảnh cao lớn liền đã xuất hiện tại trên bậc thang. Quá tốt rồi, Bạch đại nhân tới, bệnh quỷ kia khẳng định chạy không thoát. Lục Phi ca, còn lại cũng không cần làm phiền ngươi, bằng không ngươi đi về nghỉ trước. Tẩu âm quá hao phí nguyên thần, ngươi lần thứ nhất tẩu âm, không nên đi ra quá lâu. Nô tiểu bàn thật dài nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa hồn phách cũng không tồn tại mồ hôi, lo lắng nhìn về phía Lục Phi. Ta ngược lại thật ra còn muốn chạy, nhưng bây giờ không ra được. Lục Phi đưa tay chỉ một chút ngoài cửa. Ra không được. Nô tiểu bàn hướng ra ngoài xem xét, lập tức trừng vào mắt. Nguyên lai, toàn bộ bệnh viện đã bị một đầu thật dài xiềng xích vây lại, mà cầm trong tay dây thừng thì là một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh màu đen. Thân ảnh này đồng dạng uy nghiêm để cho người ta không thể nhìn thẳng. Hắc đại nhân cũng tới. Bạch đại nhân nói trợ giúp, chính là Hắc đại nhân a. Hiện tại bệnh viện bị phong tỏa đứng lên, đen trắng đại nhân song kiếm hợp bích, bệnh quỷ kia càng trốn không thoát. Nô tiểu bàn mặt lộ vẻ vui mừng, một viên bay nhảy trái tim, cuối cùng triệt để trở xuống tròn trịa trong bụng. Vậy cũng không có việc gì, bệnh đại nhân hẳn là rất nhanh liền có thể bắt lấy bệnh quỷ. Đi lên lầu nhìn xem, ta cảm giác trong này còn giống như có việc. Lục Phi lắc đầu. A, còn có thể có chuyện gì? Nô tiểu bàn mê mang. Đi thôi, đi lên liền biết. Lục Phi cảm giác, bệnh quỷ hai lần đó quay đầu mười phần kỳ quặc, giống như trên lầu có cái gì tại chỉ dẫn nó giống như. Hai người hướng trên lầu lướt tới. Bạch đại nhân thân ảnh cao lớn tại lầu 4 lóe lên, chui vào cái nào đó phòng bệnh ở trong. Ở bên kia, hai người vội vàng đuổi theo. Bất quá, không dám trực tiếp tiến vào phòng bệnh, chỉ dám ở ngoài cửa coi chừng nhìn quanh. Mở tối trong phòng bệnh, phụ nữ có thai đang chìm trầm điện ngủ. Tiểu Nam Hải bị cùng bảo mẫu vương ngủ, sâu kín đứng tại cạnh cửa. Xem đi, mẹ ngươi chỉ thích muội muội, sinh muội muội cũng đừng có ngươi. Vương ngủ ngơ ngác đứng đấy, miệng không nhúc nhích, trong cổ họng lại phát ra như là giống như ác ma nói nhỏ. Ta chán ghét muội muội. Nước mắt thuận Tiểu Nam Hải gương mặt trượt xuống. Hắn căm hận mà nhìn chằm chằm vào mẫu thân cao cao nổi lên cái bụng, trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Vậy cũng chớ để nàng xuất sinh, chỉ cần nàng vừa sinh ra đến, ba ba mụ mụ liền tất cả đều vây quanh nàng vòng vo, ngươi liền thành không ai muốn tiểu hài lạc. Vương mụ trong cổ họng thanh âm, tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Chương 622 Bạch đại nhân hắc đại nhân 2, chương 622 Bạch đại nhân hắc đại nhân 2, ta không muốn muội muội xuất sinh. Ta không muốn. Tiểu Nam Hải sợ hãi giơ tay lên, nắm trong tay lấy một chi ống trích. Nhọn kim tiêm, run rẩy nhắm ngay mẫu thân bụng bự. Vương mụ không nhúc nhích. Trên khuôn mặt tái nhợt có cái hài đồng khuôn mặt chợt lóe lên, đứa bé kia tựa hồ đang cười, tràn ngập ác ý cười. Nhanh a, nhanh a, giống như ác ma thanh âm không ngừng thúc giục. Tiểu Nam Hải nắm ống chích tay, tay run rẩy lợi hại, một chút xíu hướng phía mâu thân cái bụng tới gần. Trời ạ, hắn đang làm gì? Ngoài cửa Ngô Tiểu Bàn giật nảy cả mình, liền muốn xông đi vào ngăn cản. Lục Phi vội vàng níu lại hắn, đối với hắn lắc đầu, ra hiệu hắn đừng có gấp. Bạch đại nhân ở đây, sợ cái gì? Ngô Tiểu Bàn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Bạch đại nhân tiến đến, có thể trong phòng bệnh này bảo mẫu cùng hài tử. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệnh quỷ lại đang cái nào? Hắn nhìn một chút Lục Phi, kiềm chế lại tâm tình khẩn trương. Trên giường bệnh, phụ nữ có thai ngủ rất say, ngẫu nhiên phát ra một tiếng ho khan, tựa hồ mơ tới cái gì, đột nhiên lo hô hô một tiếng bị bì. Tiểu Nam Hải tay bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn đến mẫu thân mệt mỏi khuôn mặt, đột nhiên khóc lớn lên. Ta không muốn muội muội, nhưng là ta muốn mụ mụ. Hắn đem ống chích ném trên mặt đất, hung hăng dùng chân giẫm đạp. Vương mụ mặt hướng xuống một đổ, phảng phất mười phần thất vọng. Thứ không có tiền đồ. Mẹ ngươi đều không cần ngươi, ngươi còn muốn nàng làm gì? Ngươi cũng ngay. Ta liền muốn mụ mụ, ta không phải hài tử xấu xa. Tiểu Nam Hải thống khổ bịt lấy lỗ tai, liều mạng lắc đầu. Ngu xuẩn, đồ đần. Coi như ngươi dạng này, mẹ ngươi cũng sẽ không thích ngươi Vương mụ trên mặt ác ý để cho người ta dùng mình. Những lời này đối với một đứa bé tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn. May mắn, một đạo thanh âm băng lãnh đánh gãy nàng. Ác đồng tử, chơi chán sao? Bạch đại nhân cái kia cao lớn thân ảnh uy nghiêm rốt cục nổi lên. Ai nha, người đã đến nha. Nương theo lấy tiết hận tiếng thở dài, một cái nho nhỏ hài đồng thân ảnh từ Vương mụ thân thể bay ra, Vương mụ trong nháy mắt ngã xuống. Tiểu Nam Hải bị sững sờ, hoảng sợ mà mờ mịt nhìn qua hai bóng người này, không rõ xảy ra chuyện gì. Bạch đại nhân vung tay lên, hắn liền cũng hôn mê bất tỉnh. Ác đồng tử, đem bệnh quỷ giao ra. Bạch đại nhân lạnh lùng nhìn xem cái kia nổi đồng bền giữa không trung hải đồng thân ảnh. Đó là cái dáng dấp hết sức xinh đẹp tiểu hoa nhi, 3 tuổi tả hữu bộ dáng, làn da trắng bệnh đến dọa người, mặc một cái yếu nhỏ, cổ tay cùng trên cổ chân mang theo xương cốt làm vòng tròn. Bệnh gì quỷ? Ta chính là đi ra chơi đùa, ta không biết. Hắn mặt mũi tràn đầy ngây thơ, thanh âm ngây thơ giòn non. Phản phất vừa rồi xui khiến Tiểu Nam Hải giết chết mẫu thân không phải hắn. Người tư thả bệnh quỷ, trộm đi trí nhân ở giữa, đã là phạm phải sai lầm lớn. Lại không lạc đường biết quay lại, đánh vào địa ngục nghiêm trị. Bạch đại nhân thanh âm lạnh lùng, bàn tay tái nhợt bên trong nhiều một viên bạch cốt bằng cổ. Ngoài cửa Lục Phi cùng Nô Tiểu Bản chấn kinh đối mặt. Cái này ác đồng tử lại là cái quỷ gì vật? Bên ngoài nhìn xem như là 3 tuổi tiểu nhi, nhưng bệnh quỷ lại là nó thả ra. Còn có, thọ khôn có 3 hang bẫy dập cũng là nó thiết kế. Lục Phi hít sâu một hơi. Cái kia ác đồng tử vừa nhìn thấy bạch cốt bằng cổ, đen kịt trong đôi mắt lập tức hiện ra một tia e ngại, miệng nhỏ bị khuất hữu. Tốt, tốt, ta trả lại không được thôi. Nó vác tại sau lưng tay nhỏ đưa ra ngoài, trong lòng bàn tay là một viên bệnh khí quanh quẩn hư thối trái tim. Bạch đại nhân lập tức xuất ra một cái cổ xưa túi, đem hư thối trái tim thu vào đi. Cái túi kia bên trên còn có bị xé nát lại đánh lên miếng vá vết tích. Cùng ta về địa phủ. Sau đó, Bạch đại nhân đưa tay đi bắt ác đồng tử. Nhưng ác đồng tử lại hướng bên cạnh lóe lên, đối với Bạch đại nhân làm cái đắc ý mặt quỷ. Ngu xuẩn. Ngay sau đó, một gian khác trong phòng bệnh, vang lên tích 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 khẩn cấp tiếng kêu cứu. Bác sĩ, bác sĩ, có dòng người sinh chương 623 ác đồng tử, 1, chương 623 ác đồng tử, 1, bác sĩ, mau tới à. Có dòng người sinh. Kinh hoàng la lên một băng lên, ác đồng tử đắc ý đối với Bạch đại nhân thẻ lưới sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch đại nhân cấp tốc mở túi vải ra. Đáng giận, đây chỉ là bệnh quỷ một bộ phận. Hắn đột nhiên lao ra ngoài cửa, hướng phía cái kia viên náo phòng bệnh tiến đến, lại hơi sững sờ. Quỷ xoa Ngô Hắc cùng linh hồn kia xuất khiếu tiểu tử, thế mà đã chạy trước đi qua. Hai người xông vào phòng bệnh, liếc mắt liền thấy một cái phụ nữ có thai hơi thở mong manh nằm tại trên giường bệnh, trên mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc, giữa hai chân chảy ra huyết dịch nhuộm đỏ ga giường. Dưới giường, một đoàn còn xuống bóng đen thâm trầm ẩn núp lấy. Nguy rồi, phụ nữ có thai kia sắp không chịu được nữa. Hai người hãi hùng kia bĩa. Nô tiểu bàn cầm quỷ xoa làm cho tiến lên, muốn đem bệnh quỷ đuổi đi. Có thể mới còn không có tới gần giường bệnh, ác đồng tử thân ảnh nho nhỏ kia liền nổi lên. Vướng bận đồ vật. Nếu không phải là các ngươi, đen trắng cái kia hai cái ngu ngốc làm sao có thể tìm tới cái này? Nó cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy ác ý cùng oán độc, tay nhỏ duỗi ra, bắt lấy bệnh quỷ trên người xiềng xích, đem bệnh quỷ từ dưới giường tách rời ra. Bệnh quỷ liền như là một đầu nghe lời lão cẩu, đối với Ngô Tiểu Bản nhè răng, phun ra từng đoàn nồng đậm bệnh khí. Tiểu Bản, trở về. Lục Phi một cái bước xa sông đi lên, đem Ngô Tiểu Bản túm đi ra. May mắn tẩu âm dạy tốc độ rất nhanh, không phải vậy bọn hắn đều bị cái kia bệnh khí bao phủ. Thế nhưng là phụ nữ có thai kia Ngô Tiểu Bản vừa vội lại sợ. Đừng có gấp, Bạch đại nhân tới. Lục Phi lời còn chưa dứt, theo một cô lăng lệ âm phòng, Bạch đại nhân thân ảnh cao lớn thoáng hiện tại phòng bệnh. Ác đồng tử, còn không thu tay lại. Hừ, ngươi có thể bắt lấy ta ác đồng tử gương mặt ngây thơ cởi gằn, dắt lấy bệnh quỷ đột nhiên biến mất. Lúc này, bác sĩ cùng y tá xông vào phòng bệnh, loạn cả một đoàn. Phụ nữ có thai nguy cơ sớm tối. Nhanh, đưa phòng giải phẫu. Phụ nữ có thai bị đẩy ra phòng bệnh, dồn dập vòng lăn âm thanh đánh vỡ yên tĩnh ban đêm. Mặt khác phòng bệnh phụ nữ có thai bị bừng tỉnh, không ít người đều mở cửa xem náo nhiệt. Những người này chỉ cảm thấy hôm nay phòng bệnh đặc biệt ấm lãnh, gió lạnh chợt chợt, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Bạch đại nhân toàn thân âm khí của rửa, nắm tay hướng phía bốn phía nhìn quanh. Dù cho không nhìn thấy mặt của hắn, cũng có thể cảm giác ra phẫn nộ của hắn. Bạch đại nhân, bọn chúng nhất định đi phòng giải phẫu. Đuổi theo những người kia. Lục Phi lên tiếng nhắc nhở. Bạch đại nhân thân hình lóe lên, liền hướng phía giường bệnh đuổi theo đi. Có thể lúc này, ác đồng tử thân hình lần nữa hiện hiện, ngăn trở hắn, mà bệnh quỷ kia liền ngồi xổm ở phụ nữ có thai giường ngủ, bị cùng nhau đẩy vào phòng giải phẫu. Bạch thất ca, gấp cái gì nha? Trước cùng ta chơi bừa. Ác đồng tử lộ ra ngây thơ nụ cười sán lạ, trắng bệnh tay nhỏ hướng phía Bạch đại nhân chụp tới. Cái kia nho nhỏ một chảo, tựa hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bạch đại nhân tựa hồ có chỗ cố kỵ, không có sử dụng khớp tăng đồng, mà là dùng bạch cốt vòng cổ đi đón. Ác đồng tử thấy thế, lập tức thu tay lại né tránh, phản phất vừa rồi một chảo kia chỉ là chỉ đùa một chút. Bạch đại nhân, nó đang trì hoãn thời gian, mau đưa thu bệnh quỷ cái túi cho Ngô Hắc. Chúng ta đi thu bệnh quỷ. Lục Phi vừa chạy vừa hô. Có bệnh quỷ tại, phụ nữ có thai kia thập tử vô sinh. Mà bệnh quỷ hút phụ nữ có thai cùng thai nhi oán khí sau, vô cùng có khả năng xông phá phong ấn, khi đó chẳng diện liền khó mà thu thập. Khang khít túi thế nhưng là địa phủ vật nặng. Bạch đại nhân nhíu mày. Nhưng một lát sau, hay là đem cái kia đánh miếng vá cái túi, vứt cho Ngô Tiểu Bàn. Ngô Hắc, nhanh đi truy nã bệnh quỷ. Là. Ngô Tiểu Bàn luôn cuống tay chân tiếp nhận, cùng Lục Phi cùng nhau chạy về phía phòng giải phẫu. Lại là các ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Chương 623 ác đồng tử 2, chương 623 ác đồng tử 2, nội đồng bền giữa không trung ác đồng tử, lập tức mắt lộ oán hận, khuôn mặt nhỏ bắt đầu vặn mèo, muốn hướng hai người phóng đi. Nhưng Bạch đại nhân thoáng hiện tới, kịp thời ngăn cản nó. Nó có thể kiềm chế Bạch đại nhân, đồng dạng, Bạch đại nhân cũng có thể kiềm chế lại nó. Ác đồng tử triệt để không cười được. Phòng giải phẫu, bác sĩ cùng y tá đang khẩn trương mà nhanh chóng cứu rút. Nhưng phụ nữ có thai nhịp tim càng ngày càng yếu ớt. Bệnh quỷ từ giường nhảy đến đầu giường, dàn mua con mắt chăm chú nhìn sắp gặp tử vong phụ nữ có thai, sắc mặt lộ ra bệnh trạng hưng phấn. Lục Phi cùng Ngô Tiểu Bàn một trước một sau xông vào phòng giải phẫu. Bệnh quỷ kia giật mình, há mồm phun ra một đoàn bệnh khí sau, vây quanh dưới giường bệnh mặt. Bị bệnh khí tác động đến, bác sĩ cùng y tá đều ho khan. Phụ nữ có thai ngay cả khục đều khục không ra, tâm điện dụng cụ đo lường bên trên hình sóng dần dần biến mình. Tiểu Bàn, đem cái túi cho ta. Ta chạy nhanh. Lục Phi lòng nóng như lửa đốt. Tiếp được. Ngô Tiểu Bàn hợp lực đem túi vứt cho Lục Phi. Lục Phi tiếp được về sau, tẩu âm dày liều mạng đập mạnh, một cái hoạt sạn tiến vào gầm giường, túi hướng phía bệnh quỷ hung hăng chụp tới. Lao quỷ này còn muốn chạy, há mồm phun ra bệnh khí, không có khả năng lại cho nó cơ hội. Lục Phi không để ý bệnh khí, nào tới trước, đem cái túi nhắm ngay bệnh quỷ đầu che lên đi lên. Đại bộ phận bệnh khí bị cùng nhau lồng vào trong túi, tản mất vài tia rơi vào Lục Phi trên thân. Lục Phi không lo được nhiều như vậy, lập tức nắm chặt cái túi. Lao quỷ này còn tại bên trong dùng sức dãy rủa. Lao giả, cho lão tử an tĩnh chút. Lục Phi đối với cái túi bang bang chính là vài quyền, lão quỷ này rốt cục trung thực. Bác sĩ bắt đầu một lần nữa cứu giúp phụ nữ có thai. Chúng ta đã tận lực, vì ngươi cùng con của ngươi, ủng hộ a. Lục Phi thở dài ra một hơi, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng tại không bị khống chế đi lên trôi nổi. Hồn phách cảm giác không thấy mệt mỏi, ta đây là thế nào? Hắn cúi đầu xem xét, trên thân bị bệnh khí ô nhiễm địa phương, cấp tốc hư thối biến thành màu đen, lưu lại một cái trong suốt lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua những lỗ nhỏ này, hắn nhìn thấy Ngô Tiểu Bàn kinh hoàng khuôn mặt. Lục Phi ca. Ngô Tiểu Bàn lảo đảo xông lại, một phát bắt được Lục Phi, đem hắn kéo lại. Lục Phi ca hắn nhìn xem hồn phách không chọn vẹn Lục Phi, thanh âm đều đang run rẩy. Nhanh, đem bệnh bị giao cho Bạch đại nhân. Lục Phi dùng sức đem túi đưa cho Ngô Tiểu Bàn. Thế nhưng là ngươi, hắn hẳn là có thể cứu ta, nhanh đi. Chịu đựng a, Lục Phi ca. Ngô Tiểu Bàn khẽ cắn môi, đem chính mình quỷ xoa làm cho kín đáo đưa cho Lục Phi, ôm túi quay người chạy ra ngoài. Quỷ xoa làm cho chịu nặng có thể trợ giúp Lục Phi ổn định hồn phách. Bạch đại nhân, Bạch đại nhân, cứu mạng a. Ngô Tiểu Bàn vừa chạy vừa hô. Nhìn thấy cái túi kia đang cùng Bạch đại nhân chiến đấu ác đồng tử, lập tức dừng lại, xinh đẹp trắng bệnh khuôn mặt nhỏ hiện ra thật sâu thất vọng. Đồ vô dụng. Nó ác độc nhìn qua một chút phòng giải phẫu phương hướng. Ta nhớ kỹ ngươi. Sau đó không dãy rủa nữa, tùy ý Bạch đại nhân đem chính mình thu vào bạch cốt kia vòng cổ ở trong. Bạch đại nhân, cứu mạng a. Lục Phi ca hắn bị bệnh khí thương tổn tới, Ngô Tiểu Bàn té nhào vào Bạch đại nhân trước mặt, hai tay đưa lên túi. Hắn là người phương nào? Bạch đại nhân cầm quạt túi, băng lãnh uy nghiêm ánh mắt hướng phòng giải phẫu phương hướng nhìn một cái. Hắn gọi Lục Phi, là chữ Tà Hảo truyền nhân. Họ Lục. Bạch đại nhân như có điều suy nghĩ, một đạo màu đen phụ triện rơi vào Ngô Tiểu Bàn trước mặt. Cái kia hắc phù phía trên có một chữ hồn. Quỷ xoa nhiệm vụ không được hướng tiết ra ngoài lộ, nghiệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lại thu phục bệnh quỷ có công, không cho truy cứu. Nhớ kỹ, không có lần sau. Nói xong, Bạch đại nhân cao lớn băng lãnh thân ảnh phiêu nhiên rời đi. Quấn quanh cả tòa đại lâu dây thừng cũng cùng một thời gian thu hồi, hắc bạch hai đạo thân ảnh lặng yên biến mất. Chương 624 tiểu tử ngươi ngứa ra, 1, chương 624 tiểu tử ngươi ngứa ra, 1, Lục Phi ca. Lục Phi ca. Ngô Tiểu Bàn bưng lấy ngưng hồn phù, vừa chạy vừa khóc, xông vào phòng giải phẫu. Ngưng hồn phù rơi vào Lục Phi trên người thời điểm, một tiếng hải nhi khóc nỉ non vừa vặn vang lên, Lục Phi không nhớ rõ hồn phách của mình là như thế nào trở về, chính là cảm giác thân thể đột nhiên trầm xuống, sau đó buồn ngủ quá, thân thể không ngừng hạ xuống. Tới nơi nào, hắn cũng không biết. Trong mơ mơ màng màng, giống như có người đang gọi hắn danh tự. Thanh âm kia hết sức quen thuộc, là hắn một mực tại đau khổ tìm kiếm thanh âm. Ra ra Lục Phi hỗn loạn mở mắt, nhìn thấy lại là một viên lông xù đen đầu. Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nằm nhoài lồng ngực của hắn, chăm chú nhìn hắn, nhìn thấy hắn mở to mắt, cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. "Ôi, ta sương sườn." Lục Phi lần này triệt để tỉnh, che ngực ngồi xuống. Tiểu Hắc kích động ngoắc ngoắc cái đuôi, rũa ra đen kịt đầu lưỡi đi liếm mặt của hắn. "Tốt tốt, ngươi ăn cái gì miệng một cố vị?" Lục Phi ghét bỏ che Tiểu Hắc miệng. Ngay sau đó, cửa phòng bị trùng điệp phá tan, một đám người tranh nhau chen lấn chui vào. "Lục Phi ca, lão bản, Lục gia tiểu tử, người rốt cuộc tỉnh." Hổ Tử cùng Ngô Tiểu Bàn nhào vào trước giường, phía sau Giả Bán Tiên cùng Kim Hoa bà dắt nhau đỡ đi tới. Mấy cái vây quanh ở bên giường, kích động mà khẩn trương nhìn xem Lục Phi. "Lục gia tiểu tử, ngươi thế nào? Không có chỗ nào không thoải mái đi." Chiến trận này, đem Lục Phi giật nảy mình. "Mọi người thế nào, ta chẳng phải ngủ một giấc sao?" "Cái gì một giấc, lão bản ngươi ngủ ba ngày." Hổ Tử trong mắt ngậm lấy nước mắt, "Ta đều hù chết, chỉ sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại." "Hắc tử trông ngươi dòng dã ba ngày đâu?" "Lâu như vậy?" Lục Phi sững sờ, vuốt vuốt tiểu hắc đầu, ôm bụng cười nói, "Chết không được bụng như thế đói." "Đói bụng? Vậy thì tốt quá, ngươi uống trước lớp nước, bà ngay lập tức đi nấu cơm." Kim Hoa bà trụ vải trượng đội vàng hướng bên ngoài đi. "Còn biết nói đã nói lên người không sao, ta đi cấp Kim Hoa hỗ trợ." Giả Bán Tiên nhẹ nhàng thở ra, đội vàng cùng ra ngoài. Ngô Tiểu Bàn đổ nước nóng tới, Lục Phi uống hai ngụm, chống đỡ thân thể rời giường. Không biết có phải hay không ngủ được quá lâu, hắn cảm giác toàn thân bủn rủn, ngay cả đi đường đều có chút cố hết sức. Hổ Tử vịn hắn đến sân nhỏ phơi nắng. Tiểu Hắc vu vạ trong ngực của hắn, không chịu rời đi. "Lục Phi ca, ngươi hồn phách bị bệnh khí cảm nhiễm bị hao tổn, cho dù có ngưng thần phù tu phục, cũng muốn một chút thời gian. Trận này ngươi không thể dùng pháp lực, cần hào hào tu dưỡng." Ngô Tiểu Bàn mặt mũi tràn đầy áy náy, "Đều là ta liên lụy ngươi. Việc nhỏ, có thể nuôi trở về là được." Lục Phi vô tình khoát tay, biết mình có thể tỉnh lại, liền cho thấy thân thể đã không còn đáng ngại. Phía sau bệnh quỷ thuận lợi đưa về địa phủ đi. "Đều đưa trở về còn có cái kia ác đồng tử." Ngô Tiểu Bàn dùng sức gật đầu. "Ác đồng tử đến cùng lai lịch gì?" Lục Phi thực sự hiếu kỳ. Tiểu quỷ kia chỉ có hài đồng 3 tuổi bộ dáng, bề ngoài ngây thơ non nớt, nhưng lại so đại nhân càng thêm tâm cơ cùng tà ác. Chẳng những có thể khống chế bệnh quỷ, còn một bụng quỷ kế, càng đáng sợ chính là thế mà giật dây một đứa bé đi giết chết mẹ của mình. May mắn cái kia gọi Bì Bì tiểu Nam Hải không có động thủ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe nói nó là địa phủ một cái ngọc diện la sát hài tử, bình thường liền ưa thích làm chuyện xấu. Quỷ tiết lần kia, nó càng là gan to bằng trời, lại dám thừa dịp quỷ môn quan mở rộng thời điểm, đem bệnh quỷ phong xuất, chạy đến nhân gian quấy rối. Cái này không phải liền là cái âm gian bản hùng hài tử sao? Đem nó xách về đi, có hay không cực kỳ thu thập. Lục Phi lắc đầu. Chương 624 tiểu tử ngươi ngứa ra, 2, chương 624 tiểu tử ngươi ngứa ra, 2, cụ thể xử trí như thế nào, ta cái này tiểu quỷ kém cũng không biết, nhưng trừng phạt khẳng định là không thiếu được. Nô Tiểu Bàn cảm kích nhìn xem Lục Phi. "Lục Phi ca, may mắn ngươi hỗ trợ, trường hạo kiếp này mới lấy hóa giải, không có làm ra quá lớn nhiễu loạn. Ta đặc biệt trở về nghe được, bệnh viện vị phụ nữ có thai kia được cấp cứu đến đây, mẹ con bình an đâu. Vậy thì tốt quá. Lục Phi cả người đều dễ dàng hơn, không hưởng công chính mình bỏ ra đại giới lớn như vậy. Còn có cái gì so với nhân gian thái bình tốt hơn sự tình? Bọn nhỏ, ăn cơm. Chỉ chốc lát, Kim Hoa bà cùng Giả Bán Tiên bưng đồ ăn lên bàn. Kim Hoa bà chủ nghệ rất tốt, các loại đồ ăn thường ngày tràn đầy bày cả bàn, mùi thơm nước mũi. Lục Phi nước mắt kém chút chảy xuống, hắn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu chưa từng ăn đồ ăn thường ngày. Lục Phi, ăn nhiều một chút, nhìn một cái ngươi cũng gầy thành dạng gì. Kim Hoa bà không ngừng cho mọi người gấp thức ăn. Tiểu Hắc, ngươi cũng là, nhìn mấy ngày nay đem ngươi gầy nhanh ăn nhiều một chút bồi bổ. Còn có Hổ Tử, ngươi cái cao, càng phải ăn nhiều một chút. Thích ăn món gì, nói cho bà mỗi ngày cho các ngươi làm. Bà, ta không ăn được. Không, ngươi còn có thể ăn. Lục Phi rốt cuộc minh bạch, nô tiểu bàn tại sao là cái tiểu mập mạp. Mọi người trong chén đồ ăn xếp thành một ngọn núi nhỏ. Ăn không hết, căn bản ăn không hết. Cuối cùng, tất cả mọi người là ôm bụng bàn dưới. Lục Phi tựa ở trên ghế nằm, hai mắt đăm đăm một hồi, mới chú ý tới mình trên chân còn mặc tàu âm giày. Cái này giày chỉ có thể chính ngươi thoát, ngoại nhân không thể hỗ trợ, không phải vậy hồn phách của ngươi liền không tìm được lục thân. Giả Bán Tiên sửa răng giải thích. Bán Tiên, ngươi cái này giày thực là không tồi, không có cái này giày thật đúng là bắt không được bệnh quỷ. Lục Phi gian nan xoay người, ở này đôi vải dệt thủ công giày. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai bảo vật. Giả Bán Tiên dương dương đắc ý, mặc vào tàu âm giày trừ chạy nhanh bên ngoài, còn có một chỗ tốt, đó chính là hồn phách cũng có thể sử dụng pháp khí. Đương nhiên, ngươi xét đánh một không thể dùng, chỉ có thể dùng âm thuộc tính pháp khí. Âm thuộc tính? Lục Phi không khỏi vui vẻ. Chính mình hoàng tuyển dù không phải liền là âm thuộc tính pháp khí thôi, cái này có thể quá tốt rồi, về sau linh hồn xuất khiếu cũng không sợ tay không tấc sắt. Cảm ơn, Bán Tiên, vậy ta liền thật nhận. Tiểu tử ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ, cái này giày bị ngươi xuyên qua đó chính là ngươi. Giả Bán Tiên hừ một tiếng, khoe miệng lại không tự chủ được nhếch lên, trong ánh mắt hiện ra vui mừng. Lục Phi tựa ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Trong phòng bếp, nô tiểu bàn giúp đỡ Kim Hoa bà rửa chén. Bà Tôn Hai cười cười nói, hình ảnh mười phần ấm áp. Lục Phi ngơ ngác nhìn một hồi, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Nếu là gia gia cũng tại liền tốt. Những ngày này, chính mình hối hả ngược xuôi vội vàng sinh ý, đến bây giờ cũng không có tìm tới cái gì có giá trị manh mối. Gia gia đến cùng ở chỗ nào? Có lẽ chính mình thật hẳn là giống Tam Thái mãi nói như vậy, tùy duyên. Lục Phi thở dài, đống nhiên túi lầu xuống. Giả Bán Tiên tựa hồ nhìn ra tâm tình của hắn, đưa tay vô bờ vai của hắn. Lục gia tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều, gia gia ngươi là cái người tài ba, khẳng định sẽ trở về, ngươi một mực bảo trọng thân thể không phải à, Bán Tiên. Lục Phi ngẩng đầu, vặn mèo bốn néo ngón chân, 10% chăm chú nhìn xem hắn. Ta cảm giác chân có chút ngứa, ngươi có phải hay không thật sự có bệnh phủ chân? Giả Bán Tiên sửng sốt trọn vẹn 3 giây, một thanh cơ lấy trên đất cái chổi. Ta nhìn tiểu tử ngươi không phải nhột chân, là ngứa ra. Chương 625 Hoa Đào Điền, 1, chương 625 Hoa Đào Điền, 1, để cho tiện chiếu cố Lục Phi, Kim Hoa bà cưỡng ép giữ lại hắn tại Giả Bán Tiên nhà ở mấy ngày. Mỗi ngày thay đổi biện pháp làm tốt ăn, Giả Bán Tiên không phải tại mua thức ăn, chính là tại mua thức ăn trên đường. Cái này quặn cuẻ tiểu viện càng trở nên náo nhiệt ấm áp đứng lên. Tiểu Hắc đuổi theo ngốc mao cây chạy, con mẹ ở trên tảng cây thì thầm gọi. Hổ Tử không biết từ nơi nào làm tới một cái xe lăn, không để cho Lục Phi đi đường, mỗi ngày cùng Nô Tiểu Bàn cướp đẩy Lục Phi. Lục Phi muốn rót cốc nước, Nô Tiểu Bàn lập tức nâng cao bụng nhỏ chạy tới. Lục Phi ca, ngươi đừng động, để đó ta đến. Lục Phi muốn cầm thứ gì? Lục Phi ca, để đó ta đến. Liền ngay cả Lục Phi đi nhà vệ sinh, hắn cũng muốn theo tới. Lục Phi ca lăn. Lục Phi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Trong viện mỗi ngày gà bay chó chạy, cãi nhau. Từ ngày không có một cái để cho người ta bất lo. Giả Bán Tiên mặt ngoài ủ cục thì thầm, trên thực tế, mua thức ăn so với ai khác đều tích cực, ngay cả bác lấy giỏ rau đi ra ngoài đều là ngâm nga bài hát. Không chỉ như vậy. Lục Phi tính dưỡng mấy ngày nay, còn có không ít khách nhân đến thăm hỏi. Kinh kiếm là cái thứ nhất tới, cưỡng ép lấp 2 bình thuốc chữa thương cho Lục Phi, Lục Phi không cần hắn còn tức giận. Thừa dịp ngươi bây giờ còn sống, tranh thủ thời gian cầm lấy đi dùng đi. Ngươi nếu là chết, muốn dùng cũng không dùng tới. Ta chỉ có thể cho ngươi đốt thêm điểm giấy. Nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người sao? Tiếp lấy, Lưu Phú Quý cũng tới, còn mang tới hồi lâu không thấy Trần Kim Phát. Tiểu Lục trưởng quỹ, ta mới tiếp nhận một cái hội chỗ, bên trong kỹ sư tay nghề cái đỉnh cái tốt, như ngươi loại này thân thể tình huống vô lực, đến ta nơi đó đi xoa bóp mấy ngày là khỏe rồi. Ngươi không tiện ra ngoài không có việc gì, ta để các nàng tới cửa phục vụ. Phát ca vẫn là trước sau như một hào sảng cùng nhiệt tình. Phát ca, ta không có loại yêu thích này. Tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi nghĩ gì thế? Ta đó là đứng đắn địa phương. Chờ ngươi lúc nào cần liền gọi điện thoại. Trần Kim Phát một mặt nghiêm mặt, lưu lại mấy tấm thẻ hội viên. Hai người bọn họ sau khi đi, Trương Đạo vậy mà cũng tới một chuyến. Hắn tìm luật sư xử lý ly hôn cùng tài sản sự tình, chính mình chuyên tâm đóng phim. Đầu tiên là hỏi Han Ân cần một phen, biết được Lục Phi không có trở ngại sau, liền tràn đầy phấn khởi nói lên chính mình kế hoạch mới. Lục đại sư, ta hiện tại có cái tư tưởng mới. Ta đập cái gì tình yêu huyền nghi phim kinh dị, ta hẳn là đập ngài dạng này đại sư truyền kỳ a. Ngươi có hay không mục đích tiến quân ngành giải trí, ta cam đoan ngươi là nam số 1, nhân vật nữ chính tùy ngươi chọn. Lục Phi dở khóc dở cười. Chính mình cái này đều giao bằng hữu gì a? Đưa tiễn cái này mấy được người, Lục Phi mới thanh tĩnh mấy ngày. Có Bạch Tiên chi lực ôn dưỡng, thân thể của hắn khôi phục được so người bình thường nhanh, hành động đã không ngại, nhưng hồn phách tu dưỡng còn cần 10 ngày nửa tháng, tạm thời không có khả năng vận dụng pháp lực. lần trước thu chứng trùng còn không có dùng, chỉ có thể chờ một chút. Có lẽ là bận bịu đã quen, cái này một rảnh rỗi lại cảm thấy có chút nhàm chán. Trọng yếu nhất chính là, Kim Hoa bà nấu cơm ăn quá ngon, hắn cảm giác chính mình còn như vậy ăn no ăn nghe xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Thế là, chủ động cho Lưu Phú Quý gọi điện thoại, hỏi thăm có hay không sinh ý có thể làm. Ngược lại là có cái việc nhỏ, ta có cái bằng hữu nhi tử đột nhiên sinh một loại bệnh, cảm thấy khắp thiên hạ nữ hài đều ưa thích hắn, giống như nói cái này gọi hoa đào đỉnh. Đi bệnh viện nhìn qua, nhưng không có gì hiệu quả. Người liên lạc một chút, ta đi nhìn một cái. Loại chuyện nhỏ nhặt này Tiểu Lục huynh đệ cũng có hứng thú, tốt tốt tốt, chỉ cần Tiểu Lục huynh đệ cao hứng, ta cái này đi hỏi một chút. Chương 625 hoa đào điền 2, chương 625 hoa đào điền 2, Lưu Phú Quý hiệu suất làm việc rất cao, thời gian liền ước tại xế chiều hôm đó. Bệnh này mặc dù không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng cũng rất mất mặt, cho nên đối phương trong nhà cũng rất sốt ruột. Bà, không phải ta không muốn nghỉ ngơi, thực sự sinh ý không có khả năng ném. Cái kia, đối phương thúc phải gấp, ta gấp đi trước. Lục Phi lên tiếng chào, cũng như chạy trốn để hổ tử đẩy chính mình rời đi. Lục Phi ca, chờ ta một chút. Nô Tiểu Bàn nâng cao bụng nhỏ vội vã đuổi theo, tranh nhau muốn đẩy xe lăn. Hổ tử không để cho. Hai người đoạt một hồi, cuối cùng quyết định, một người đỡ một cái tay cầm. Bọn hắn đẩy Lục Phi đến cổng ngoạn nhai cùng Lưu Phú Quý tụ hợp, sau đó cùng một chỗ chạy tới Lưu Phú Quý nhà bạn. Ta bằng hữu này hai vợ chồng đều là giáo sư trung học, con của bọn họ cùng nhà ta đình đình mở dạng, qua mấy ngày liền nên đi đại học trình diện, kết quả ra việc này. Trong đại học nhiều như vậy nữ hài tử, để tiểu tử kia gặp được, còn phải. Lưu Phú Quý vừa nói vừa dẫn đường. Mọi người ngồi thang máy lên lầu, đến bạn hắn nhà. Vương lão sư, ta đem Lục trưởng quý mời tới. Trong phòng khách, ngồi một đôi bề ngoài tương đối nghiêm túc cứng nhắc vợ chồng, nhìn thấy Lục Phi ngồi lên xe lăn, đều là sức sở. Con trẻ như vậy an vị xe lăn, còn muốn hai người đẩy, quá sĩ diện. Nữ nhân nâng đỡ kính đen, thấp giọng nói thầm một câu. Nam nhân hơi nhíu xuống lông mày, vẫn lễ phép mời mọi người vào cửa. Mấy vị, mời ngồi. Lưu lão bản, vị này chính là ngươi nói Lục trưởng quý. Làm sao thân thể nhìn xem không thiện lắm, cái này thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Nếu là chữ Tả Hào Lục trưởng quý đều không thích hợp, ta cam đoan, toàn bộ Giang Thành không có thích hợp đại sư. Lưu Phú Quý vô bộ ngực. Vương lão sư, nhà ngươi tử thông đâu? Mau gọi hắn đi ra, cho Lục trưởng quý hảo hảo nhìn một cái, lập tức liền muốn khai giảng, hắn như thế đi học, ảnh hưởng nhiều không tốt. Vương lão sư cùng thê tử liên nhau, lẫn nhau trong lòng cũng không quá tin tưởng, nhưng người đều tới, vậy trước tiên thử một chút. Thử thông, ngươi đi ra một chút. Làm gì, ta vội vàng đâu? Vương lão sư hô mấy âm thanh, trong phòng ngủ mới truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm. Mau ra đây, có khách. Vương lão sư nhíu mày, thanh âm nghiêm túc. Cửa phòng ngủ lúc này mới mở ra, một cái 18-19 tuổi nam hài lằng nhằng đi ra. Nhìn thấy trang phục của hắn, Lục Phi mấy người đều là khẽ giật mình. Thật dày niêm tóc cắt ngang trán che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, trên người mặc màu đen bó sát người nhỏ tờ sợ, phía dưới rộng rãi chất quần, lưng quần đều nhanh rất xuống dưới mông, trên cánh tay còn dán khoa trương hắc ám phong văn thân. Khá lắm, toàn bộ một không phải chủ lưu tạo hình. Khách nhân nào a, chậm trễ ngẫu nhiên cùng tiểu mỹ mi nói chuyện phiếm. Vương Tử Thông hai tay bỏ vào túi, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nói một câu, liền muốn vung một chút tóc cắt ngang trán. Đây chính là Tử Thông a, khu cụ, cái kia, tóc rất thịnh vượng a. Lưu Phú Quý kiển cười hai tiếng, Tử Thông, vị này là Lục trưởng quý, ngươi có cái gì phiền não? Liền nói với hắn nói, hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Phiền não? Vương Tử Thông liếc mắt Lục Phi một chút, thở dài một hơi, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trần nhà, trong mắt lộ ra thật sâu yêu thương. Ngẫu nhiên đạt được phiền não ai cũng không giải quyết được. Nếu như đẹp trai là một loại tội, cái kia ngẫu nhiên sẽ được phán ở tù trung thân. Nếu như bị nữ nhân ưa thích cũng là một loại sai, cái kia ngẫu nhiên đã tội không thể tha. Ngẫu nhiên cũng không có biện pháp, ai kêu các nàng xem đến ngẫu nhiên gương mặt này, liền sẽ thật sâu yêu ngẫu nhiên. Vừa mới nói xong, trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Vương lão sư hai vợ chồng nhíu mày nâng trán. Lục Phi ngón chân kèm chút móc ra hai phòng ngủ một phòng khách. T. Đứa nhỏ này bệnh cũng không nhẹ a. Chương 626 chuối tây cây, 1, chương 626 chuối tây cây, 1, tốt, Tử Thông, ngươi về phòng trước. Vương lão sư thực sự chịu không được đứa con trai này, dùng sức quát tay. Thần kinh a, một hồi gọi ta trở về một hồi gọi ta trở về. Vương Tử Thông liếc mắt, trở về phòng bình một tiếng đóng cửa lại. Vương lão sư vợ chồng sắc mặt 10 phần mất tự nhiên, đứa con trai này thực sự quá mất mặt. Lưu Phú Quý ho nhẹ một tiếng, cái kia, Vương lão sư, hai từ loại tình huống này bao lâu? Gần nửa tháng, có lần ra ngoài cùng họp lớp trở về cứ như vậy. Ngày đó trở về liền đỏ mặt hắc hắc cười ngây ngô, hung hăng nói nữ đồng học đều coi trọng hắn. Vương lão sư nhíu mày nhăn trán. Lúc đó ta cùng hắn mụ mụ chỉ coi hắn mới biết yêu, dù sao niên kỷ đến lại thi đậu đại học, liền không có còn hắn. Kết quả không có mấy ngày, hắn chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ta, nói hắn cho toàn lớp nữ sinh đều phát quấy rối tin tức, để cho chúng ta quản một chút. Hắn chủ nhiệm lớp trả lại cho ta phát một chút, hắn quấy rối nữ hài tử chụp màn hình thật sự là khó coi, ta thật không thể tin được đó là hắn phát. Hắn trước kia rất ngoan là trong đó hướng nghe lời hài tử, hiện tại trong lúc bất chợt tựa như biến thành người khác giống như. Ta cùng hắn mụ mụ mới quyết định dẫn hắn đi tinh thần bệnh viện. Lưu Phú Quý vội vàng nói, đúng à, trước kia ta cũng đã gặp Tử Thông đứa nhỏ này, đặc biệt nghe lời hiểu chuyện, mới không phải như bây giờ. Khẳng định là cái nào mắc lỗi. Lục Phi hỏi, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói đây là một loại chứng vọng tưởng, cho mở thuốc, ăn một tuần lễ cũng không thấy hiệu quả. Vương lão sư dùng sức nhéo nhéo mi tâm, 10 phần nhức đầu bộ dáng. Hắn chỉ cần đi ra ngoài gặp nữ hài tử, liền sẽ đi lên quấy rối người ta, còn nói cái gì nữ hải tử ưa thích hắn, đối với hắn mưu đồ làm loạn. Ta cùng hắn mụ mụ đều là phần tử trí thức cao cấp, thật sự là gánh không nổi người này a. Chúng ta chỉ có thể đem hắn nuốt tại trong nhà, kết quả, hắn mỗi ngày tại trên mạng cùng người trò chuyện. Đặc biệt là đến ban đêm, hắn thường xuyên một người trong phòng tự quyết định, có đôi khi thâu đêm suốt sáng địa đô không ngủ được. Chúng ta hỏi hắn nói chuyện với người nào, hắn nói mỗi lúc trời tối có cái tỷ tỷ xinh đẹp tìm hắn ông lão sư muốn nói lại thôi, thực sự không có ý tứ nói tiếp. Mọi người cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Lưu Phú Quý lộ ra đau lòng biểu lộ, chắc không được hải tử mắt quầng thâm nặng như vậy đâu, tiếp tục như vậy, thân thể cái nào chịu được a. Bất quá đừng có gấp a ông lão sư, hiện tại Lục trưởng quý tới, hắn khẳng định có biện pháp đem hải tử chữa cho tốt. Lục trưởng quý, hải tử là phát đào hoa điên sao? Ông lão sư hai vợ chồng đồng loạt hướng Lục Phi xem ra. Lưu Phú Quý lời này dù sao cũng hơi vương bà bán dừa, mèo khen mèo dài đuôi thành phần, trong lòng bọn họ là không quá tin tưởng. Đào hoa điên tại trên y học là một loại tinh thần tật bệnh, gọi là trung tình vọng tưởng, phát bệnh người bình thường tinh thần phấn khởi, luôn cảm thấy toàn thế giới khác phái đều đối với mình có ý tứ. Lục Phi không nhanh không chậm nói ra. Loại bệnh này đồng dạng tại mùa xuân phát tác, hiện tại là mùa hè, mùa không đối, hài tử sát suất lớn không phải loại bệnh này. Vương lão sư hai vợ chồng liếc nhau. Đó là cái gì? Vương lão sư vừa rồi nâng lên, hai tử nói ban đêm có cái tỷ tỷ xinh đẹp tìm hắn, vấn đề hơn phân nửa xuất từ nơi này. Vương lão sư sững sờ, trong ánh mắt lộ ra thật sâu hoài nghi. Đúng quỷ? Không phải đâu, thật có quỷ. Làm sao không phải? Nhà ngươi hải tử ấn đường biến thành màu đen, thân mang âm khí, tinh thần khắc thường, là phi thường điển hình bị mấy thứ bẩn thỉu quấn thân triệu chứng. Nô tiểu bàn không quen nhìn bọn hắn đối với Lục Phi khinh thị, cướp lời nói. Chương 626 chuối tây cây 2, chương 626 chuối tây cây 2, nhưng ông lão sư hai vợ chồng hay là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao bọn hắn đều là phần tử trí thức cao cấp, không tin quỷ thần mà nói. Có phải hay không, đến ban đêm liền biết. Lục Phi cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Đứa bé kia trên người âm khí không nặng, hẳn là cái nho nhỏ quỷ vật quái phá, rất tốt giải quyết. Đúng a, Lục trưởng quỹ luôn luôn trước làm việc sau lấy tiền, ai không đối hắn tâm phục khẩu phục. Vương lão sư, các ngươi là không biết Lục trưởng quỹ có bao nhiêu khó xin mời. Lưu Phú Quý một mặt nghiêm nghị nói ra. Giang Thành Đại học Tần hiệu trưởng, Tô Thị tập đoàn Tô Lập Quốc Tô Đồng, còn có cái kia đóng phim Trương Đại Đạo, đều tranh nhau muốn xin mời Lục trưởng quỹ đâu. Nếu không phải nhìn ta mặt mũi, hắn thật không có không tới. Cái gì Tô Đồng cùng Trương Đại Đạo, Vương lão sư vợ chồng hai cái không ưa, nhưng Giang Thành Đại học Tần hiệu trưởng bọn hắn là biết đến. Tần hiệu trưởng đức cao vọng trọng, cũng xin mời qua cái này ngồi xe lăn người trẻ tuổi. Khoan lắc cũng không phải như thế nổi đi. Ta ngược lại muốn xem, cái này cái gì Lục trưởng quỹ có phải là thật hay không có như vậy thần, nếu là cái lừa gạt, ta cần phải nói cho Tần hiệu trưởng đi. Vương lão sư trong lòng hừ một tiếng. Hai vợ chồng hoài nghi thì hoài nghi, cơ bản tố chất vẫn phải có, rót trà mời mọi người ngồi nghỉ ngơi. Lục Phi lặng lặng uống trà, khí định tần nhàn, ngẫu nhiên nhìn vài lần trong phòng ông Tử Thông. Ngược lại là ông lão sư hai vợ chồng có chút ngồi không yên. Thời gian cuối cùng đã tới ban đêm. Lục Phi để bọn hắn đem đèn của phòng khách đóng, giữ yên lặng. Mọi người yên tĩnh xuống tới, ông Tử Thông trong phòng vang động liền càng thêm rõ ràng. Mở nhạt quang mang từ khe cửa lộ ra, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện, cùng hi hi ha ha hèn mọn tiếng cười. Phản phất hắn chính cùng người nào trò chuyện vui vẻ. Lục trưởng quỹ, ngươi nhìn hắn ông lão sư sốt ruột mở miệng. Lục Phi đưa tay, ra hiệu hắn không cần nói, sau đó để hổ tử đem chính mình đẩy lên cạnh cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, hắn hướng bên trong nhìn lại. Vương Tử Thông đứng tại bên cửa sổ, đối với bên ngoài cười cười nói vài lời liền vung một chút tóc cắt ngang trán. Nhưng ngoài cửa sổ rõ ràng không có cái gì, cửa sổ ngược lại là treo một chuỗi nho nhỏ chuông gió, ngẫu nhiên đinh đương rung động. Chuông gió. Lục Phi nhược có chút suy nghĩ, lại để cho hổ tử đem chính mình đẩy lên phòng khách trên ban công, hướng phía dưới lầu nhìn lại. Dưới lầu đối diện cư xá dải cây xanh, sinh trưởng một mảnh tươi tốt chuối tây rừng. Chuối tây rừng âm khí lờ, từng kia từng sợi âm khí hướng phía Vương Tử Thông cửa sổ lướt tới. Nguyên lai là những vật kia quấy phá. Lục Phi khép lời biết kia không may hải tử đụng vào chính là cái gì. Có ý tứ gì a? Vương lão sư vợ chồng nhíu mày nhìn xem hắn. Vương lão sư, đừng có gấp, chúng ta lập tức đem quấn lên nhà ngươi hải tử tà túy cho các ngươi mang tới. Lục Phi đối với hổ tử cùng Nô Tiểu Bàn với tay, nhỏ giọng đối bọn hắn nói vài câu. Hai người gật đầu, cực nhanh đi xuống lầu. Nhà ta Tử Thông không phải ở nhà không, bọn hắn làm sao ngược lại dưới lầu đi? Hai vợ chồng rất là không hiểu. An tâm chớ vội, rất nhanh các ngươi liền hiểu. Lục Phi chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Lưu Phú Quý trong lòng cũng là hiếu kỳ, nhưng gặp Lục Phi dạng này, hắn cũng lập tức giả trang ra một bộ cao thâm bộ dáng. Vương lão sư, Lục trưởng quỹ nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn, các ngươi liền an tâm chờ xem. Hai vợ chồng trong lòng càng phát giác bọn hắn đang trang thần dở trò, nhưng không nghĩ tới, cái kia người cao lớn cùng tiểu bản tử xuống lầu không bao lâu, Vương Tử Thông trong phòng tiếng cười nói liền đình chỉ. Vương Tử Thông rất gấp tại bên cửa sổ đi tới đi lui, giống như đang tìm kiếm cái gì. Chương 627 âm duyên tuyến, 1, chương 627 âm duyên tuyến, 1, Vương Tử Thông nhìn mười phần sốt ruột, một giây trước còn tại cười cười nói, một giây sau liền thất kinh. Tại bên cửa sổ khắp nơi tìm kiếm, kém chút ngay cả vỏ tường đều móc xuống tới. Tử Thông đang tìm cái gì a? Vương lão sư hai vợ chồng không biết xảy ra chuyện gì, nghi hoặc bất an nhìn về phía Lục Phi. Nhưng Lục Phi cũng không giải thích. Rất nhanh, hổ tử cùng Nô Tiểu Bàn liền trở lại, hổ tử trong tay còn ôm một cái hình bầu dục đồ vật. Vương lão sư, mời xem, đây chính là hải tử đang tìm đồ vật. Lục Phi đối với hổ tử có chút khoát tay. Hổ tử đem vật kia nhét vào trên bàn trà. Đó là một cái rất lớn hoa cốt đóa, màu đỏ tím, hình dạng cực giống trái tim của người ta. Đây không phải ông lão sư hai vợ chồng tiến lên đây dò xét vài lần, càng thêm không hiểu. Đây chính là một đóa chuối tây hoa mà thôi. Lục Trường Quý, ngươi không phải nói, hải tử là đụng vì sao? Lấy tới một đóa hoa là có ý gì? Đem hải tử kêu đi ra, các ngươi liền hiểu. Lục Phi mỉm cười. Không đợi hai vợ chồng có phản ứng, Lưu Phú Quý liền vội vàng kéo ra cửa phòng ngủ. Tử Thông A, mau ra đây, nhìn xem trên bàn trà là vật gì tốt. Đừng phiền ta. Ta đang bận đâu. Vương Tử Thông đầu cũng không trở về, nằm ngoài bên cửa sổ không kiên nhẫn giống to. Cái kia, Tử Thông A, ngươi trước đi ra nhìn xem thôi, vạn nhất ngươi tìm người, ngay tại phòng khách đâu. Lưu Phú Quý không chút tức giận nào, mười phần kiên nhẫn thuyết phục. Đều nói cho ngươi đừng phiền ta. Vương Tử Thông hung ác quay đầu, ánh mắt đảo qua bàn trà thời điểm, thân thể đột nhiên chấn động. Tóc cắt ngang trán bên ngoài con mắt kia bên trong, toát ra to lớn kinh hỉ, vội vàng đứng lên, mấy bước vọt tới phòng khách, nào vào cạnh bàn trà. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tại cái này a? Ngươi làm sao tìm được ngẫu nhiên trong nhà tới? Vương Tử Thông quăng một chút tóc cắt ngang trán, trong ánh mắt ba phần đắc ý ba phần thẹn thùng, còn có bốn phần hứng hở. Ngẫu nhiên biết đây không phải lỗi của ngươi, ai kêu ngẫu nhiên đẹp trai như vậy, mặc kệ cái nào tiểu tỷ tỷ nhìn ngẫu nhiên một chút, đều sẽ nhớ mãi không quên. Nhưng là tiểu tỷ tỷ, muốn làm ngẫu nhiên nữ nhân, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi vì, tình địch của ngươi sẽ rất nhiều. Vương Tử Thông ngón tay nâng trán, đối với màu đỏ tím nụ hoa thâm tình diễn dịch. Hình ảnh này, buồn cười bên trong còn mang theo vài phần quỷ dị. Không đành lòng nhìn thẳng, Lục Phi cảm giác chân của mình chỉ lại bắt đầu ngứa. Hổ Tử lặng lẽ lấy điện thoại di động ra thu hình lại, trong lòng mười phần chờ mong, đứa nhỏ này thành tỉnh về sau nhìn thấy video biểu lộ. Tử Thông, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Vương lão sư cùng thê tử liếc nhau, lại là mặt khác tâm tình. Bệnh tình của con trai càng ngày càng nặng. Đương nhiên là vị này mỹ lệ ưu nhã tiểu tỷ tỷ. Vương Tử Thông không kiên nhẫn liếc một cái phụ thần, mười phần rất không cao hứng phụ thần đánh gây chính mình anh tuấn phát biểu. Hai vợ chồng nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút trên bàn trà màu đỏ tím nụ hoa, cảm giác dùng mình. Tử Thông, ngươi thanh tỉnh một chút, đó chính là cái nụ hoa, ở đâu ra người? Cha, mẹ, tiểu tỷ tỷ đối với ta mối tình thắm thiết, coi như các ngươi không đồng ý, cũng không thể vũ nhục nàng. Vương Tử Thông đột nhiên phẫn nộ, vươn ra cánh tay ngăn trở nụ hoa. Nhi tử, ngươi thấy rõ ràng điểm, nào có cái gì tỷ tỷ? Ngươi đừng dọa mẹ a. Mau đưa cái kia hoa ném đi. Hai vợ chồng càng khuyên, Vương Tử Thông phản ứng càng lớn, gắt gao trông coi nụ hoa, không để cho bất luận kẻ nào đụng vào, nhìn phụ mẫu ánh mắt liền như là nhìn giống như cửu nhân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ngẫu hội coi ngươi hộ hoa sứ giả, không để cho ngươi nhận một chút tổn thương. Ngẫu nhiên nói cho các ngươi biết, muốn động nàng, trước tử ngẫu nhiên thi thể hắn đi qua. Hai vợ chồng lần này là lo lắng. Hai tử đâu chỉ bệnh cũng không nhẹ, quả thực là tẩu hỏa nhập ma a. Lục Trường Quý, Lưu lão bản, các ngươi không phải đến khám bệnh sao? Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Vương lão sư lo lắng thúc giục. Chương 627 âm duyên tuyến 2, chương 627 âm duyên tuyến 2, Lục Phi lắc đầu, Vương lão sư, hải tử hiện tại đầu óc không thanh tỉnh, khuyên là không có ích lợi gì. Vậy làm sao mới có tác dụng? Để cho các ngươi đến, là đến xem náo nhiệt sao? Vương lão sư sốt ruột phía dưới, không lựa lời nói. Lục Phi cũng không tức giận, đối với Ngô tiểu bàn làm thủ thế. Vừa vặn tiểu bàn ngươi tại cái này, cho bọn hắn mở mắt một chút. Ngô tiểu bàn là quỷ sai, có được cho người sống mở âm nhãn năng lực. Chờ chút thấy cái gì, các ngươi đừng sợ a. Ngô tiểu bàn miệng lẩm bẩm, ngón tay tại hai vợ chồng trên mí mắt sát qua. Hai người cảm giác con mắt hơi lạnh nhưng ngoài ra cũng không có gì khác biệt. Vương lão sư, các ngươi lại nhìn hải tử trên chân có cái gì? Lục Phi đưa tay chỉ hướng Vương Tử Thông. Hai người bán tín bán nghi, cúi đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Nhi tử chân trái trên ngón tay cái, thế mà buộc lên một cây tơ hồng. Mà tơ hồng kia một chỗ khác liền tại cái kia màu đỏ tím chuối tây nụ hoa bên trên. Cái này tuyến là ở đâu ra? Tơ hồng kia như ẩn như hiện, tựa như không có thực thể một dạng có thể xuyên tấu cái bàn, có thể lại có thể thật sự thắt ở nhi tử ngón chân bên trên. Đây là cái gì tuyến, không phù hợp khoa học lẽ thường a. Hai vợ chồng dùng sức rủi rủi con mắt, đổi góc độ khác biệt dò xét, đều có thể nhìn thấy sợi dây kia, khiếp sợ không thôi. Vương Tử Thông gặp phụ mẫu vây quanh chính mình nhìn, mặt mũi tràn đầy phòng bị, đem nụ hoa hộ đến chặt hơn. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử hết sức tò mò, cũng làm cho Ngô tiểu bản cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, đều thấy được cái kia quỷ dị tơ hồng. Tục ngữ nói, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, cái này kêu là làm nhân duyên tuyến. Lục Phi giải thích, chỉ bất quá, nhân duyên sợi dây gắn kết tại chuối tây hoa cái này vật âm tà bên trên, cho nên gọi âm tơ duyên. Hắn đem hoa cốt đóa xem như lão bà, các ngươi muốn ném lao bà hắn, hắn đương nhiên không vui. Âm, nhân duyên tuyến. Thế nhưng là có thể cái này tuyến là làm sao kết nối lại đi? Vương lão sư đại não có chút đứng máy, hắn dạy cả đời sách, tự hỏi không có không giải quyết được nan đề, có thể phát sinh ở trên người con trai những này, đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Loại này âm tơ duyên, được bản thân tự tay đi lên mới được. Tự tay. Vương lão sư hai vợ chồng con mắt trừng lớn, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Hắn làm sao sẽ làm loại sự tình này? Chuối tây cây lại gọi quỷ cây, bởi vì nước nhiều lá cây lớn, tương đối âm, dễ dàng thành tinh, có thể là chiêu đến một chút đồ không sạch sẽ. Các ngươi lầu dưới chuối tây cây tuổi thọ không dài, còn chưa đủ lấy thành tinh, hẳn là có mấy thứ bẩn thỉu giấu ở hoa cốt đóa bên trong. Lục Phi trầm rãi nói, tại có nhiều chỗ, chuối tây hoa giá được gọi là mỹ nhân hoa, nói là bởi vì hoa bên trong cất giấu mỹ nhân. Chỉ cần đem máu của mình bôi ở chuối tây trên cây, sau đó dùng một cây tơ hồng, đem ngón chân của mình cùng nụ hoa tương liên, đến ban đêm, liền có mỹ nữ dọc theo tơ hồng đến trong phòng cùng ngươi gặp gỡ. Hai tử hoặc là nghe được loại cố sự này, hoặc là chính là chịu mấy thứ bẩn thỉu dẫn dụ. Nghe xong những này, hai vợ chồng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không có đầu góc ra hỏa, sách đều đọc đi đâu rồi? Sao có thể tin loại vật này? Dạy hắn lễ nghĩa liêm sỉ, đều cho chó ăn sao? Lưu Phú Quý đi ra hòa giải, hại, hài tử chính là độ tuổi huyết khí phương cương, nhất thời hiếu kỳ cũng là bình thường, chúng ta không đều từ nơi này niên kỳ tới sao? Đừng trách hắn dưới mắt để hắn khôi phục bình thường quan trọng. Ta lập tức đem tuyến cho hắn cắt, nhìn hắn còn biết xấu hổ hay không. Ông lão sư vội vội vàng vàng đi tìm cái kéo. Tuyệt đối không thể. Nhân duyên tuyến gây mất, hai tử về sau cũng chỉ có thể cô độc. Lục Phi vẫn lắc đầu. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể thật làm cho hắn cưới cái mấy thứ bẩn thỉu đi. Hai vợ chồng vội vàng nhìn xem Lục Phi, sớm đã không có ban đầu chất vấn. Nhắc tới cũng đơn giản. Lục Phi lại nhẹ nhõm cười một tiếng, chỉ vào màu đỏ tím nụ hoa lớn. Để mỹ nhân này hoa đến. Chương 628 ánh mắt bên trên hát tuyến, chương 628 ánh mắt bên trên hát tuyến, cái này hoa làm sao đồng ý. Vương lão sư hai vợ chồng hoang mang lo sợ, loại chuyện này hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Lưu Phú Quý cười nói, Vương lão sư, yên tâm 120 rồi. Có Lục trưởng quý tại, nó đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Cái kia, vậy liền phiền phức Lục trưởng quý. Nghĩ đến chính mình trước đó đối với người ta thái độ, Vương lão sư khá là không có ý tứ, đối với Lục Phi gạt ra xin lỗi dáng tươi cười. Việc nhỏ mà thôi. Lục Phi vô tình khoát tay, để hổ tử xuất ra luân hồi kính. Được, lão bản. Hổ tử tràn đầy phấn khởi, cầm cái này phong cách cổ xưa cái gương nhỏ đi hướng Vương Tử Thông. Ngươi làm gì? Vương Tử Thông lập tức cảnh giác giang hai cánh tay, đem nụ hoa bảo hộ ở sau lưng. Đây là ngẫu nhiên nữ nhân, ngẫu nhiên không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Tiểu lão đệ, ngươi thật muốn cưới nó làm lão bà a? Hổ tử cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngẫu nhiên đã cho nàng hứa hẹn, làm nam nhân nên nói được thì làm được. Vương Tử Thông quăng một chút tóc cắt ngang trán. Vương lão sư hít sâu một hơi, ngăn chặn lại muốn xét nhà pháp xúc động. Vậy ngươi cũng đừng hối hận a. Hổ tử cười hắc hắc, đem tấm gương nhắm ngay trên bàn trà nụ hoa lớn. Mặt kính nổi lên ánh sáng dịu dịu. Nụ hoa kia vậy mà run rẩy lên, tiếp lấy một màn kinh khủng phát sinh. Màu đỏ tím cánh hoa từng tầng mở ra, nương theo lấy lạnh lùng âm khí, một tấm trắng bệnh nữ nhân mặt lộ đi ra. Mặt kia giống như khô lâu, hai mắt chính là hai cái lỗ đen, màu đỏ tím miệng mở ra, bên trong không có đầu lưỡi, chỉ có một cây tơ hồng. Má ơi, quỷ. Vương lão sư hai vợ chồng dọa đến thét chói tai vang lên ôm thành một đoàn. Thử thông, mau tới đây, đó là quỷ a. Cha, mẹ, các ngươi không dùng lại loại này buồn cười lấy cớ. Ngẫu nhiên tâm là sẽ không dao động. Ông Tử Thông quay đầu lại, lại đột nhiên chấn động, ngay sau đó con mắt bất khả tư nghị trừng lớn. Cái này mẹ nó ai vậy? Ta tiểu tỷ tỷ đâu? Ta xinh đẹp như vậy một cái tiểu tỷ tỷ đâu? Đây chính là tiểu thư của ngươi tỷ a, ngươi không phải muốn cưới nàng sao? Hiện tại còn cưới sao? Hổ tử hắc hắc cười không ngừng. Ta Ông Tử Thông cứng đờ lui lại, có thể bị trên ngón chân tơ hồng kéo một cái, ánh mắt lại trở nên si mê đứng lên. Ta đương nhiên muốn cưới. Đứa nhỏ này không cứu nổi. Hổ tử lắc đầu, nhìn về phía Luffy. Vương lão sư hai vợ chồng cũng run lẩy bẩy xem tới. Khủng bố như vậy nữ quỷ, bọn hắn mấy người trẻ tuổi này có thể giải quyết sao? Có thể nhìn ra là một chuyện, có thể giải quyết lại là một chuyện. Chân thân đều lộ ra còn không thu tay lại, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, còn muốn tiếp tục thai họa người nhà lành thiếu niên. Lục Phi nhàn nhạt nhìn xem nụ hoa, trong ánh mắt lại mang theo một hơi khí lạnh. Mặc dù không có khả năng vận dụng pháp lực, nhưng người tu hành khí thế không giảm. Nữ quỷ kia biến sắc, một cỗ âm khí từ trong miệng phun ra, thơ hồng kia lượn quanh một vòng, cuốn lấy Ông Tử Thông cổ. Nó phải dùng Ông Tử Thông tính mệnh làm uy hiếp. Tử Thông, Vương lão sư thanh âm phát run, hai vợ chồng lại sợ lại sốt ruột. Ngươi quỷ vật này tâm thật là đủ lớn quỷ xoa ở đây, thế mà còn không biết hối cải. Lục Phi chỉ là cười lạnh, hôi phi yên diệt, vẫn là bị quỷ xoa mang đi, chính ngươi chọn một. Hổ tử xuất ra khắc chữ quỷ mà Ngô tiểu bản thì lộ ra quỷ xoa làm cho. Hai người nhìn chằm chằm. Hoa tâm bên trong nữ quỷ bỗng nhiên kinh hãi, như lô đen con mắt lộ ra bản năng sợ hãi, nó run rẩy mấy lần, cuốn bít phun ra tơ hồng. Coi như ngươi thất thời. Hổ tử hừ một tiếng. Ngô tiểu bản duỗi tay ra, đem nữ quỷ thu vào lễ bài. Chuối tây hoa từng mảnh khô héo, qua trong giây lát cũng chỉ thừa một đóa xẹp xẹp hoa khô. Loại này bất nhập lưu quỷ vật đều dùng không chạm đất không phải tự mình xuất thủ, càng đừng đề cập vận dụng pháp lực. Trong không khí âm hàn nhanh chóng tán đi, một cây bẩn thỉu tơ hồng tản mát tại Vương Tử Thông bên chân, hắn ngu ngơ đứng tại chỗ. A, tiểu tỷ tỷ đâu tiểu tỷ tỷ? Tiểu tỷ tỷ, ta để cho ngươi mỗi ngày đều là tiểu tỷ tỷ. Vương lão sư mới từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, nghe nói như thế lập tức giận không chỗ phát tiết, nắm lên cây chổi liền hướng trên người con trai đánh. Cha, đau. Vương Tử Thông hoảng sợ kêu to. Hỗn loạn ở giữa, giống như có một mảnh tròn trịa đồ vật từ trong ánh mắt hắn rơi ra đến. Ngoa tạo, người cha này ra tay thật là hung ác, trong mắt đều cho đánh tới. Hổ tử đều sợ ngây người. Lưu Phú Quý vội vàng đi lên, bắt lấy Vương lão sư tay. Vương lão sư, tỉnh táo. Hai tử cũng không phải chịu quỷ vật che đậy, đừng trách hắn, thật đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, còn thế nào đến trường. Ông lão sư cũng giật nảy mình, vội vàng dừng tay đi xem. Cái kia hình cầu một mảnh nhỏ không phải trong mắt, mà là kính sắt tròng. Hắn càng thêm tức giận điên rồi, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Dùng cây chổi chỉ vào nhi tử, tức giận hỏi: "Ngươi tốt bưng quả nhiên, học cái gì phong kiến mê tín, đi tìm những cái kia không sạch sẽ đồ vật. Còn bày rối toàn lớp nữ đồng học, mất mặt hay không? Ta tấm mặt mo này sắp bị ngươi bớt sạch." "Cha, ngươi nói cái gì à? là các nàng đều thích ta à, tranh cướp giành giật muốn cùng ta gửi tin tức công tử thông ủy khuất ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt. Mọi người sững sờ. Làm sao nữ quỷ cũng bị mất, đứa nhỏ này bệnh còn chưa hết. Chẳng lẽ ông lão sư ra tay quá nặng, đem hắn đầu đánh cho tàn phế? Ngươi còn tại phát đỉnh. Ta hôm nay đánh không chết ngươi cũng không phải là cha ngươi. Ông lão sư tức giận đến toàn thân run rẩy, lại vung lên cây chổi. Chờ chút. Lục Phi giống như có chỗ phát hiện, giơ tay lên, để hổ tử đem chính mình đẩy gần ông tử thông, nhìn chằm chằm ông tử thông mất rồi kính sắt trong con mắt kia nhìn một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Đem một cái khác kính sắt trong lấy xuống. Ngươi là ai a, ngươi dựa vào cái gì sai xử ta ông tử thông như mày? Vương lão sư lập tức nhấc lên cây chổi. Tiểu tử này vội vàng ngoan ngoãn lấy xuống kính sắt trọng. Lục Phi theo dõi hắn hai mắt nhìn mấy giây, lộ ra một tia nghi hoặc, đại não nhanh chóng suy nghĩ. Tiểu Lục huynh đệ, hai tử đến cùng thế nào rồi? Lưu Phú Quý bị nét mặt của hắn làm cho khẩn trương lên. Vương lão sư hai vợ chồng càng là tim nhảy tới cổ rồi. Suy tư một lát, Lục Phi một lần nữa mở miệng, các ngươi nhìn, trong trắng mắt của hắn trên có một đạo màu đen đường dọc. Hai vợ chồng vội vàng đụng lên đi, đẩy ra nhi tử mí mắt, xem đi xem lại, quả nhiên tại trong hai con mắt đều nhìn thấy loại này quỷ dị đường dọc. Đây cũng là bệnh gì? Hai vợ chồng tay chân đều tại như nhũn ra. Không phải bệnh. Lục Phi nheo mắt lại. Là hàng đầu. Cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đứa nhỏ này sở dĩ sẽ phát hoa đào đỉnh, không phải tinh thần xảy ra vấn đề, cũng không phải bởi vì bị quỷ mê hoặc, mà là bên trong hàng đầu. Lục Phi mắt nhìn ông lão sư hai vợ chồng mê mang ánh mắt, lại giải thích nói, hàng đầu là một loại nam dương vu thuật. Hàng đầu thuật có rất nhiều loại, tỉ như trùng hàng, quỷ hàng, hoa đào hàng đẳng các loại. Mà tử thông đứa nhỏ này bên trong là một loại tinh thần loại hàng đầu. Gọi là ý nghĩ sàng bậy hàng. Ý nghĩ sàng bậy hàng, tên như ý nghĩa, sẽ cho người sinh ra vọng tưởng. Sự tình trở nên có ý tứ. Một cái vừa mới tốt nghiệp trung học hải tử, làm sao lại trêu chọc phải hàng đầu khủng bố như vậy vu thuật. Chương 629 nổ ra thư tình, chương 629 nổ ra thư tình, ông lão sư hai vợ chồng đều mộng. Chết đều mộng. Đầu ông trực hưởng. Nhi tử không phải là bị chuối tây bên trong nữ quỷ mê đầu óc sao, tại sao lại biến thành hàng đầu thuật? Cái này, vu thuật này nguy hiểm không? Ông lão sư đập nói lắp ba hỏi. Đương nhiên nguy hiểm a. Hàng đầu thuật liền không có tốt, đều là dùng để tra tấn người. Nô tiểu bàn hảo tâm giải thích, thật nhiều chúng hàng đầu nhân sinh không bằng chết, cái gì trong bụng sâu dài, trên thân đinh dài con, còn có hắn lời còn chưa nói hết, vương lão sư thê tử trước mắt, kém chút mất đi. Ai, ai, Trương lão sư. Lưu Phú Quý trừng nô tiểu bàn một chút, nhanh đi hỗ trợ, cùng ông lão sư hai cái lại là ấn huyệt nhân trùng, lại là bôi dầu cụ lạ, cuối cùng để ông lão sư thê tử đã tỉnh lại. Lục Trường Quý, cái này hàng đầu thuật lại nên làm cái gì a? Vương lão sư thê tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Trương lão sư, đừng có gấp, Lục trưởng quỹ đều đã nhìn ra khẳng định có biện pháp. Lưu Phú Quý an ủi. Hai vợ chồng xin giúp đỡ mà nhìn xem Lục Phi. Lại không tin quỷ thần, đêm nay cái này kinh khủng hết thảy đều là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch. Mặc kệ là quỷ cũng tốt, hay là vu thuật cũng tốt, đều không phải là bọn hắn có thể giải quyết được. Vạn hạnh trong bất hạnh đi, nếu như là chết hàng, ta còn thực sự giải không được. Lục Phi cười cười, để hổ tử ra ngoài chuẩn bị mấy thứ đồ. Sau đó lại hỏi, hàng đầu không có khả năng trong lúc vô tình đụng phải, nhất định là có người tận lực dưới. Vương lão sư, các ngươi có thể là hài tử, có đắc tội qua người nào sao? Hai vợ chồng liếc nhau, đều là mở miệng, đều lắc đầu. Chúng ta cả một đời cẩn trọng dạy học, bình thường sinh hoạt cũng rất đơn giản, không phải ở nhà chính là ở trường học, có thể đắc tội người nào? Bọn hắn nghĩ không ra. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào ông tử thông trên thân. Một cái vừa mới tốt nghiệp trung học hài tử, lại có thể đắc tội người nào? Lục Phi nhắc nhở, đối phương chỉ là để hài tử sinh ra tương tư, không giống như là vì muốn tính mạng hắn, ngược lại giống như là trêu cợt hắn, để hắn xấu mặt. Ông tử thông, ngươi chăm chú ngẫm lại. Có phải hay không cùng người ở bên ngoài mù lan lộn, chọc tới cái gì người xấu? Vương lão sư sụ mặt. Hai tử xui xẻo này cúi đầu xuống, nghĩ một lát, lắc lắc thật dày nghiêng tóc cắt ngang chán, ưu buồn nói nếu như dáng dấp đẹp trai cũng là một loại cửu hận, cái kia ngẫu địch nhân sát thực rất nhiều. Nói tiếng người. Vương lão sư cái chán gân xanh nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi. Vương tử thông yếu đất địa cải miệng, dù sao nhiều như vậy nữ hài đều thích ta, có người đấu kỵ ta vậy. Vương lão sư cầm lấy cây chổi. Hai tử xui xẻo này vội vàng về sau co lại. Tính toán, chờ ép hai tử các loại giải hàng đầu. Hắn đầu góc thanh tỉnh về sau hỏi lại đi. Lục Phi khoát khoát tay, khẳng định như vậy hỏi không ra cái gì. Hỏi lại xuống dưới, hắn sợ ông lão sư nhà sàn nhà trước bị mấy người bọn hắn đầu ngón chân đào xuyên. Lục Trường Quý, Lưu lão bản, làm các ngươi cười cho rồi. Ông lão sư vuốt vuốt huyệt thái dương, để hài tử không may diện bích hối lỗi. Lo lắng chờ đợi hơn một giờ. Hổ tử rốt cục mang theo đồ vật trở về. Vô cùng đơn giản, mấy cái rơm dạng, một tờ giấy vàng, một cây kim may. Ông lão đầu thấy lòng tràn đầy kỳ quái. Không phải nói hàng đầu thuật rất lợi hại rất nguy hiểm sao? Mấy dạng này thường gặp đồ vật liền có thể giải. Lục Phi đem rơm dạ tập kết một cái siêu siêu mẹo mẹo nhỏ người rơm, sau đó nâng bút, hỏi hai tử không may ngày sinh tháng để viết tại trên giấy vàng, lại đem giấy vàng dán tại người rơm phía sau lưng. Cuối cùng, dùng kim đâm phá hải tử không may ngón tay, đem máu tươi bôi ở trên giấy vàng. Đem thứ này cầm lấy đi đốt đi, hàng đầu tự nhiên có thể giải. Như vậy là được rồi sao? Tuy nói trong lòng có nghi hoặc, nhưng hai vợ chồng không giống trước đó như thế chất vấn, lập tức tìm đến một cái y nốt buồn, đem người rơm bỏ vào nhóm lửa. Ngọn lửa kia vậy mà không phải màu vàng. Ở giữa giống như có một sợi hắc khí tại bốn qua bốn lại, mười phần quỷ dị. thấy hai vợ chồng trong lòng run sợ. Rất nhanh, người rơm toàn bộ hóa thành cho tàn. Diện Bích Hối Lỗi Bông Tử Thông đột nhiên bưng bít lấy hết hầu kịch liệt ho khan, hoẹ ra một cái bẩn thỉu biển giấy. Sau đó, chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Tử Thông, Tử Thông. Hai vợ chồng quá sợ hãi, vội vàng chạy tới, khẩn trương kiểm tra nhi tử. Không sao, hắn chỉ là ngất đi mà thôi. Lục Phi để Hổ Tử làm một chén phù thủy, cho Bông Tử Thông cho ăn xuống. Hắn quay đầu đi xem trên đất biên giấy, phía trên giống như có chữ viết. Tiểu Bàn đem biên giấy mở ra xem nhìn. Tốt, Lục Phi ca. Nô Tiểu Bàn dùng khăn giấy đệm lên, nhặt lên biên giấy, sau đó coi chừng mở ra. Lục Phi nhìn lướt qua nội dung phía trên. Thư tỉnh. Hắn như có điều suy nghĩ. Một chén bệnh chướng nước vào trong bụng, mấy giây sau, nằm trên ghế salon Bông Tử Thông, từ từ mở mắt. Cha, mẹ các ngươi đứa nhỏ này mở mịt một lát, đột nhiên thất kinh. Ta có con mắt thấy thế nào không thấy, mẹ, ta có phải hay không ngủ? Đừng hoảng hốt, hải tử, ngươi không ngủ. Lưu Phú Quý vội vàng giúp hắn đẩy ra che chắn con mắt, nghiêng tóc cắt ngang trán. Con mắt gặp lại con mình, Vương Tử Thông thật dài buông lỏng một hơi, lấy tay đè xuống đầu. Đầu của ta đau quá a, mẹ, ta có phải là bị bệnh hay không? Bọn hắn là ai? Trên mặt hắn hoàn toàn không có trước đó loại kia thiếu đánh thần sắc, tựa hồ không nhớ rõ trước đó phát sinh qua cái gì. Tử Thông, ngươi đã tỉnh. Ngươi thật thanh tỉnh. Vương lão sư thê tử ôm hắn khóc lớn lên. Vương lão sư treo lấy một trái tim, rốt cục trở xuống trong bụng. Lục Trường Quý, Tử Thông đây coi là hoàn toàn khỏi rồi sao? Về sau sẽ không lại phát bệnh đi. Hắn coi chừng mà cung kính hỏi thăm Lục Phi. Chỉ cần không trúng hàng đầu, liền sẽ không tái phạm. Cho nên, các ngươi phải hiểu rõ, đến cùng có hay không đắc tội với người, là ai cho hắn dưới hàng đầu. Lục Phi đạo. Vương lão sư lập tức thúc giục nhi tử, Tử Thông, ngươi nhanh ngẫm lại, đến cùng ai cho ngươi dưới hàng đầu? Đứa nhỏ này một mặt mở mịt. Cái gì hàng đầu? Các ngươi đang nói cái gì a? Không nhớ nổi không có việc gì, xem hết video này ngươi cũng biết rồi. Hổ Tử cười hắc hắc, phi thường tốt tâm địa đưa di động đưa cho ông Tử Thông. Hai tử xui xẻo này sau khi xem xong, cảm giác trời đều sập. Ta không biết ta không phải ra ngoài cùng họp lớp sao, tại sao có thể như vậy à, ta về sau còn thế nào gặp người hắn sụp đổ đụng mặt, hận không thể tiến vào ghế sofa trong khe. Họp lớp. Lục Phi nhìn xem hắn truy vấn, ngươi tại họp lớp bên trên đụng phải cái gì người kỳ quái hoặc chuyện sao? Lại hoặc là, ngươi làm sự tình gì, vô ý đắc tội người khác? Ta cái gì cũng không làm a. Hai tử không may liều mạng còn do thân thể. Đây là ngươi biết đi. Lục Phi dương dương tấm kia nhiều nếp nhăn giấy. Làm sao tại ngươi cái kia? Vương Tử Thông mặt lập tức đỏ bừng lên, vội vàng đưa tay vào tới. Ngươi bên trong hàng đầu, cùng chuyện này sách có quan hệ. Cái gì? Vương Tử Thông tay run một cái, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng làm sao lại? Nàng là ai? Lục Phi bình tĩnh nhìn xem hắn. Bị loại ánh mắt này nhìn gần, Vương Tử Thông không hiểu chỗ dạng, thấp giọng nói, nàng cứ gọi Đường Vũ Vi, là lớp chúng ta. Lục Phi nhìn ngay lập tức hướng Vương lão sư, ngươi hỏi thăm một chút, nữ hài này là ai? Tốt, ta lập tức cho hắn chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Vương lão sư vội vàng vàng lấy ra điện thoại di động. Cái này không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng giật mình. Chương 630 tập thể nổi điên, chương 630 tập thể nổi điên. Vương lão sư để điện thoại xuống, biểu lộ hết sức khó coi. Cái này Đường Vũ Vi là Tử Thông bạn học cùng lớp, không chỉ vóc người xinh đẹp, gia cảnh còn đặc biệt tốt, là đại sĩ nghiệp gia Đường Minh Đức nữ nhi. Đường Minh Đức? Lục Phi hơi kinh hãi, là cái gọi là một trong tam đại gia tộc Đường Minh Đức sao? Chính là hắn. Vương lão sư hung hăng chừng nhi tử một chút, con gái người ta là ai? Thiên Kim đại tiểu thư, ngươi tiểu tử thúi này cũng không áng chừng chính mình có bao nhiêu cân lượng, đi cùng người ta viết thư tình, người ta có thể coi trọng ngươi sao? Ta muốn tốt nghiệp mọi người đường ai nấy đi, về sau khả năng cũng không có cơ hội nữa gặp mặt, liền muốn cố gắng một chút, không cho mình lưu tiếc với. Vương Tử Thông yếu ớt mà túi thấp đầu. Học tập bên trên làm sao không gặp ngươi cố gắng như vậy? Ngươi mỗi ngày trong đầu suy nghĩ gì? Vương lão sư càng tức giận. Vương lão sư, bớt giận, chớ mắng hải tử. Cho người ta thổ lộ chút viết cái thư tình có cái gì sai a? Có lôi đó cũng là hạ xuống đầu người. Lưu Phú Quý nói câu lời công đạo. Vậy cái này hàng đầu thuật đến cùng là ai dưới? Còn phải nghĩ sao? Thư tình tại hải tử trong bụng, khẳng định là Đường gia vị kia Thiên Kim tiểu thư làm đúng không? Tiểu Lục huynh đệ. Lưu Phú Quý không cần nghĩ ngợi. Lục Phi gật gật đầu, Đường gia có tiền, người quen biết nhiều, có thể mời đến hàng đầu sư cũng không kỳ lạ. Dụng tinh sách làm hàng đầu môi giới, hiển nhiên là đối với người khác thổ lộ bất mãn, cho nên mới dùng ý nghĩ rằng bậy hàng tới đùa cợt đối phương có thể cái kia chối tây nữ vì đâu. Hai vợ chồng còn có nghi vấn. Hay là bởi vì Tử Thông chúng hàng đầu, người bên trong hàng về sau, khí vận so bình thường đê mê, cho nên dễ dàng gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Mà Tử Thông bên trong lại là ý nghĩ sang bậy hàng, cảm thấy khát phái đều trùng tình với mình, bởi vậy lại càng dễ thụ nữ quỷ dụ hoặc, mới trói lại nhân duyên tuyến. Lục Phi giúp bọn hắn làm rõ sự tình mọn mọn. Cuối cùng, hay là bởi vì hàng đầu, mặc dù ý nghĩ sang bậy hàng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại sẽ mang đến mặt khác nguy hiểm. Dùng hàng đầu thuật trêu cả người, đại tiểu thư này tâm địa có phải hay không cũng quá hỏng. Quá vũ nhục người. Những người có tiền này, chính là mắt cho coi thường người khác. Không coi trọng người khác không để ý là được, còn muốn dùng ác độc như vậy vu thuật đến hại người. Hai vợ chồng sợ không thôi, oán hận mắng to. Không phải đâu, Vũ Vi dáng dấp xinh đẹp như vậy đáng yêu, nàng không phải loại người như vậy Bông Tử Thông không thể tin được, còn ôm một tia mê tưởng, trực tiếp bị phụ mẫu hỗn hợp đánh kép giáo dục một trận. Mấy ngày nay đều cho ta thành thành thật thật đợi ở nhà, đừng có lại đi trêu chọc loại này ý xấu người. Loại người này, ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Vừa rồi ngươi chủ nhiệm lớp còn hỏi ngươi khôi phục được thế nào, lớp học mấy cái nam đồng học cũng cùng nữ sinh phát quấy rối tin nhắn, còn tưởng rằng bị ngươi lây bệnh. Chúng ta cùng mẹ ngươi mặt đều bị ngươi vứt sạch. Mọi người nghe nói như thế, lại là giật mình. Làm sao hải tử lớp học còn có người phát hoa đào điên? Hiện tại cũng không phải mùa xuân, thế nào còn tập thể tư xuân đâu? Lưu Phú Quý cảm thấy không thể tưởng tượng được, sẽ không phải những nam đồng học này đều cùng bậy đại tiểu thư viết qua thư tình đi. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Vương Tử Thông. Vương Tử Thông là người, xuất ra điện thoại di động của mình, lật ra nhóm lớp. Trong nhóm có mấy cái nam đồng học, không ngừng cho nữ đồng học phát quấy rối tin tức. Cái kia tự luyến phạm tiện ngữ khí, không rồi cùng hắn bên trong hàng lúc trạng thái giống nhau như lúc sao? Hắn bụng mặt, không thể tin được trong đó có chút tin tức là chính mình phát. Một cái hai cái có thể hiểu thành trùng hợp, nhưng mấy người tập thể nổi điên, liền không bình thường. Huống chi, hàng đầu vật này liền không có trùng hợp. Lục Phi lắc đầu. Cái này Thiên Kim đại tiểu thư cũng quá không đem mạng người coi ra gì, vạn nhất những hài tử này cũng đụng phải nữ quỷ đâu. Không phải mỗi cái đại sư đều có tiểu lục huynh đệ lợi hại như vậy bản lĩnh, vạn nhất Lưu Phú Quý không ngừng tắt lưới. Vương lão sư nhất thời gấp đứng lên, vậy những thứ này hài tử làm sao bây giờ? Lục trưởng quỹ, cầu ngươi giúp đỡ chút. Vương lão sư, ngươi liên lạc một chút những phụ huynh khác đi, cái này hàng đầu không có giải, liên hệ tốt ta để hộ tử đi làm. Lục Phi lộ ra hảo phong dáng tươi cười, bất quá, đừng nói là hàng đầu, liền nói các ngươi quen biết một cái lợi hại tâm lý chuyên gia, không phải vậy giải thích quá phiền phức. Tạ ơn tạ ơn. Rất cảm tạ ngươi. Khả nhân là các ngươi cứu, không đề cập tới các ngươi nhiều không thích hợp a. Không trọng yếu, bọn nhỏ có thể khôi phục bình thường liền tốt. Lục Phi vô tình khoát khoát tay. Lần này đi ra, bản thân là vì giải buồn gặp hải tử xui xẻo này quyền đương đùa cái vui vẻ. Về phần làm sao lấy tiền, để Lưu Phú Quý đi làm là được. Lục trưởng quý có đức độ, thật là làm cho chúng ta xấu hổ vô cùng a. Vương lão sư không khỏi vì chính mình vừa mới bắt đầu thái độ cảm thấy xấu hổ. Người tuổi trẻ thế nào? Tuổi trẻ lại không thể có bản sự. Tục nữ nói, đầy ấm nước không vang, nửa bình vang đinh đương. Chân chính có người có bản lĩnh, mới sẽ không đến làm một chút chuyện nhỏ liền đến chỗ nói khoát, đều là Lục trưởng quý dạng này bất hiển sơn bất lộ thủy. Lục trưởng quý, hai chúng ta đều là giáo sư, bản sự khác không có, liền sẽ dạy học. Về sau nhà ngươi hải tử phụ đạo bài tập, liền giao cho chúng ta. Hai vợ chồng thành tâm thành ý, hận không thể tại chỗ liền muốn đưa một bộ 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng. A cái này, tâm ý ta nhận. Hai tử còn làm không chu đáo đâu, liền không phiền phức hai vị. Lục Phi dở khóc dở cười. Tiếp lấy, Vương lão sư thông qua chủ nhiệm lớp có liên lạc những phụ huynh khác. Hai tử biến thành bộ kia hèn mọn đức hạnh, có thể nói không có một cái nào phụ huynh không nóng nảy, nghe nói có chuyên gia có thể trị hết cái này mất mặt bệnh tâm lý, liên tục không ngừng muốn đem hải tử đưa tới. Còn lại sự tình liền giao cho Lưu Phú Quý cùng hộ tử. Bọn hắn ở bên ngoài hẹn một chỗ, dựa theo Lục Phi giáo phương pháp, cho những hải tử khác giải hàng đầu. Quá trình 10 phần thuận lợi. Lão bản hôm nay ta có thể ra danh tiếng lớn. Những gia trưởng kia bắt đầu còn không tin, về sau thấy ta giống nhìn thần nhân một dạng, ha ha ha. Tiểu Lục huynh đệ, trường này là trọng điểm trung học, thật nhiều phụ huynh không phú thì quý, tuy nói lần này tiền không có kiếm lời bao nhiêu, nhưng ta lại quen biết không ít người à. Làm ăn trọng yếu nhất chính là cái gì, không phải liền là nhân mạch thôi. Trên đường trở về, hai người còn hưng phấn đến ngươi một lời ta một câu. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Lục Phi lắc đầu, đột nhiên hướng ngoài cửa sổ xe quan sát. Các ngươi có cảm giác hay không đến, có người theo chúng ta? A, có sao? Mọi người sững sờ, lần lượt hướng ngoài xe quan sát, đều lắc đầu. Không ai a, lão bản. Không có liền tốt. Lục Phi ấn nhảy lên mí mắt, trong lòng không hiểu có chút bất an, luôn cảm thấy bị cái gì để mắt tới mấy ngày nay đi ra ngoài cẩn thận một chút. Chẳng lẽ giải cổ đắc tội người? Biết lão bản. Hổ tử chăm chú gật đầu, mặc dù hắn không có người được khí tức nguy hiểm, nhưng lão bản nói cái gì chính là cái đó. Phía sau một cỗ trong ghế xe, một cái vóc người nóng bỏng nữ nhân tóc vàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Phi mấy người xe, cầm điện thoại di động lên, dùng cổ quái ngữ điệu kết nối điện thoại. Sư phụ, mấy cái kia là chúng ta muốn tìm người sao? Chương 631 lại là hàng đầu, chương 631 lại là hàng đầu không quá giống, mấy người này nhìn không phải lợi hại người tu hành. Hoa hạ tàng long ngọa hổ, không thể xem thường bất luận kẻ nào, phàm là có thể giải hàng đều để người của đường ra điều tra rõ nội tình. Là, mỹ nữ tóc vàng để điện thoại di động xuống, để lái xe cùng tốt phía trước chiếc xe kia, một mực đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào đồ cổ đường phố mới rời khỏi. Giả bán tiên nhà. Bà, thân thể ta gần như khỏi hẳn có thể trở về chữ tà số. Mấy ngày nay ngươi mỗi ngày cho chúng ta nấu cơm, vất vả ngươi. Lục Phi lấy dũng khí, hướng Kim Hoa bà tạm biệt. Bà không khổ cực, ngươi cũng là vì nhà chúng ta tiểu bản sự tình mới thụ thương không đem thân thể dưỡng tốt sao được. Kim Hoa bà mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bà, ta thực sự tốt. Lục Phi từ trên xe lăn đứng lên, vòng vo một vòng tròn. Mấy ngày nay không tại, trong tiệm một đống sự tình chờ lấy chúng ta trở về xử lý đâu. Điều này cũng đúng, không có khả năng chậm trễ các ngươi làm ăn. Bà liền không miễn cưỡng ngươi về sau muốn ăn cái gì, liền cùng bà nói, bà cho các ngươi làm. Kim Hoa bà thấy thế cũng liền không còn miễn cưỡng, sau đó Ngô tiểu bản thu dọn đồ đạc, bọn hắn cũng trở về nhà đi. Thế nào muốn đi? Lại nhiều ở hai ngày a, Kim Hoa muội tử. Giả bán tiên vác lấy giỏ rau lập tức liền gấp, ta cái này vừa mua nhiều món ăn như vậy, còn không có ăn xong đâu. Không minh bạch, ra ở tại ngươi đây coi là chuyện gì xảy ra? Thật coi ta nấu cơm cho ngươi tới. Kim Hoa bà lườm hắn một cái, dẫn Ngô tiểu bản liền giận đùng đùng đi. Kim Hoa muội tử giả bán tiên nhìn qua lão hưu bóng lưng biến mất, không rõ cái này đại muội tử đang yên đang lành làm sao lại tức giận. Bán tiên à, người ta bà nói có đúng không, rõ ràng không sợ ngươi cho người ta nói rõ ràng không phải tốt thôi. Thật tốt cơ hội, đều cho ngươi lãng phí. Lục Phi lắc đầu. Mọi người đi lần này, liền lại thừa giả bán tiên một người, trong lòng của hắn có chút không đành lòng. Bán tiên, nếu không ngươi theo chúng ta đi chữ tà hào đi. Nhiều người náo nhiệt. Ta cũng không phải không có chỗ ở, đi ngươi cái kia làm cái gì. Ta liền ưa thích một người ở, một người thanh tịnh. Giả bán tiên ghét bỏ khoát tay. Mấy ngày nay sớm bị các ngươi làm cho tâm phiền ước gì các ngươi đi sớm một chút. Đi đi đi. Đi mau. Vậy chúng ta thật đi a. Lục Phi nhìn một chút hắn. Mau cút. Lục Phi cùng hổ tử thật đi. Náo nhiệt tiểu viện trở nên lánh lánh thanh thanh, giả bán tiên thở dài một tiếng, thất vọng mất mát. Đồ cổ đường phố. Hổ tử đẩy Lục Phi về chữ tà hảo. Tuy nói Lục Phi đã có thể chính mình đi lại nhưng động hơn nhiều hay là khí hư, tinh lực cũng so khỏe mạnh lúc phải kém một chút. Hồn phách bị hao tổn không thể so với nhục thân thụ thương, khôi phục chậm nhiều, cần kiên nhẫn. Người bình thường hồn phách bị hao tổn khả năng trực tiếp liền choáng váng, liền xem như người tu hành, cũng xem năng lực cao thâm cần 3 năm cái không đợi. Lục Phi có bạch tiên chi lực cùng ngưng hồn phụ song trọng tập bổ, chỉ cần chừng một tháng, đã so những người khác thực sự nhanh hơn nhiều. Xuyên qua cây ngoại giả, đi vào chữ tà hào môn miệng, hổ tử xuất ra chìa khóa mở cửa. Mà lúc này, cây ngoại giả bên cạnh một cánh cửa mở ra, một đôi mẹ con đi ra. Nhìn thấy lẫn nhau, song phương đều là sững sờ. Đôi mẹ con kia chính là Miêu Quế Hoa cùng Mầm Tố Tố. Miêu Quế Hoa trong tay vác lấy cái giỏ rau, hiển nhiên là ra ngoài mua thức ăn. Thật là đúng dịp a, các ngươi cũng ở cái này. Đúng vậy a, thật là đúng dịp a. Song Vương đều rất an ý không có nói lần trước trùng hợp đi ngang qua sự tình, xấu hổ điểm gật đầu một cái, Lục Phi trở về chữ tà hảo, đôi mẹ con kia cũng vội vàng đi ra ngoài. Lão bản, đây không phải là lão cổ bà sao? Bọn hắn thế nào ở chúng ta bên cạnh không phải cố ý tìm đến chúng ta phiền phức a? Hổ tử kinh nghi bất định. Lão cổ bà thủ đoạn quá mức khủng bố, hắn cũng không muốn lại biến thành hòn đá. Nếu như là cố ý hẳn là đã sớm đối với chúng ta xuất thủ. Lục Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu. Chuyện này là sao à, thật vừa đúng lúc thế nào vừa vặn ở nơi này, cái này về sau đi ra ngoài đều được coi chừng. Hổ tử lo lắng. Lục Phi cũng không biết, nhiều thêm một đôi dạng này hàng xóm, là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chỉ mong về sau có thể nước giếng không phạm nước sông. Kỳ thật đôi mẹ con kia cũng là ý tưởng giống nhau. Cũng may liên tiếp hai ngày đều bình an vô sự, song phương tâm tình đều đã thả lỏng một chút. Lục Phi mở cửa, bình thường buôn bán, đột nhiên nghĩ đến từ phương Bắc sau khi trở về, còn chưa tới nhớ kỹ ký sổ. Thế là, mở ra sổ sách. Không may thạch. Ẩn chứa không may cực độ vận rủi tinh hoa, chỉ cần tới làn da tiếp xúc, liền sẽ dính vào vận rủi, không may mấy ngày. Tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 40 cái. Mà chứng trùng là pháp vật, dùng để tăng lên gỗ táo côn tự nhiên không tính tới tà vật ở trong. Vừa biết xong, Lục Phi điện thoại gấp rút vang lên, cầm lấy xem xét, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thịnh Lan cô đương, đã lâu không gặp. Lục Phi, ngươi biết giải hàng đầu sao? Thiết Thịnh Lan hay là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Hàng đầu? Ai bên trong hàng? Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, tại sao lại là hàng đầu? Là ta một khách quen nữ nhi, chúng một loại rất cổ quái hàng đầu, bằng vào năng lực của ta giải không được. Giang hồ cứu cấp, nếu như ngươi có thể giải lời nói, xin ngươi giúp đỡ chút. Thiết Thịnh Lan ngữ khí sốt ruột. Là cái gì hàng đầu? Mười mấy tuổi tiểu cô nương, chính mình cũng không biết làm sao bên trong hàng trên mặt nhanh hủy khuôn mặt, ta cũng nói không rõ, ngươi có thể tự mình đến nhìn xem tốt nhất rồi. Lục Phi suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt, ngươi đem địa chỉ phát ta. Đa tạ. Thiết Thịnh Lan lập tức phát tới địa chỉ. Hổ tử, có việc đến đi ra ngoài. Lục Phi đối với hổ tử vung tay lên, hổ tử thu dọn một chút, liền đẩy Lục Phi cùng tiểu hắc đi ra ngoài. Nửa giờ sau, bọn hắn đến Thiết Thịnh Lan nói địa phương. Lục Phi, bên này. Thiết Thịnh Lan vội vã chạy tới, nhìn thấy Lục Phi ngồi xe lăn, sắc mặt còn mang theo một tia tái nhợt, lập tức giật nảy cả mình. Lục Phi, ngươi thế nào? Sinh bệnh hay là thụ thương? Không có đại sự, chịu chút nội thương, dưỡng dưỡng liền tốt. Thật không có ý tứ, ta không biết tình huống của ngươi, sớm biết ta phải gọi Trường Mặc Lân đến giúp đỡ. Thiết Thịnh Lan rất ảo não. Cái này hàng đầu mười phần cổ quái, nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Lục Phi. Tại nàng vô ý thức xem ra, nếu như Lục Phi đều giải không được, Trường Mặc Lân thì càng không có biện pháp. Không sao, ta chỉ là thân thể hơi yếu, không ảnh hưởng. Tiểu cô nương kia, đến cùng tình huống như thế nào? Lục Phi cười cười. Vậy cùng ta lên lầu. Thiết Thịnh Lan cũng không dài dòng, dẫn hai người đi trên lầu trong một gia đình. Tiểu tiên sinh, Tiểu thái thái, chữ tà hào Lục trưởng quỹ đến nhanh để hắn nhìn xem nhà người cô nương. Lục trưởng quỹ, mau mời tiến. Đôi này đôi vợ chồng trung niên là thiết gia khách quen, đối với chữ tà hào cũng có chỗ nghe thấy, giờ phút này sắc mặt tiểu tụy mà lo lắng, lập tức đem Lục Phi mời đến cửa. Nữ nhi của ta trên mặt tình huống càng ngày càng hỏng bét, những vật kia còn lan tràn đến trên thân thể nàng đi. Nếu là chị không hết, nàng một vị tiểu cô nương về sau sống thế nào a? Tiểu thái thái lau nước mắt. Tiểu tiên sinh đi gõ nữ nhi cửa phòng. Kỳ kỳ, Thịnh Lan tỷ tỷ xin mời người đến đây, ngươi mở cửa ra, để bọn hắn cho ngươi nhìn một cái, bệnh của ngươi rất nhanh liền tốt. Kỳ kỳ cha, mẹ, có lỗi với, về sau không có khả năng cùng các ngươi một lát sau. Nữ hài thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Lục Phi bỗng cảm giác không ổn. Hổ tử, nhanh đặt cửa. Chương 632 đài sen khuôn mặt. Chương 632 đài sen khuôn mặt. Hổ tử giơ chân lên, đột nhiên một cước đem cửa đá văng. Chỉ gặp trong phòng, một cái hơn 10 tuổi nữ hài đang đứng tại bên cửa sổ. Gió thổi lên nàng xốc xếp tóc dài, mảnh mai phía sau lưng không ngừng run rẩy. Tiểu muội muội, đừng nghĩ quần a. Hổ tử vội vàng xông đi lên, một tay lấy nữ hài trở về túm. Nữ hài bị mang đến thân thể nghiêng một cái, đầu lại tới, trắng bệnh mà kinh khủng khuôn mặt bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Nàng ngũ quan đẹp đẽ đẹp mắt, vốn nên là cái hết sức xinh đẹp nữ hài, có thể trên làn da trắng nõn lại hiện đầy lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Những lỗ nhỏ kia bên trong còn giống như có cái gì, để cả khuôn mặt nhìn, giống như tổ ong, lại giống như quả sen. Nhìn thấy khuôn mặt như vậy, đừng nói người bình thường, chính là Lục Phi cũng tê cả da đầu. Đi ra, các ngươi đi ra. Tiểu cô nương thấy một lần mọi người nhìn chính mình, phảng phất bị đâm thương bình thường, cuốn vít túi đầu xuống dùng tóc ngăn trở mặt, liều mạng hất ra hổ tử tay, bò lên giường dùng chăn mền che đầu. Run rẩy tiếng khóc từ trong chăn truyền tới. Kỳ kỳ, đừng sợ, bọn hắn đều là người tốt, là đến cấp ngươi chữa bệnh. Ngươi để ca ca kia nhìn xem, hắn nhất định có thể chữa cho tốt ngươi. Tiểu thái thái tâm cũng phải nát đi qua ôm nữ nhi, chịu đựng nước mắt an ủi. Đi ra, để bọn hắn đi. Các ngươi đều đi, đừng nhìn ta tiểu cô nương khóc đến thương tâm gần chết. Kỳ kỳ tiểu tiên sinh cũng là hốc mắt đỏ lên, tràn đầy đau lòng. Tiểu tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hai tử cảm xúc hiện tại rất kích động, trước hết để cho nàng tỉnh táo một hồi. Lục Phi đối với hắn khoát khoát tay. Đám người rời khỏi phòng ngủ, chỉ lưu tiểu thái thái coi chừng nữ nhi. Lục trưởng quỹ, ngươi thấy được, nữ nhi của ta mặt tiểu tiên sinh hít sâu một hơi, mới có thể tiếp tục nói tiếp, nữ nhi của ta nguyên bản rất đẹp, không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Thiết tiểu thư nói, cái này gọi hàng đầu, là một loại nam dương bù thuật. Nhưng chúng ta căn bản không có đi qua nam dương, nữ nhi của ta sao lại thế tiểu tiên sinh, coi như ngươi cùng ta cha không phải hảo bằng hữu, ta cũng sẽ không nói lung tung. Thiết Thịnh Lan mười phần khẳng định nói, ta nhìn kỹ kỳ kỳ trong mắt có hát tuyến, đây chính là chúng hàng đầu lớn nhất đặc thủ. Có hát tuyến chính là hàng đầu không thể nghi ngờ. Lục Phi gật đầu, chân mày hơi nhíu lại. Lục Phi, ngươi có thể nhìn ra là cái gì hàng đầu sao? Thiết Thịnh Lan cũng rất gấp. Hàng đầu đủ loại, chủng loại phong phú, chỉ nhìn hai mắt khó mà xác định. Lục Phi cẩn thận trả lời, tiểu tiên sinh, hài tử mặt là lúc nào xuất hiện dị thường, trừ trên mặt mọc ra lỗ thủng bên ngoài, còn có vấn đề nào khác không? Cái này hàng đầu nhưng so sánh ông tử thông kia không may hải tử bên trong ý nghĩ rằng bậy hàng khủng bố nhiều, nhất định phải coi chừng đối đãi. Trên mặt mọc đầy lỗ thủng, đừng nói một vị tiểu cô nương, nhưng phạm là cá nhân đều chịu không được. Có một tuần lễ, tiểu tiên sinh chỉnh lý suy nghĩ, cố gắng để cho mình tự thuật đến rõ ràng hơn chút. Là nàng tham gia họp lớp ngày thứ hai, buổi sáng nàng liền nói mặt có chút ngứa, tại phòng vệ sinh tắm thật lâu mặt, tắm nàng lại đột nhiên kêu lên. Lúc đó ta đã đi làm, mẹ của nàng nhanh đi nhìn nàng. Khi đó, trên mặt của nàng chỉ có 2-3 cái lỗ nhỏ. Mẹ của nàng cho là nàng bị côn trùng cắn, lập tức mang nàng đi xem bác sĩ. Bác sĩ mở dược cao, trà sát mấy ngày, chẳng những không có dùng, kỳ kỳ trên mặt động ngược lại càng ngày càng nhiều. Chúng ta đều dọa sợ, mang theo nàng nhìn khắp nơi bác sĩ không biết là chuyện gì xảy ra. Chúng ta mới nghĩ đến, có thể là đụng phải đồ không sạch sẽ, lập tức liên hệ thiết đại sư. Hiện tại, những cái kia mở rộng bắt đầu hướng trên thân dài quá trừ những cái kia động, kỳ kỳ thân thể không có mặt khác gì thường, bệnh viện kiểm tra báo cáo, thậm chí nói nàng thân thể rất khỏe mạnh. Tiểu tiên sinh mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng không hiểu. Hai tử xảy ra chuyện, khi phụ mẫu luôn luôn nhất sốt ruột đau lòng nhất. Thiết Thịnh Lan nói bổ sung, chúng ta chỉ có thể nhìn ra là hàng đầu, nhưng hàng đầu loại vật này cùng sâu độc một dạng xảo trá thai quái, không có biết rõ ràng tình huống liền lung tung độc thủ, có thể sẽ để tình huống trở nên càng hỏng bét. Học lớp. Lục Phi rất mẫn cảm bắt lấy tin tức này. Tiểu tiên sinh, xin hỏi hài tử đọc trường học nào, lớp học có hay không một cái gọi ông tử thông đồng học? Chính là chúng ta Giang Thành nhất trung, là cùng ông tử thông một lớp. Tiểu tiên sinh nghi hoặc nhìn xem Lục Phi, Lục trưởng quỹ, hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ kỳ kỳ tình huống cùng ông tử thông có quan hệ? Không phải, ông tử thông cũng trúng qua hàng đầu. A, cũng là kỳ kỳ loại tình huống này sao? Tiểu tiên sinh cùng Thiết Thịnh Lan đều thất kinh. Hắn tình huống không giống mới. Trước hết nghĩ biện pháp cho nhà ngươi hài tử giải hàng, ta cần nhìn lại hài tử mặt. Vừa rồi chỉ là vội vàng nhìn văn qua, không có thấy rõ ràng. Lục Phi hé mắt. Trung lớp bên trên, mấy cái hài tử đều trúng hàng đầu, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ không phải nói cái này thời điểm, cứu người trước quan trọng. Đa tạ Lục trưởng quỹ, ta lại đi làm một chút hài tử làm việc. Tiểu tiên sinh nói liền đi phòng ngủ. Hai vợ chồng cố gắng hơn một giờ, rốt cục thuyết phục nữ nhi. Hổ tử, tiểu cô nương trong lòng yếu ớt, ngươi cũng đừng đi, ở bên ngoài xem trọng tiểu hắc. Lục Phi cùng Thiết Thịnh Lan tiến vào phòng ngủ. Tiểu cô nương núp ở chân giường, ý nguyên dùng chăn mền che mặt. Kỳ kỳ, đừng sợ, chúng ta là tới giúp ngươi. Thiết Thịnh Lan tại bên giường vào hạ, nhu thanh an ủi. Tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí buông xuống chăn mền, chỉ lộ ra cái trán. Liền xem như dạng này, cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Vốn nên sáng bóng trắng non cái trán, trải rộng lớn nhỏ không đều lỗ đen. Lỗ đen phía dưới là một đôi chứa đầy nước mắt con mắt, nhìn thấy Lục Phi ngồi tại trên xe lăn, trong ánh mắt từng có một tia ngoài ý muốn, nhưng lập tức lại bị bi thương và thống khổ vùi lấp. Tiểu muội muội, nếu như ngươi sợ sệt liền nhắm mắt lại. Vọng Văn Vân Thiết, xem bệnh cũng muốn trước biết rõ ràng chứng bệnh, đúng hay không? Một phút đồng hồ liền tốt. Lục Phi dáng tươi cười ôn hòa. Tiểu cô nương cắn môi một cái, nhắm mắt lại, buông ra chăn mền, cả khuôn mặt lộ ra. Tiểu thái thái không cách nào nhìn thẳng nữa nhi mặt, quay người nằm nhòi trượng phu đầu vai, chịu đựng nước mắt. Tiểu tiên sinh cắn răng trèo trống. Nhìn thẳng gương mặt này đối với bất kỳ người nào tâm lý đều là một loại khảo nghiệm, huống chi bọn hắn là phụ mẫu. Liền ngay cả Thiết Thịnh Lan cũng không đành lòng nhìn nhiều. Lục Phi nhấp nhô xe lăn, xích lại gần chút, nheo mắt lại dò xét. Lông mi thật dài không ngừng run rẩy, tiểu cô nương song quyền nắm chặt, liều mạng chống nổi cái này dài dằng dặc một phút đồng hồ. Lục Phi nhìn chằm chằm những lỗ thủng kia chăm chú xem xét, đồ vật bên trong nhìn rất giống từng viên tiểu quả thực. Thiết Thịnh Lan nhiều lần muốn há miệng hỏi thăm, lại sợ hù đến tiểu cô nương, chịu đựng không có lên tiếng. "Tốt, tiểu muội muội, ngươi rất dũng cảm, làm được rất tốt." Một phút đồng hồ đến Lục Phi nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương lập tức đem đầu lùi về trong chăn. "Đây là bệnh gì ta còn có thể cứu sao?" Thanh em run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí từ trong chăn truyền ra. Trong phòng tất cả mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Phi. Lục Phi ngừng lại một chút, cho ra một cái khẳng định hồi phục. "Có." Chương 633 thực mặt quả, 1, chương 633 thực mặt quả, 1, nghe được Lục Phi trả lời, Thiết Thịnh Lan vui mừng quá đỗi. Lục Phi nói có thể cứu, liền nhất định có thể cứu. "Thật sao? Quá tốt rồi, Kỳ Kỳ rốt cục được cứu rồi." Tiểu tiên sinh cùng Tiểu Thái Thái kích động đi lên phía trước. "Lục trưởng quỹ, chúng ta muốn làm thế nào?" Trong chăn tiểu cô nương run một cái, lộ ra một đôi bao hàm nước mắt con mắt, khó có thể tin nhìn xem Lục Phi. "Ngươi nói thật sao? Mặt của ta còn có thể chữa cho tốt?" "Đương nhiên là thật, bất quá, cụ thể phải dùng biện pháp gì, quyết định bởi ngươi là thế nào bên trong hàng." "Tiểu muội muội, tại trước khi bắt đầu ngươi có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề?" Lục Phi chăm chú nhìn xem tiểu cô nương. "Cái gì?" Tiểu cô nương khẩn trương lên. "Mặt của ngươi là tại họp lớp sau khi trở về bắt đầu khó chịu trên tụ hội, ngươi là có hay không nếm qua hoặc là đụng vào qua vật gì đặc biệt? Đặc biệt là, chỉ có một mình ngươi đụng phải đồ vật." "Ta ăn uống, đều cùng mọi người một dạng a." Tiểu cô nương lắc đầu. "Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, đây là cho ngươi giải hàng mấu chốt." Tiểu cô nương vùi đầu nghĩ nghĩ, nói đúng rồi, có cái đồng học nói trên mặt ta trang bỏ ra, cho ta một cái kem nền để cho ta bổ trang. Kỳ thật ta không có trang điểm, chính là bôi điểm kem chống nắng, nhưng nàng cứng rắn cầm kem nền hướng trên mặt ta nhào nói đến đây, tiểu cô nương chính mình ý thức được cái gì, con mắt đột nhiên trợn to. Nàng đem kem nền chụp tới trên mặt ta, lúc đó ta đã cảm thấy đau một cái, chẳng lẽ là cái kia kem nền. "Ngươi đồng học kia có phải hay không gọi Đường Vũ Vi?" Lục Phi hỏi. "Làm sao ngươi biết?" Tiểu cô nương con mắt mở lớn hơn. Lục Phi không có trả lời, mà là đạo, "Tiểu muội muội, ta biết làm sao giải cổ. Quá trình có thể sẽ có chút không thoải mái, ngươi có thể kiên trì sao? Chỉ cần có thể để cho ta mặt tốt, ta cái gì đều có thể kiên trì." Tiểu cô nương kích động cam đoan. "Thật dũng cảm. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ăn một chút gì bổ sung thể lực, ta đi chuẩn bị đồ vật." Lục Phi xông tiểu cô nương cười cười, sau đó đối với Thiết Thịnh Lan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người trước ra phòng ngủ, tiểu tiên sinh vợ chồng cùng nữ nhi nói hai câu nói, cũng đội vàng đi ra. Kỳ Kỳ mấy ngày không ăn không uống, hôm nay rốt cục chịu ăn cái gì. Tiểu Thái Thái mừng rỡ đi phòng bếp cho nữ nhi chuẩn bị đồ ăn. Tiểu tiên sinh hai tay trùng điệp, kích động lại thấp thỏm nhìn xem Lục Phi, liên tục xác định. "Lục trưởng quỹ, ngươi mới vừa nói là thật, không phải lừa gạt hải tử đi. Vạn hành hải tử bên trong không phải chết hàng, chỉ cần dùng đúng phương pháp, liền có thể cứu." Lục Phi nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc mười phần thông dong, để hổ tử ra ngoài mua mấy thứ đồ trở về. "Là, lão bản." Hổ tử mang theo tiểu hắc một khối đi ra ngoài. Thiết Thịnh Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết mình tìm đúng người. "Lục Phi, cái kia Kỳ Kỳ đến cùng chúng cái gì hàng?" "Loại này hàng đầu chuyên môn dùng để bị dung gọi là thực diện quả." Lục Phi trầm giọng giải thích. "Loại trái cây này mài thành bụi phấn nhìn nhào bột mì phấn một dạng, nếu chạm đến người làn da, liền sẽ tiến vào lỗ chân lông, thông qua hút thịt trên mặt không ngừng lớn lên sinh sôi, cho nên trái cây sẽ ở trên mặt người càng lớn càng nhiều. Trái cây sinh trưởng trong quá trình sẽ bài tiết một loại độc tố, gây tê liệt người thần kinh, cho nên người sẽ không cảm thấy đau đớn. Loại này hàng đầu không phải đến hại người tính mệnh, vì chính là tra tấn bên trong hàng người." "Trời ạ, quá ác độc." Thiết Thịnh Lan dùng mình một cái, ánh khí khuôn mặt tràn ngập không hiểu. Tiểu tiên sinh càng là chấn kinh. Chương 633 thực mặt quả, 2, chương 633 thực mặt quả, 2, một là chấn kinh, trên thế giới lại có quái dị như vậy đồ vật kinh khủng, hai là không hiểu nữ nhi đồng học lại dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. "Cái kia gọi Đường Thập Yêu Vi không phải Kỳ Kỳ đồng học sao, tại sao muốn tra tấn Kỳ Kỳ?" Thiết Thịnh Lan nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Tiểu Thái Thái bưng sữa bỏ bánh mì từ phòng bếp đi ra, nghe được bọn hắn nói, vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói, "Ta giống như nghe Kỳ Kỳ đề cập qua mấy lần cái kia gọi Đường Vũ Vi nữ hải." "Kỳ Kỳ nói cái gì?" Tiểu tiên sinh liền vội hỏi. "Nàng nói, lớp học có chút đồng học ồn ào tuyển hoa khôi lớp, có tuyển nàng, có tuyển nữ hải kia. Cuối cùng, tựa như là nàng số phiếu tương đối nhiều, nữ hải kia rất tức giận, từ đó về sau già cho Kỳ Kỳ sắc mặt nhìn Tiểu Thái Thái chăm chú như mày." "A, cũng bởi vì cái này." Thiết Thịnh Lan càng thêm không hiểu tiểu thí hải tuyển hoa khôi lớp cái gì không đều đùa giỡn sao, nàng không phục đánh một chầu a, thế mà vụng trộm làm loại ám chiêu này. Nàng coi là để Kỳ Kỳ hủy khuôn mặt, hoa khôi lớp chính là nàng a. Tâm đen như vậy, không ai sẽ thích nàng. Xem ra nữ hải này tâm lý tương đối âm u. Lục Phi đem Vương Tử Thông bên trong hàng sự tình nói một lần. Cũng bởi vì chướng mắt đối với mình thổ lộ Nam Hải, nữ hải kia đều có thể hạ xuống treo cợt người ta, huống chi nàng ghen ghét kiểu Kỳ Kỳ so với nàng xinh đẹp. Tuổi con nhỏ giống như này đáng sợ, nhà nàng dài dậy thế nào? Thiết Thịnh Lan cũng chấn kinh. "Ta đáng thương Kỳ Kỳ a." Tiểu Thái Thái tức giận dậm chân, lo lắng nữ nhi còn đói bụng, nói xong cũng mang theo sữa bỏ bánh mì vào phòng. "Các loại Kỳ Kỳ tốt về sau, ta nhất định phải tìm bọn hắn nhà tính sổ sách." Tiểu tiên sinh tức giận nắm chặt nắm đấm. "Bất quá, hiện tại hay là trước cho nữ nhi giải hàng đầu quan trọng." Chờ đợi hồi lâu, hổ tử rốt cục trở về. "Mang về đồ vật hay là ba loại? Một mặt túi phấn, mấy đại khối da heo, còn có một vỏ 10 năm giấm chua già." "Lão bản, chủ yếu là cái này giấm chua già khó tìm. Thật nhiều nhà đều nói chính mình chính là già giấm, trên thực tế căn bản không đủ 10 năm, ta chạy mấy cái thị trường mới tìm được." Hổ tử lau mồ hôi. Vất vả ngươi tiểu huynh đệ. Tiểu tiên sinh rất rất cảm kích, sau đó sốt ruột mà nhìn xem Lục Phi, Lục trưởng quỹ, riêng này vài thứ là có thể sao? Phải dùng làm sao? Tiểu tiên sinh, an tâm chớ đội. Lục Phi không đội không chậm trả lời, thực diện quả sợ nhất giấm chua giả, cho hài tử thả một vạc nước ấm, đem cái này đàn giấm đổ vào, để hài tử tắm một cái. Thời gian tại 15 phút, không có khả năng nhiều cũng không có thể thiếu. Tốt, tốt, chúng ta bây giờ liền ăn bài. Tiểu tiên sinh cùng Tiểu Thái Thái lập tức đi chuẩn bị, cất kỹ nước liền đem giấm chua giả đổ vào, sau đó do Tiểu Thái Thái chiếu khán nữ nhi ngâm trong bồn tắm. 15 phút vừa đến, lập tức đi tắm. Lục Phi để hổ tử đem bột mì đều thành bột nhão, sau đó để Tiểu tiên sinh lấy hài tử ba giọt ngón tay máu, nhỏ tại bột nhão bên trong. Đem bột nhão quấy đều sau, bôi lên tại cái kia mấy đại khối da heo bên trên. Hiện tại những này da heo có thể giảm bạo hài tử làn da, đem da heo thoa lên hài tử mọc ra lỗ thủng trên da, bên trong thực diện quả liền sẽ tiến vào bột nhão. Chú ý, không thể có bỏ sót, một viên cũng không thể. Quá trình này, hài tử có thể sẽ không thoải mái, ngàn vạn không thể dùng tay dây vào, hiểu chưa? Lục Phi nghiêm túc nhìn xem hai vợ chồng. Kỳ thật những quá trình này, do hắn tự mình nhìn chằm chằm bảo đảm nhất, nhưng nam nữ khác nhau, đối phương là cái còn vị thành niên tiểu cô nương, hắn nhìn chằm chằm không thích hợp. Minh Bạch, đây là nữ nhi của ta, ta khẳng định sẽ coi chừng cẩn thận hơn. Tiêu Thái Thái dùng sức gật đầu. Thiết Thịnh Lan hít sâu một hơi, yên tâm, ta sẽ nhìn xem các nàng. Hai người mang theo quả đầy bột nhão ra heo đi vào phòng ngủ. Chương 634 kẻ yếu không theo đạo lý nào, 1, chương 634 kẻ yếu không theo đạo lý nào, 1, Tiêu Thái Thái chỉ là một cái bình thường nội trợ, chưa từng thấy sự tình khủng bố như vậy, nhưng là một cái mẫu thân, vì hài tử, nàng có thể sinh ra vô hạn dũng khí. Kỳ Kỳ, chờ chút nếu là đau, ngươi kiên nhẫn một chút ta. Mụ mụ, ta có thể kiên trì. Tiêu Kỳ Kỳ nằm ở trên giường, lộ ra chính mình mảnh mai gương mặt cùng thân thể. Tốt, chúng ta Kỳ Kỳ thật dũng cảm. Tiêu Thái Thái cùng Thiết Thịnh Lan liếc nhau đem lấy dũng khí, đem quả đầy bột nhão ra heo thoa đến tiểu cô nương cái kia tràn đầy lỗ thủng trên khuôn mặt. Bột nhão thật lạnh, tiểu cô nương dùng mình một cái, hai tay không tự giác nắm chặt. Kiên nhẫn một chút, Kỳ Kỳ, cũng nhanh tốt. Tiêu Thái Thái cuống quýt ngừng tay tới dỗ dành. Thiết Thịnh Lan cắn răng, đem ra heo toàn bộ thoa đến tiểu cô nương trên thân. Tiểu cô nương thân thể run rẩy kịch liệt. Thực diện quả chui ra khuôn mặt, không có độc tố tê liệt, vết thương toàn tâm đau, đau đến nàng đầu óc choáng váng. Nàng nhịn không được giơ tay lên, muốn để lộ ra heo. Kỳ Kỳ, nhìn thêm một chút, không có khả năng phí công nhọc sức. Thiết Thịnh Lan đè lại tiểu cô nương tay. Nữ nhi, không sợ, mụ mụ tại cái này, mụ mụ đối tiếp ngươi. Tiểu Thái Thái lòng như lao cắt, hận không thể chịu tội chính là mình. Thời gian từng giờ trôi qua, ngắn ngủi nửa giờ, như là nửa cái thế kỷ. Tiểu tiên sinh ở phòng khách không ngừng đi tới đi lui, không có một giây không đang lo lắng. Cửa rốt cục mở. Thế nào, Kỳ Kỳ thế nào? Tiểu tiên sinh vội vàng xông đi lên. Trên xe lăn Lục Phi cũng ngẩng đầu. Dọn sạch sẽ. Thiết Thịnh Lan lau một cái mồ hôi chán, đối với mọi người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Tiểu tiên sinh cao hứng không biết nên nói cái gì cho phải, muốn đi vào nhìn nữ nhi, lại sợ nữ nhi còn không có mặc quần áo tử tế. Chỉ chốc lát, Tiểu Thái Thái cũng đi ra, trên mặt hay là mang theo lo lắng. Kỳ Kỳ thay xong y phục, trên mặt của nàng có thật nhiều ấn ký màu đỏ, Lục trưởng quỹ, sẽ không lưu xèo đi. Ta đi nhìn một cái. Tất cả mọi người chen vào phòng ngủ. Tiểu cô nương mặc trên người sạch sẽ màu hồng đường viền sơ mi, vô lực tựa ở đầu giường. Tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại gương mặt khuôn mặt tái nhợt bên trên. Trên mặt lỗ thủng không có, thay vào đó là từng cái chấm đỏ. Người mặc dù suy yếu, nhưng trên mặt lại có nụ cười. Không có vấn đề gì. Lục Phi xuất ra một bình thuốc trị thương đưa cho Kiều tiên sinh. Những thuốc này có thể giúp vết thương khôi phục, tiểu hài tử thay cũ đổi mới nhanh, chẳng mấy chốc sẽ mọc tốt. Không tới nửa tháng, lại là một cái bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu cô nương. Tiểu cô nương chảy ra nước mắt vui sướng, cảm ơn ngươi, ca ca. Tốt, tốt. Cảm ơn ngươi, Lục trưởng quỹ, còn có Thịnh Lan, cảm ơn các ngươi. Tiểu Thái Thái không chỗ ở đối với hai người cúi đầu. Cảm ơn ta làm gì, đều là Lục Phi công lao. Thiết Thịnh Lan đem nàng dịu dắt đứng lên, cao hứng mà bội phục đối với Lục Phi cười cười. Lục Phi, xin ngươi giúp một tay, quả nhiên không sai. Khách khí, mọi người là bằng hữu, giúp lẫn nhau là hẳn là. Lục Phi cười nhạt cười, Tiểu tiên sinh, để tránh hậu họa, những này quần áo bẩn cùng da heo cũng muốn xử lý. Cầm lấy đi dùng nước sôi nấu nửa giờ, thực diện quả chín mọng, liền không cách nào lại hại người. Ta lập tức đi nấu. Tiểu Thái Thái mau đem những vật này cầm tiến phòng bếp, tìm một ngụm lớn nhất cái nồi nước. Kỳ Kỳ, ngươi nghỉ ngơi trước, ba ba cùng bọn hắn ra ngoài nói chút chuyện. Tiểu tiên sinh bị nữ nhi nằm xuống, cho nàng đắp kín mền. Mọi người rời khỏi gian phòng. Tiểu tiên sinh cả người mới giống tỉnh hồn lại giống như trắng xanh mặt có nhan sắc. Lục trưởng quỹ, may mắn mà có các ngươi. Các ngươi đã cứu ta nữ nhi, ta tất có thâm tạng. Chương 634 kẻ yếu không theo đạo lý nào, 2, chương 634 kẻ yếu không theo đạo lý nào, 2, làm cha làm mẹ không nhìn được nhất chính là hài tử chịu tội, nữ nhi của ta những này khổ không có khả năng nhận không, ta muốn tìm cái kia Đường Vũ Vi phụ huynh tính sổ sách. Loại sự tình này tại trên pháp luật khẳng định không làm gì được hắn, Lục trưởng quỹ, ngươi có thể hay không cho ta một cái đề nghị? Tiểu tiên sinh, ta không cho rằng đây là cử chỉ sáng suốt. Lục Phi lắc đầu. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta không nên là nữ nhi lấy lại công đạo? Tiểu tiên sinh nhíu mày lại. Thiết Thịnh Lan khoát tay nói, Tiểu tiên sinh, ngươi trước hết nghe Lục Phi nói xong, Lục Phi cũng không phải loại kia hiếp yếu sợ mạnh người. Đường Vũ Vi là Đường Minh Đức nữ nhi, Tiểu tiên sinh hẳn phải biết hắn đi. Tiểu tiên sinh sững sờ. hắn cũng là người làm ăn, cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng cùng Đường gia so ra chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Đường gia có tiền có thế, hắn tiểu nhân vật như vậy đi Đường gia, căn bản không có khả năng chiếm được cái gọi là công đạo. Nhưng ta nữ nhi liền không công để cho người ta khi dễ sao? Tiểu tiên sinh nuốt không trôi khẩu khí này. Đúng vậy a, Lục Phi, coi như hắn Đường gia có tiền có thế, cũng phải giảng đạo lý đi. Nhà hắn nữ nhi dùng hàng đầu hại người, chịu nhận lỗi luôn luôn hẳn là a. Thiết Thịnh Lan cũng nhìn không được. Nếu như nữ nhi của hắn là người giảng đạo lý, liền không khả năng dùng hàng đầu hại người. Đường gia tự nhiên cũng sẽ che chở nữ nhi của mình, sẽ không thừa nhận hàng đầu sự tình, để tránh để người mượn cớ. Nếu như Kiều tiên sinh đem sự tình làm lớn chuyện, hắn nói không chừng sẽ còn trả đũa. Lục Phi rất bình tĩnh phân tích. Kiều tiên sinh nghe được trong lòng chợt lạnh, tại trên sinh ý chẳng lăn lộn nhiều năm, hắn biết rõ Đường gia làm được ra chuyện như vậy. Có thể đây cũng quá không có thiên lý đi. Cũng bởi vì đối phương có tiền có thế, cho nên bị khi phụ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Thiết Thịnh Lan bất mãn, hoặc là chịu đựng, hoặc là trở nên so với đối phương càng mạnh. Kẻ yếu là không theo đạo lý nào mặc dù rất không công bằng, có thể xã hội không phải liền là như vậy sao? Lục Phi giang tay ra. Đương nhiên, đến tột cùng muốn làm thế nào, là Kiều tiên sinh sự tình của riêng mình, ta chỉ nói là ra bản thân cách nhìn mà thôi. Thiết Thịnh Lan nhìn về phía Kiều tiên sinh. Kiều tiên sinh lông mày xoắn xuýt thành một cái u cục lớn, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười khổ một tiếng lắc đầu. Lục trưởng quý nói đúng, tại không có năng lực tình huống dưới đi cùng người khác đấu, chỉ có một con đường chết. Có thể cứu về Kỳ Kỳ ta nên thỏa mãn. Lục trưởng quý tuy còn trẻ tuổi, nhìn vấn đề lại như vậy thông thấu, đa tạ. Đa tạ. Tiểu tiên sinh, còn nhiều thời gian. Lục Phi an ủi một câu. Đợi đến Tiểu Thái Thái đem thực diện quả toàn bộ đun sôi, Lục Phi liền hướng bọn hắn cáo tử. Thiết Thịnh Lan đi theo hắn một khối xuống lầu. Cái này Đường ra, thật không phải thứ gì. Đều ra cư xá Thiết Thịnh Lan còn tức giận bất bình, sau đó đem lần này nhận được tất cả trả thù lao, toàn bộ chuyển cho Lục Phi. Đây đều là ngươi. Ngươi coi ta là bằng hữu, cũng đừng cho ta quay lại đến. Tiểu tiên sinh cùng cha ta quan hệ rất tốt, ngươi giúp chúng ta nên ngỏ ý cảm ơn. Ngữ khí của nàng không thể nghi ngờ. Tốt ta, vậy ta liền không khách khí. Lục Phi cười cười. Ta về trước đi cho ta cha báo cáo tin tức tốt, qua mấy ngày mời ngươi ăn cơm chính thức cảm tạ, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải đến dự à. Không có vấn đề. Đạt được Lục Phi hồi phục, Thiết Thịnh Lan lộ ra sán lạn dáng tươi cười, khoát khoát tay nhảy lên một cỗ xe gắn máy. Gặp lại. Cào cao đuôi ngựa dương lên, nàng cưỡi mồ tơ nhanh chóng biến mất tại Lục Phi tầm mắt. Thật là đẹp trai a cái này tỉ muội. Hổ tử đẩy Lục Phi cũng tới xe. Ai cũng không có chú ý tới. Tại Thiết Thịnh Lan rời đi phương hướng, một đạo ánh mắt ấm lãnh, chăm chú nhìn qua nàng phía sau lưng song giản. Song giản nơi tay cầm, có một chùm tơ vàng quấn quanh. Kim giật tơ. Nguyên lai là bọn hắn. Chương 635 tóc vàng nữ nhân, 1, chương 635 tóc vàng nữ nhân, 1, hổ tử mở cửa xe, đang muốn nâng Lục Phi lên xe. Một cái nữ nhân tóc vàng đội vàng đi ngang qua, không cẩn thận đụng Lục Phi một chút. Có thể hay không đi đường a? Hổ tử rất là khó chịu, trừng mắt liếc nhìn mỹ nữ tóc vàng, cũng không có bởi vì nàng dáng người bốc lửa liền mở một mặt lưới. Số gì? Mỹ nữ tóc vàng hướng bọn hắn ấy náy cười một tiếng, còn đụng hổ tử một chút, bước nhanh đi ra. Cái gì tố chất? Hổ tử phi một tiếng, đem Lục Phi nâng lên xe. Hổ tử, ngươi vừa rồi có hay không cảm thấy đột nhiên tim đập nhanh? Lục Phi ngồi ở trong xe, nhìn qua mỹ nữ tóc vàng rời đi phương hướng. Cái gì? Tâm cái gì? Hổ tử mở miệng. Chính là nhịp tim đột nhiên lọt nửa nhịp. Lục Phi quay đầu giải thích. A. Hổ tử con mắt đột nhiên trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Lục Phi, tựa như phát hiện cái gì đại lục mới, trong ánh mắt còn lóe ra hưng phấn quan mang. Lão bản, nguyên lai ngươi tốt ngụm này á, ta nhìn ngươi là muốn trừ tiền lương. Lục Phi thâm hít một hơi. Lão bản, ta sai rồi. Hổ tử thất kinh. Vừa rồi nữ nhân kia có vấn đề, nàng là cố ý đụng chúng ta. Lục Phi ánh mắt trầm xuống. Mới vừa rồi bị đụng thời điểm, hắn có trong nháy mắt là khó chịu. Nhưng loại này khó chịu, trong chốc lát liền biến mất vô hình, hắn cũng có chút không mò ra tình huống. Vì cái gì a? Lão bản, nàng có phải hay không coi trọng ngươi muốn chạm xứ a? Hổ tử heo này não còn không có kịp phản ứng. Nếu không ngươi đừng ở ta trong tiệm khi tiểu nhị để con heo đến là được, heo đều so ngươi hữu dụng. Lão bản, ta sai rồi. Hổ tử cuốn quýt lái xe. Lục Phi không còn phản ứng hổ tử, túi đầu suy tư. Nữ nhân kia cho ta cảm giác hết sức quen thuộc, loại phong cách này, ta có phải hay không gặp qua ở nơi nào? Một lát sau, hổ tử hay là nhịn không được, yếu ớt mở miệng, "Lão bản, ngươi nếu là ưa thích cái này thức, ta giúp ngươi tìm xem." Lục Phi trầm mặc một lát. Tháng này tình hình kinh tế căng thẳng, tiền lương trước không phát. Lão bản trở lại chữ tà hảo, Lục Phi còn tại suy tư cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân tóc vàng, luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Nhưng hắn lại kiểm tra xuống trên người mình, cái gì dị thường đều không có, hổ tử cũng nhảy nhót tương mừng. Kỳ quái, không có đạo lý là ta nghĩ nhiều rồi, nữ tử kia khẳng định có vấn đề đúng rồi, nàng nói chính là số gì, không phải có lỗi với. Lục Phi rốt cục nhớ tới chút gì. Lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, là Thiết Thịnh Lan dãy số. Nhìn trên màn ảnh lấp lóe danh tự, trong lòng của hắn loại kia dự cảm bất tường càng mở rộng, vội vàng kết nối điện thoại. Alo, xin hỏi là Lục trưởng quý sao? Trong ống nghe truyền đến thanh âm, lại không phải Thiết Thịnh Lan, mà là một trung lão niên nam tính. Ngươi là? Ta là Thịnh Lan phụ thân, Thiết Kiều Sơn. Thịnh Lan từ Kiều gia trở về, vừa mới tiến cửa chính liền ngã hạng, nàng rất chật vật, giống như cùng người giao thủ qua, trên thân còn rất dài ra rất nhiều quái đồ vật, ta hoài nghi nàng bên trong hàng. Cái gì? Nàng cũng bên trong hàng đầu. Lục Phi giật nảy cả mình, lúc chia tay còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền xảy ra chuyện? Thiết tiền bối, ngươi có thể nhìn ra là cái gì hàng đầu sao?
Năng lực ta không tinh, chỉ có thể nhìn ra nàng là bên trong hàng, ta biết Lục trưởng quỹ giúp tiểu gia nữ nhi giải hàng đầu, có thể cũng giúp ta một chút nhà Thịnh Lan.
Thiết Kiều Sơn thanh âm lo lắng,
nghĩa bất dung tử.
Lao tiền bối, làm phiền ngươi phát cái địa chỉ, ta lập tức liền đến.
Lục Phi trong lòng có cái suy đoán, một khắc cũng không dám trì hoãn, kêu lên Hổ Tử lập tức lại ra cửa,
cấp tốc đuổi tới Thiết gia.
Ngươi chính là Lục trưởng quỹ.
Chương 635 tóc vàng nữ nhân 2, chương 635 tóc vàng nữ nhân 2, nhìn thấy Lục Phi ngồi xe lăn, Thiết Kiều Sơn lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không bởi vậy liền xem nhẹ Lục Phi, bắt chuyện qua sau, vội vội vàng vàng đem hai người mời đến cửa. Thiết gia phía trước là phong thủy đường, phía sau là cái luyện công tiểu viện, trong viện bày không ít cọc gỗ. Hàng đầu loại vật này, quá tàn nhẫn cổ quái, chúng ta giúp tiểu gia giải hàng, chỉ sợ là chọc tới người.
Thiết Kiều Sơn dẫn hai người bước nhanh xuyên qua sân nhỏ, đẩy ra nữ nhi cửa phòng. Thân hình hắn cường tráng, bộ pháp hữu lực, hiển nhiên cũng là người tập võ.
Thiết Thịnh Lan nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh.
Thiết tiền bối, đừng có gấp, ta chưa xem tình huống một chút.
Lục Phi để Hổ Tử đem chính mình đẩy lên trước giường, cẩn thận xem xét Thiết Thịnh Lan tình huống.
Nàng quần áo có tổn hại, trên tay cùng trên mặt còn có một số vết thương, đích thật là cùng người giao thủ qua, đồng thời thất bại. Nhưng nhất làm cho người lo lắng không phải cái này, mà là trên da rẻ của nàng mọc ra từng cây kỳ quái lông trắng.
Lông trắng? Đây là cái gì hàng đầu?
Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại nhìn Thiết Thịnh Lan tóc, quả nhiên từ trong đó thấy được mấy cây hoa dâm tóc dài. Chẳng lẽ hắn nhìn chung quanh một chút, quay đầu hỏi thăm, Thiết tiền bối, Thịnh Lan cô nương song giản đâu?
Song giản?
Thiết Kiều Sơn sửng sốt một chút, hắn ánh sáng lo lắng nữ nhi, cũng không có chú ý điểm ấy.
Bây giờ muốn nói nàng trở về thời điểm, giống như liền không có ở bên người.
Nha đầu này luôn luôn yêu quý nàng pháp khí, cho dù chết cũng sẽ không vứt bỏ a.
Thịnh Lan cô nương song giản bên trên, còn một loại đặc biệt kim tuyến, đúng không?
Là.
Nàng nói qua, kim tuyến kia là Lục trưởng quý tặng, là vật quý trọng.
Lục Phi tâm triệt để chìm xuống dưới, suy đoán đã đạt được 100% khẳng định.
Nhận hàng, Thịnh Lan cô nương bên trong là nhận hàng.
Chúng loại này trùng hàng, người sẽ dần dần biến thành một loại gọi là Black vải đảo nhện đóa phụ đen nện.
Black vải đảo nhện đóa phụ đen ăn qua thịt người về sau, liền có thể phun ra một loại gọi là kim dệt tơ đặc thù kim tuyến.
Lục trưởng quý nhận biết loại này hàng đầu.
Thiết Tiểu Sơn ở bên cạnh khẩn trương chờ lấy, nhìn thấy Lục Phi nói ra hàng đầu danh tự, lập tức trong lòng vui mừng.
Ta cùng Thịnh Lan cô nương đều gặp loại này hàng đầu.
Lục Phi sắc mặt lại đặc biệt nặng nề.
Cái kia Lục trưởng quý có thể giải sao?
Đây là chết hàng, trừ hàng đầu sư bản nhân, không ai có thể giải.
Cái gì?
Thiết Tiểu Sơn thân thể cường tráng run lên, cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng xuống dưới.
Đến cùng người nào, vậy mà tại Giang Thành tùy ý hại người?
Không nói đến ta Thiết gia tại Giang Thành có chút tiếng tăm, Thịnh Lan nàng thế nhưng là vào linh nhận hiệp hội.
Quá cản rỡ.
Hắn bắp thịt cả người nâng lên, nắm đấm bóp khanh khách rung động.
Thiết tiền bối, đối phương không phải người địa phương, nghiêm chỉnh mà nói không phải người Hoa, mà là từ Nam Dương tới hàng đầu sư.
Lục Phi trong lòng một trận hoảng sợ.
Đúng bọn hắn nữ nhân tóc vàng kia, chính là hàng đầu sư.
Lúc đó, nữ nhân kia khẳng định cho mình cùng Hổ Tử hạ xuống đầu, chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân không thành công.
Cái kia hàng đầu tựa hồ bị trong cơ thể của bọn hắn một nguồn lực lượng hóa giải.
Nhưng Thiết Thịnh Lan liền không có may mắn như thế.
Nam Dương tới.
Từ bên ngoài đến heo chó hạng người, cũng dám ở Hoa Hạ lỗ mãng.
Tổn thương nữ nhi của ta, không thể tha thứ.
Thiết Tiểu Sơn hít sâu một hơi, trong ánh mắt che kín hàn sương.
Lục trưởng quỹ, ta nghe nói chỉ cần giết hàng đầu sư, chết hàng cũng có thể giải, có đúng không?
Không sai.
Nhưng chúng ta đầu tiên muốn tìm tới người.
Lục Phi nheo mắt lại, dùng sức suy tư.
Hàng đầu, đường ra cái này hàng đầu sư tất nhiên cùng đường ra thoát không khỏi liên quan.
Chương 636 đi đường ra tìm phiền toái, 1, chương 636 đi đường ra tìm phiền toái, 1, đã sớm nghe nói Đường Minh Đức làm giàu quá trình không sạch sẽ, không phải cái người lương thiện. Hiện tại dung túng chính mình hại tử dùng hàng đầu hại người coi như xong, thế mà còn bởi vì Thịnh Lan cứu người liền giận chó đánh mèo đến Thịnh Lan trên đầu. Thật sự cho rằng có tiền liền có thể vô pháp vô thiên.
Thiết Tiểu Sơn trùng điệp cắn hàm răng, hai mắt phun ra lửa giận.
Thiết tiền bối, việc này chỉ sợ không phải ngươi cho rằng như thế, cái kia hàng đầu sư hẳn là chuyên môn hướng về phía chúng ta tới.
Lục Phi trầm giọng nói.
Thiết Thịnh Lan bên trong điện hàng, hắn triệt để xác định trong lòng suy đoán, cũng rốt cuộc minh bạch những ngày này loại cảm giác bất an kia, từ đó sao là?
Bởi vì bọn hắn bị người để mắt tới,
hướng về phía các ngươi tới.
Thiết Tiểu Sơn con mắt to trợn, khó có thể tin nhìn một chút trên giường hôn mê bất tỉnh nữ nhi.
Thịnh Lan liên Giang Thành đều rất ít ra, càng đừng đề cập đi Nam Dương sao là đắc tội hàng đầu sư.
Bởi vì kim dệt tơ,
cũng chính là Thịnh Lan cô nương quấn quanh ở trên pháp khí tơ vàng, loại này tơ vàng là chúng nhện hàng người phun ra.
Lục Phi đem trước tại nhà máy gặp phải hàng đầu sư trải qua nói một lần.
Cái gì?
Thiết Tiểu Sơn con người rung động.
Trên thế giới lại có tàn nhẫn như vậy kinh khủng hàng đầu,
mà loại này hàng đầu nhưng lại rơi vào trên người nữ nhi.
Vậy ta nhà Thịnh Lan chẳng phải là những cái kia hàng đầu sư tại Hoa Hạ hại người, còn dám trở về trả thù?
Như vậy gan to bằng trời.
Nếu người là đường ra mời tới, ta liền đi đường ra tìm người.
Thiết Tiểu Sơn một khắc cũng không thể cắt loại, lập tức lấy ra một đôi song đao, muốn đánh tới đường ra đòi người.
Thiết tiền bối, chớ xúc động.
Đường ra làm sao có thể thừa nhận bọn hắn cùng hàng đầu sư có cấu kết?
Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn.
Lục Phi vội vàng ngăn lại hắn.
Như thế nào bàn bạc kỹ hơn?
Thịnh Lan có thể chờ đến sao?
Thiết Tiểu Sơn lòng nóng như lửa đốt.
Hàng đầu thuật hoàn toàn có hiệu lực cần thời gian nhất định, nện hàng là một loại trùng hàng, ta vừa vặn có một cái pháp khí có thể áp chế loại này hàng đầu. Lục Phi để hổ tử trở về lấy đấu cổ vạc cùng kim diệt tơ. Trùng hàng cùng cổ độc có thật nhiều chỗ tương tự, đều là để các loại độc trùng tự giết lẫn nhau mà luyện thành, cho nên đấu cổ vạc đối với loại này hàng đầu cũng có áp chế tác dụng. Có pháp khí có thể áp chế. Vậy thì tốt quá, đa tạ Lục trưởng quỹ. Thiết Tiểu Sơn trong lòng khẽ bưng lòng, đối với Lục Phi cảm kích ô quyền, nhưng nếu chặt lông mày vẫn là không cách nào giãn ra. Chỉ là áp chế cũng không đủ, không có khả năng triệt để giải hàng đầu, Thịnh Lan từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi nguy hiểm. Vừa nghĩ tới, nữ nhi khả năng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ chi chu quái vật, tim của hắn liền trùng điệp nắm chặt. Hắn thiết ra nhi nữ, thẳng thắn cương nghị, muốn chết cũng là đường đường chính chính chết. Biến thành quái vật tính là gì? Thiết Tiền Bối yên tâm, việc này cũng không phải là hướng về phía Thịnh Lan cô nương một người tới, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực nghĩ biện pháp. Lục Phi nghĩ nghĩ, phân biệt cho Kinh Kiếm cùng Trương Mặc Lân gọi điện thoại. Lúc trước là bốn người bọn họ cùng một chỗ đối phó yêu nhân kia hàng đầu sư toa lỵ, bốn người đều có kim diệt tơ, nếu như không cẩn thận bị nữ nhân tóc vàng phát hiện, hai người bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Sớm một chút thông chi bọn hắn, còn có thể có chỗ phòng bị. Hai người biết được việc này, đều là quá sợ hãi, dùng tốc độ nhanh nhất lần lượt đuổi tới Thiết gia. Quá ác độc, thế mà cho Thịnh Lan cô nương bên dưới nền hàng. Trương Mặc Lân nắm đấm nắm chặt, Kinh Kiếm cũng là sắc mặt tái xanh. Thiết Thịnh Lan hôn mê bất tỉnh nằm, đấu cổ vạc đặt ở trên người nàng, trên da mọc da lông trắng tiêu tán không ít, nhưng nàng mặt trắng bệnh không thôi, trên trán màu đen gần xanh như ẩn như hiện. Mọi người đều biết chúng nện hàng sẽ là hậu quả gì. Cái kia bờ lách vải đảo nện góa phụ đen giữ tận kinh khủng bộ dáng, hồi tưởng lại vẫn làm cho bọn hắn dùng mình.